Chương 1147, mua súng phong ba xong chương 1147, mua súng phong ba xong rầm rầm. Bịch. Làm sao lưng cửa cuốn bị kia tiểu hoàng bao đại lực đóng lại một phút này? Trương Huyền trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nhớ kỹ trong hiện thực, chính mình tại Thái Lan thời điểm, đều chưa bao giờ gặp nhiều như vậy loạn thất bát tao phá sự. Cái này vừa mới tiến phó bản cũng còn không có 2 giờ, liền đã đụng phải nhiều như vậy không hiểu thấu người. Nên nói là thân phận hôm nay vấn đề, vẫn là nơi này, chính là loạn như vậy đâu. Ừm. Có lẽ đều có A Huy, cô bé, ngươi biết nơi này là địa phương nào a? Đại nhân nhà ngươi đâu? Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp nhe răng cười đứng dậy, mang theo bên cạnh một đám đàn em, hướng phía Trương Huyền bên này vây quanh. U Hải đại ca, nàng là đến mua súng. Vì chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, liền để tới một bên, hiển nhiên cũng là không muốn quấy nhiều lao đại hào hứng. A, mua súng. U Hải nghe xong, lập tức liền hưng phấn hơn, kia xâm lược tính kéo đầy ánh mắt tại Trương Huyền trên thân quét mắt, một cái học sinh muội, mua súng làm cái gì? Ngươi có tiền a? Trương Huyền nhìn một chút nhà kho chung quanh. Nơi này chất đống cơ bản đều chỉ là chút tạp vật, cũng không có bất kỳ cái gì súng ống vũ khí đạn dược cái bóng. Thế là liền hồi đáp, tiền ta có, nhưng vật của ta muốn đâu? Nói, Trương Huyền từ trong túi lấy ra một nhỏ sấp tiền mặt, tại mấy người trước mặt lung lay. U Hải kinh ngạc nhìn xem Trương Huyền tiền trong tay, nhưng rất nhanh liền lại đổi lại một bộ làm người ta ghét khuôn mặt tươi cười. Tiểu học sinh muội, ngươi chút tiền ấy muốn mua súng, thế nhưng là không đủ á, khảo thí không cân nhắc làm kiêm chức à? Ta có thể bớt cho ngươi gì gì đó. U Hải lời nói này xong, chung quanh mấy cái đàn em lập tức nở nụ cười. Ha ha ha. Uy, cô bé, miệng của ngươi rất lanh lợi đi hắc hắc, chân cũng thật dài a. Kia một thân đồng phục nhìn xem còn giống như thật là một cái học sinh ai mà Trương Huyền không hề lay động, chỉ là nhẹ nhàng đem tiền đưa về phía bên phải cách đó không xa vị trại, lãnh đạm ánh mắt đảo qua đi, nói khẽ, giống trước ngươi đã nói xong, ngắn 12.000, tăng thêm đạn, nơi này tiền cũng hẳn là đủ. Nhưng vị trại chỉ là nhún vai, nửa điểm không có lên trước lấy tiền ý tứ, mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ nói, đồ vật giá bao nhiêu, lao đại của chúng ta định đoạn, hắn nói không đủ. Kia chính là không đủ. Thật sao? Trương Huyền không thể phủ nhận gật đầu, chậm rãi đem tiền thu hồi. Ánh mắt quét về phía trung quanh mấy cái này đã đem hắn vây vào giữa ra hỏa, nói khẽ, đã các ngươi quyết định cho ta miễn phí. Vậy ta liền không khách khí. Miễn phí? U Hải sững sờ, còn không có kịp phản ứng Trương Huyền lời này là có ý gì thời điểm. Hô! Một đoàn bóng đen trực tiếp nhào tới trên mặt của hắn. Là kia đỉnh mũ lưỡi chai. Tại tầm mắt bị che đậy một cái chớp mắt. Đông! Bụng dưới trực tiếp lọt vào trọng kích, cả người trực tiếp hướng về sau đặt mông ngồi ở lạnh lẽo cứng rắn đất xi măng bên trên. Theo sát lấy phốc phốc một lần. A! U Hải tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Hắn một đôi trong mắt đúng là bị hai ngón tay trực tiếp sinh sinh đâm mù, máu tươi bắn tung tóe ở giữa, kia cái mũ thậm chí cũng còn chưa rơi xuống, còn tại giữa không trung xoay tròn. Ba, một cái cánh tay thon dài tùy ý bung lên, tinh chuẩn bắt lấy vành nón. Trở lại nhìn về phía những cái kia còn tại ngây người lưu manh, Trương Huyền nhẹ nhàng đem mũ một lần nữa mang tốt, nhẹ nhàng lắc lắc máu trên tay, ngựa khí ngoạn vị đạo, không có ý định cho lão đại của các ngươi báo thù à? Lời này vừa nói ra, gai điểm túi, lên, giết chết nàng. Chanh, một tên lưu manh trực tiếp rút ra một cây dao găm. Mấy bước xông lên trước, vọt thẳng lấy Trương Huyền trước ngực đâm tới. Phía sau, mấy người khác cũng đều phân biệt rút ra riêng phần mình vũ khí, đuổi giết mà đến. Nhưng mà, Trương Huyền chỉ là cười lạnh, thân hình đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nghiêng người hiện lên đâm thẳng mà đến dao găm, cung tay trái dựng lên, cố ở cầm dao tay. Cánh tay phải đột nhiên một cái hoành kích khuỷu tay, chính giữa huyệt thái dương. Thừa dịp choáng váng lúc, thuận thế phản vặn cổ tay khớp nối, đoạt lấy chủy thủ trong tay cũng đang tay cầm nắm. Phốc phốc, hai tiếng da thịt phá vỡ thanh âm. Da hỏa này đeo thận cùng phần cổ tuần tự bị Trương Huyền đâm xuyên. Máu tươi phun tung tóe mà ra trong nháy mắt, một người khác cũng đã giết tới, nhưng Trương Huyền một cái lặn tránh lách qua người này, trực tiếp đón nhận một cái khác cầm trong tay đoạn đao lưu manh. Gia hỏa này thậm chí đều không có kịp phản ứng, một thanh rét lạnh dao găm liền đã từ cái cầm của hắn thẳng tắp đưa vào não bộ, tại chỗ tử vong. Ông, một cây ống thép chạy theo Trương Huyền bả vai nện xuống. Trương Huyền thuận thế bắt lấy cái này đầu góc bị xuyên gia hỏa cổ áo, trực tiếp đem nó tốn hướng sau lưng. Đương, cây kia ống thép chính giữa cỗ thi thể này xó não, phát ra một tiếng vang dọn. Mà Trương Huyền tay mắt lanh lẹ, thừa dịp kia dùng côn giá hỏa còn chưa tới đến thu tay lại, trực tiếp đưa tay chế trụ nắm côn cổ tay, ép cổ tay đừng cử tay. Bất quá người này cũng có cầm khí lực, đúng là dựa vào khớp nối kịch liệt đau nhức, mong muốn dựa vào man lực tránh thoát. Mà Trương Huyền cũng không muốn lãng phí thể lực cùng đối phương đấu sức, thuận thế chuyển đổi động tác, xoay người một cái khớp nối đè lại, tay nhỏ phản, trực tiếp đem người quẳng té xuống đất. Đồng thời vũ khí trong tay cũng tuột tay bị Trương Huyền bắt được. Sau đó nhìn cũng không nhìn, nắm côn hướng về sau đột nhiên co lại. Bành! Kia ý đồ đánh lén tiểu hoàng mao lại bị Trương Huyền một côn đánh nổ huyệt thái dương, tại chỗ miểu sát. Theo sát lấy, ống thép giơ lên cao cao, nhắm chuẩn dưới thân thẳng xui xẻo, đập âm ầm hạ. Đông, xương sọ vỡ nát. Toàn bộ quá trình, thậm chí không đến 10 giây. Cái này trong kho hàng đầu, còn có thể đứng đấy, cũng chỉ còn lại có Trương Huyền cùng vị trại hai người. A, giết chết nàng, đều cho ta giết chết nàng. Kia ú hay không có ánh mắt, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là một mặt giận hô hào, đồng thời đưa tay sờ về phía sau lưng. Nơi đó cài lấy một cây súng lục. Trương Huyền tiện tay nhặt lên rơi trên mặt đất một cây dao găm, đi đến đủ hải sau lưng, tiện tay một đao cắt đứt cánh tay phải gần tay, đồng thời một tay nắm lấy đầu phát, đem nó đầu nhấc lên, nắm chặt dao găm, Tại vì tránh mắt hoảng sợ bên trong, lưỡi đao đem ủ hai phần cổ từng khúc cắt. Mới đầu ủ hai còn có thể dãy rủa một lần, nhưng theo máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn cũng dần dần không có khí lực. Phù phù, thi thể ngã lệch trên mặt đất. Len ken, cầm trong tay đứt đấm dao găm ném đi, lại quăng vung cái này lấy tay máu. Trương Huyền thở dài một hơi, hô. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía vị trại, súng sự tình một hồi lại nói, các ngươi chỗ này có nước à? Ta muốn tẩy cái tay. Ừ ngực ừ ngực. Hoa lạp lạp lạp. Một thùng lớn thùng đựng nước bị vị trại phí sức ôm lấy, không tính quá lớn thùng miệng, một cỗ thanh tịnh thức uống chút xuống. Trương Huyền ngồi xổm ở bên đường, mượn nước mạnh mẽ, đem máu trên tay ôm một chút xíu rửa sạch. Hắn vừa tắm vừa nói lấy, kỳ thật nếu không phải là các ngươi thực sự quá phận, ta cũng sẽ không động thủ giết người, dù sao ta người này luôn luôn giảng đạo lý, có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng lời nói, ta cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng không có cách nào à. Ai bảo ta hiện tại yếu như vậy, mà các ngươi người lại nhiều như vậy đâu, không hạ sát thủ, là thật sợ bị các ngươi cho phản sát tiến chiến bại cờ gờ à, nhưng giờ phút này vì trái, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghe không vô bất kỳ lời nói. Trước mắt của hắn, dường như còn tại không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi ủ hai tử vong lúc cảnh tượng đáng sợ. Kia bị từng khúc cắt ra thịt mạch máu, cùng cặp kia tràn đầy dữ tợn máu tanh hốc mắt. Màn này đã thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn. Chỉ sợ đời này, hắn cũng đừng nghĩ lại ngủ một giấc ngon lành. Hắn không rõ, vì cái gì cái này nhìn giống như một bộ cả người lẫn vật vô hại, toàn thân còn mang theo điểm yếu ớt học sinh tức giận văn học thiếu nữ, giết lên người lúc đến. Vậy mà lại như vậy dứt khoát quả quyết. Thật giống như, nàng cũng sớm đã dùng tương tự thủ pháp, giết qua không chỉ một cái người. Thế giới này thế nào? Vẫn là nói, ta đang nằm mơ. Tốt, rửa sạch, mặc dù quần áo cũng dính điểm, nhưng cũng may áo khoác là màu đen, nhìn không ra cái gì. Trương Huyền đứng dậy, tại trên váy xoa xoa trên tay nước đọng. Cảm thụ được có chút rét căm căm hai chân, Trương Huyền nghĩ đến, muốn chỉ chốc lát sau đi chuyến phụ cận hiệu may, mua mấy thân càng phù hợp chính mình cần quần áo. À đúng, một hồi khả năng còn phải đi nhà vệ sinh gì gì đó, có chút mắc đái. Sách, nữ hào thật phiền phức. Nhìn về phía vị trại, Trương Huyền nói, hiện tại có thể mang ta đi nhìn xem hàng a. A? Là. Vị trại nào dám chống lại, đội vàng khom lưng gật đầu, lắp bắp nói, hàng ngay tại nhà kho trong gian phòng, ta mang ngài đi xem. Đi. Hai người một lần nữa trở về tràn đầy thi thể cùng máu tươi nhà kho. Kia làm cho người phiền chán mùi khói, cũng sớm đã bị nồng đậm mùi máu tươi sắp xếp chen ra ngoài. Giờ phút này, nơi này mỗi một tấc không khí đều là làm cho người buồn nôn huyết nhục khí vị. Mà loại vị đạo này, Trương Huyền sớm đã thành thói quen. Mẹ vị trai nôn khan một chút, kém chút không có tại chỗ phun ra, chỉ có thể cưỡng ép khống chế ánh mắt của mình không nhìn tới những thi thể này. Ít ra so vừa rồi mùi khói dễ ngửi, không phải sao? Trương Huyền tùy ý nói một câu. Vì chắc chỉ có thể lộ ra có chút tái nhợt cười, bước chân cứng ngắc lại phủ phiếm hướng phía một cái cửa ngầm đi đến. Giang giác. Theo cửa ngầm mở ra, xuất hiện tại hai người trước mặt là một cái không tính quá rộng rãi, có chút lộn xộn lại tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc nhi khố phòng. Từ hai bên trên kệ còn có một số trên cái dương rơi xám đó có thể thấy được. Vì chạy đám người này hẳn là rất ít đối với nơi này tiến hành quét dọn cùng giữ gìn. Bất quá ngẫm lại cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao đám người này vừa nhìn liền biết không có khả năng đi tinh phẩm lộ tuyến, súng ống đạn dược gì gì đó bán đi liền không liên quan sự tình của bọn họ. Cái kia còn giữ gìn nhiều như vậy làm cái gì? Ngẫu nhiên làm súng ống bảo dưỡng đều coi như bọn họ có đạo đức nghề nghiệp. Ngài muốn cái gì, tùy tiện cầm. Vì chạy lấy lòng nói. Trương Huyền tiện tay mở ra tới gần cạnh cửa một khúc gỗ cái dương. Bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề một loạt đời cũ M16 súng tự động. Nhìn xem chất lượng dường như vẫn được, bất quá vẫn có thể nhìn thấy trên thân thương có một chút mài mòn, hiển nhiên đều là không biết rõ qua nhiều ít tay hàng lợm. Mở ra cái thứ hai cái dương. Hoặc vậy mà mấy cái M3 bơ súng tiểu liên. Đây chính là chiến tranh thế giới thứ hai lao giả, cái này mẹ nó không đưa đi nhà bảo tàng, thế nào còn lấy ra bán đi. Cái thứ ba cái dương, ừm như thế ra dáng điểm. 6 cái M67 mảnh vỡ lựu đạn, dùng rất tốt đồ chơi nhỏ, Trương Huyền trước đó cũng dùng qua không sai biệt lắm. Muốn. Cái thứ tư cái dương. Ừm bạn cũ. Từ trong dương lấy ra một thanh bờ rẹ ở tạ 92 thước súng ngắn. Dỡ xuống hộp đạn, kéo hai lần trượt bộ, cảm thụ được kia rõ ràng thiếu khuyết dầu lao súng thô chát chát cảm giác, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía vị trại, súng ống bảo dưỡng cùng cải tiến công cụ linh kiện gì gì đó, các ngươi chỗ này đều có à? Có. Vị trại từ trong xó xỉnh, xếp đi ra một cái tiểu nhân thùng dụng cụ. Công cụ gì gì đó, trong dương cũng là đầy đủ. Bất quá cải tiến linh kiện loại hình đồ vật cũng là không có. Chúng ta đồng dạng muốn cải tiến lời nói, đều là tìm ở tại phụ cận súng tượng hỗ trợ, ngài nếu như cần, ta có thể giúp một tay liên hệ. Vì chợt thận trọng nói, kia thì không cần. Trương Huyền cầm lấy ba thanh cùng khoản mở rẻ ở tạ 92, đi đến một bên trước bàn, động tác thành thạo lại nhanh chóng đưa chúng nó làm súng phá giải, cũng dần dần đối linh bộ kiện tiến hành kiểm tra sàng chọn. Sau đó, đem sàng chọn đi ra, có thể đạt tới sử dụng tiêu chuẩn bộ kiện tiến hành lắp ráp cũng tốt nhất dầu lao súng. Cứ như vậy, ba thanh liều một cái hợp lại tốt súng cứ như vậy thành hình. Cầm mấy cái dự bị hộp đạn cho ta, còn có đạn. Trương Huyền cũng không quay đầu lại chào hỏi một tiếng, vì chợt tự nhiên cũng là làm theo. Bất quá, cũng không phải là không có tiểu động tác. Nàng hiện tại không có ở nhìn ta, có lẽ có cơ hội bị trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Đây có lẽ là một cái tuyệt hảo phản sát cơ hội. Chính mình tùy tiện khẽ vươn tay, liền có thể cầm tới một khẩu súng, chỉ cần đối với gia hỏa này phía sau lưng nạ một phát súng, ác mộng liền kết thúc. Đây là hộp đạn cùng đạn. Vì chắc khẩn trương có chút hai tay phát run, nhưng cũng vẫn là đem Trương Huyền muốn hộp đạn cùng đạn bỏ vào Trương Huyền trong tay. Mà hắn một cái tay khác cũng đã lặng yên từ một bên trong giường lấy ra một khẩu súng. Giáp rồi, bá rồi. Nhanh chóng nắm lên Trương Huyền vừa mới ép tốt đạn, để ở một bên một cái hộp đạn, đựng súng của mình bên trên, đột nhiên giơ thương chỉ vào Trương Huyền chán. Đi chết đi cho ta. Vì chạy cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nhìn xem Trương Huyền tâm kia mặt không biểu tình, thậm chí còn mang theo điểm thương hại mặt, gian nan lại quả quyết bóp cò súng. Cùng cụt, không có kích phát. Người không biết rõ, súng là muốn lên đạn khả năng đánh a. Trương Huyền nhìn xem Vì chạy, giống như đang nhìn một cái đồ đần như thế. Mà lúc này, Vì chạy lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Theo bản năng đưa tay kéo trượt bộ. Nhưng trước mặt tàn ảnh chợt lóe lên. Giang giác. Trượt bộ là kéo. Nhưng hộp đạn lại là từ hộp đạn giếng trượt xuống. Giác rồi. Tiện tay đem hộp đạn tiếp được, Trương Huyền đem cái này hộp đạn đưa vào ở trong tay thanh này hợp lại tốt súng hộp đạn trong giếng. Đồng thời đè xuống không treo phóng thích. Giang giác. Thanh thúy nạp đạn lên nòng âm thanh, trong nháy mắt liền đem Vị Trải mặt dọa đến soát đến tái đi. Ta có thể. Giải thích Vị Trải mong muốn khẽ động khỏe miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lại thế nào cũng đều cười không nổi. Ngươi lúc đầu có thể sống lâu vài phút, nhưng ngươi quá ngu. Bình. Lỗ đạn xuyên Vị Trải mi tâm, thi thể bất lực ngã xuống đất. Trương Huyền chậm rãi đem giơ lên cánh tay buông xuống, xoay chuyển nhìn xem trong tay khẩu súng này. Ừm, vẫn được, chính là một tay lời nói, sức giật vẫn là hơi bị lớn, mặc dù cũng có thể khống chế, nhưng xương cổ tay không phải rất có thể gánh vác được, phải bảo đảm độ chính xác lời nói, xạ tốc liền phải chậm một chút. Hoặc là làm đem đường kính nhỏ súng cũng được 22 hẳn là rất phù hợp. Chương 1148, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 1, chương 1148, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 1, đừng đánh nữa. Ban cầu các ngươi đừng đánh nữa, ta thật không biết rõ nàng đến cùng đi học cái gì đồ vật ta. Ba xin. Chúng ta 5-6 năm giao tình, ta sẽ không lừa gạt ngươi, nhanh để các huynh đệ của ngươi hắn dừng tay a. Ta đau gánh không được a ngay tại 10 phút trước đó. Lao Tiêu bị thịnh nộ Ba xin, dẫn người ngăn ở sòng bạc phía ngoài trong hẻm nhỏ. Đồng thời không nói hai lời, đi lên liền cho lão Tiêu một trận đánh đập. Kém chút đem lão Tiêu mật đều nện ra tới. Tốt, đều ngừng một chút, thật đánh chết liền không có lợi. Ba xin trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, mặt mày bên trong tràn đầy hung ác nham hiểm, nhìn kia chẳng khác nào chó chết, tại trong nước bùn co do thân thể co giật Lao Tiêu, đi ra phía trước. Lao Tiêu a, không phải huynh đệ ta không tin ngươi. Nhưng con gái của ngươi thật sự là để cho ta ăn xong lớn đau khổ a. Vạ xin ngồi xổm ở Lão Tiêu trước mặt. Bên cạnh một tiểu đệ 10 phần có ánh mắt tiến lên, một thanh níu lại Lão Tiêu tóc, đem Lão Tiêu đầu từ dưới đất nhấc lên, để hắn có thể cùng Vạ xin mặt đối mặt nói chuyện. Ta thật cái gì cũng không biết a. Giờ phút này Lão Tiêu lòng tràn đầy sợ hãi, Vạ xin kia ngày xưa quen thuộc mặt, giờ phút này lại nhiều một chút cảm giác xa lạ. Hắn có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều, vẫn là phẫn nộ. Hắn đã ý thức được, chính mình sở dĩ sẽ bị người đánh thành dạng này, tất cả đều là bởi vì con gái của hắn. Không biết rõ. Vạ xin cười, đem tàn thuốc trong tay, một chút đâm tại Lao Tiêu gương mặt giàn mua kia bên trên. Tư. A tê. Bị đau, Lao Tiêu kém chút không có kêu lên thảm thiết, nhưng sợ hãi lần nữa lọt vào đánh đập hắn, vẫn là mạnh mẽ cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. À, con gái của ngươi mỗi ngày cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, nàng đã làm gì, ngươi lại không biết. Vạ xin tự nhiên không có khả năng tin tưởng Lao Tiêu chuyện ma quỷ. Loại người này hắn gặp nhiều lắm. Nói Lao thành tính, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vì một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ, liền lương tâm của mình thậm chí là người nhà đều có thể bán. Loại người này, trong mắt hắn, chỉ là một cái hành tẩu máy rút tiền. Làm có một ngày cái này máy rút tiền không có cách nào lại hướng bên ngoài nôn tiền thời điểm, chính là lột ra róc xương câu. Ngươi biết, ta tại đến Hưng thị trường nhận biết một chút anh em. Vạ xin lời nói sau khi nói đến đây, thoáng dừng lại một chút, có chút hăng hái nhìn Lão Tiêu sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, đang nghe đến Hưng thị trường cái này địa danh lúc, Lão Tiêu trong ánh mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi, dường như sâu tận xương tủy đồng dạng. Cơ hồ là bản năng, Lão Tiêu liên thanh cầu xin tha thứ, Vạ xin. Vạ xin đại ca, van cầu ngươi, đừng đem ta đưa đi nơi đó. Nơi đó có thể là có tiếng không đem người làm người a, ta không thể đi nơi đó a. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Dạng này, ta bây giờ liền đi giúp ngươi đem tiện nhân kia chụp tới. Ngươi muốn thế nào nàng đều có thể a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lão Tiêu thậm chí chính mình bỏ lên, liên tục tại Vạ xin trước mặt dập đầu khẩn cầu lấy. Bên cạnh mấy tên Vạ xin đàn em, giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn người trung niên này. Không có người trong mắt sẽ lộ ra một tia thương hại. Bởi vì loại tràng diện này, bọn hắn đã sớm gặp qua không chỉ một lần. Mà Vạ xin cũng giống như thế, đồng thời hắn vô cùng hưởng thụ. Tốt. Vạ xin đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống trước mặt Lão Tiêu, ta liền cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai cái điểm này trước đó ngươi nếu là không có thể đem Tiêu Vũ đưa đến trước mặt ta, kia đến lúc đó thì không thể trách ta không nể tình. Nói, Vạ xin còn nhìn thoáng qua tay trên đồng hồ thời gian, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đồng hồ, mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm cười, ngươi thời gian cũng không nhiều a. Nói, cho bên cạnh mấy tên đàn em liếc mắt ra hiệu, liền dẫn hai tên thân tín quay người rời đi. Đến mức còn lại bốn tên đàn em thì đưa tay đem Lão Tiêu từ dưới đất nhấc lên. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng để Lão Tiêu một mình rời đi. Dù sao nơi này là làm có thể thái phủ, một người muốn vô thanh vô tức biến mất, phương pháp kia có thể cũng quá nhiều. Đi thôi Lão Tiêu. Một tráng hắn nghe răng cười vô Lão Tiêu mặt, chúng ta chạm thứ nhất đầu tiên đi đến chỗ nào con a. Lão Tiêu giờ phút này đầy người vũng bùn, nhưng cũng là không dám có chút chống lại, chỉ có thể dáng chống đỡ lên lấy lòng nụ cười. Demi thuận nhắn nói, cái này, nàng khả năng về nhà, đi trước trong nhà của ta xem một chút đi. Cái gì nhà ngươi? Bên cạnh một tiểu đệ cười lạnh nói, ngươi nhà kia đêm qua chính là Bạ Xin Ca, ngươi bây giờ đâu còn có nhà?
Đúng đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này.
Lao Tiêu kia lấy lòng trong tới cười, nhiều hơn mấy phần đắng chát. Rầm rầm,
bang,
theo cửa cuốn bị trùng điệp đóng lại. Trong kho hàng mùi máu tươi, mà nhàn nhạt màu đen khói đặc, bị triệt để ngăn cách tại bên trong. Trương Huyền Thần sắc bình tĩnh, lôi kéo cái có chút nặng nặng dương hành lý, quay người hướng phía đầu ngõ đi đến. Mà tại hắn đi ra mấy chục mét sau, từ cửa kho hàng khe hở cùng cửa sổ bên trong, không ngừng có múa hỏa diễm cùng khói đặc tuôn ra. Không bao lâu, cả tòa nhà kho lâm vào một cái biển lửa. Mà Trương Huyền thậm chí liền đầu cũng không quay lại. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, không chỉ có giải quyết vũ khí vấn đề, còn lấy được một chút tiền mặt, tổng cộng 600 vạn thái thủ. Đây là Trương Huyền tại nhà kho một cái nhỏ trong tủ bảo hiểm tìm tới. Cái này có lẽ không phải đám kia nhỏ buôn lậu súng ống đạn dược toàn bộ tiền tiết kiệm, nhưng trước mắt mà nói, đây đã là Trương Huyền có thể tốn sức tìm tới toàn bộ tiền. Tại Trương Huyền xem ra, không tính quá nhiều, nhưng trước mắt mà nói, số tiền kia không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nếu như Trương Huyền có lòng ở chỗ này định cư lời nói, số tiền kia mua phòng nhỏ, lại mua chiếc xe, sau đó lại làm cửa buôn bán nhỏ, khẳng định là dư giả. Đương nhiên, Trương Huyền chắc chắn sẽ không dạng này sử dụng số tiền kia. Tiếp xuống, trước tìm đặt chân, đem đồ vật cất kỹ, Trương Huyền ánh mắt ở phía xa đường đi quét mắt. Lúc này, đã có người chú ý tới nhà kho bên kia đại hỏa, từng cái hô to gọi nhỏ, thực sự có chút ồn ào. Nhìn thấy đường đi ngã tư đường một nhà hiệu may, Trương Huyền liền lôi kéo dương hành lý đi tới. Lúc này, trong tiệm mấy tên nhân viên cửa hàng đều ghé vào cửa tiệm bên đường, hướng đại hỏa phương hướng nhìn xem náo nhiệt, không có người chú ý tới Trương Huyền đến. Trương Huyền cũng vui vẻ đến thanh nhàn, lôi kéo dương hành lý liền tự mình bắt đầu chọn lựa. Ai nha, cô bé muốn mua quần áo a? Một cái trung niên phụ nữ bộ dáng nhân viên cửa hàng cuối cùng là chú ý tới một mình vào cửa hàng Trương Huyền, mang theo khuôn mặt tươi cười đi tới. Bất quá quan sát toàn thể một chút Trương Huyền mặc sau, trên mặt nhiệt tình lại là thoáng rơi xuống một chút. Trương Huyền mặc đồ này cũng là không có dính tới cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cho dù là lúc trước giết chóc chiến đấu bên trong, Trương Huyền cũng có chú ý không cho máu tươi tung tóe tới y phục của mình bên trên. Đến mức trên tay đi, tuy tiện rửa còn kém không nhiều. Bất quá, dù vậy, Trương Huyền mặc đồ này cũng hiển nhiên không phải là cái gì có tiêu phí năng lực người. Trương Huyền chỉ là liếc mắt nhìn cái kia trung niên nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt biến hóa, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lười nhắc nhiều chuyện hắn, dứt khoát từ trong túi lấy ra một vòng tiền mặt, ném tới, giúp ta chọn mấy bộ vừa người quần áo, không muốn nhan sắc quá tiên diễm. Điếm viên kia luống cuống tay chân đem kia quyển tiền mặt tiếp được, xem xét mệnh giá, khá lắm, khách hàng lớn à. Lập tức, trên mặt nở rộ lên 200% nhiệt tình nàng, vội vàng hô, nhanh, cái kia ai, nhanh cho khách nhân châm trà a, ngây ngốc lấy làm gì. Sau đó lại đối Trương Huyền cười nói, tiểu thư ngài bộ này đoạn hình dạng, mặc cái gì đều dễ nhìn, muốn ta nói. Nhưng nàng chưa nói xong, liền bị Trương Huyền đánh gãy, không cần cái gì tốt nhìn, thuận tiện hoạt động là được. Liền bên kia nam chàng à, giúp ta chọn mấy món, ta không rõ ràng lắm ta kích thước, ngươi nhìn xem giúp ta tuyển là được.
Được rồi,
kiếm tiền đi, đương nhiên là người kim chủ nói cái gì là làm cái đó. Cái này trung niên nữ nhân viên cửa hàng cũng là nhân tình, hai câu nói, liền hiểu Trương Huyền nhu cầu. Không đầy một lát, tìm đến mấy bộ, kích thước không sai biệt lắm quần áo đến cho Trương Huyền. Cơ bản đều là chút vận động khoản, đồng thời cũng đều là lấy màu đen làm chủ. Trương Huyền liếc mắt một cái, đúng là thích hợp phong cách của mình, liền cũng liền cầm lên, chuẩn bị là mặc thử một chút. Bất quá đi đến phòng thử áo trước, đột nhiên dừng lại, uốn quýt 2 giây sau, quay đầu hướng kia nữ điếm viên nói, "Đúng rồi, nội y đi, cũng giúp ta tuyển một cái đi, vẫn là vừa rồi yêu cầu." Hơn 20 phút sau, đổi một thân trang phục Trương Huyền, kéo lấy dương hành lý đi ra cửa tiệm. Mà dương hành lý kia tay hãm bên trên, có thêm một cái túi mốt túi vải giấy. Giờ phút này Trương Huyền mặc một bộ rộng rãi màu đen quần thường, đắp một cái giản màu trắng tinh tơ sợi, bên ngoài bộ một cái áo sơ mi đen, tóc đã buộc thành cái đơn giản đuôi ngựa, giày cũng đổi thành một đôi màu trắng đen rộng giày chạy đua. Mang theo một đỉnh mới màu đen mũ lưỡi chai, tiện tay đem một cái mới tinh túi tiền cất vào túi. Sau lưng, kia nữ nhân viên cửa hàng còn cười ha hả hướng Trương Huyền vui vẻ đưa tiễn nói, "Hoan nghênh lần sau trở lại a hành tẩu trên đường phố." Lúc này, nhà kho bên kia đã có xe cứu hỏa đuổi tới, hẳn là rất nhanh liền có thể dập lửa. Về phần nói dập lửa về sau thi thể gì đó, Trương Huyền tin tưởng, lấy nơi này cảnh sát tố chất, hẳn là cha không được trên người mình tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là về sau chính mình không có tiếp tục phạm án lời nói, trước tìm quán trọ ở lại a. Sau đó đem nguyên chủ chuyện làm rõ, còn kém không nhiều có thể tự do hoạt động. Sau đó phải làm chuyện gì, Trương Huyền cũng sớm đã có một cái minh xác kế hoạch. Đầu tiên, tự nhiên là muốn đem nguyên chủ những cái kia phiền toái nhỏ xử lý rõ ràng. Nguyên chủ kia sinh vật cha, khẳng định là muốn giải quyết đi. Giết một cái xuất sinh, đối Trương Huyền tới nói không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đến mức kia cái gì sòng bạc, dù sao cũng là nhỏ hai hoàng ẩm, không đem bọn hắn nổ tận gốc, Trương Huyền có thể ngủ không ngon giấc. Lại sau đó, chính là kia cái gì chương trình truyền hình thực tế trò chơi. Nguyên chủ em gái, trước mắt tung tích không rõ, mặc dù nói Trương Huyền có thể tìm bản địa phương chú hỗ trợ, nhưng mình bây giờ cũng không phải cái gì cao cao tại thượng, mọi người đều biết bản thân. Không nói đến thời gian điểm này phương chú, có thể hay không tra được một cái bừa bãi vô danh người bình thường đi hướng. Cho dù là có thể, phương chú cũng chưa chắc sẽ nguyện ý vì mình cung cấp phục vụ. Nếu là lại giống trước đó như thế, cần dựa vào không ngừng giết chóc, đến để cao mình lực uy hiếp, khiến cho phương chú túi đầu trước chính mình, lại không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Về phần nói dùng tiền, Trương Huyền cảm giác
chính mình cái này 200.000 chưa hẳn đầy đủ. Hơn nữa, đi qua luôn luôn đều là Trương Huyền cầm Phương Chu tiền, nào có Phương Chu móc Trương Huyền túi đạo lý. Cho nên, cái kia trò chơi là khẳng định phải tham gia. Chỉ cần tìm được nguyên chủ em gái, cái này phó bản kết thúc thời gian liền hoàn toàn khả khống. Về phần nói thành tựu phương diện, mình còn có không ít thời gian có thể đi kế hoạch. Tóm lại, trước hỏi thăm một chút, nguyên chủ nhà ở đâu a? Muốn nghe ngóng cái này cũng là đơn giản, chỉ cần trước khi đi nguyên chủ làm công cái kia quầy bán quả vật hỏi một chút, liền biết. Tiểu Vũ, ta không biết rõ a. Ta làm sao lại biết nàng ở chỗ nào? Ta cùng với nàng đều không quen a cửa trường học, quầy bán quả vật. Nhìn trước mắt mấy cái này hung thần ác sát ra hỏa, ba chủ dọa đến nước mắt đều nhanh đi ra. Hừ, lão Tiêu đều nói, con gái của hắn mỗi ngày đều tại ngươi nơi này làm công, ngươi cùng với nàng không quen. Một tráng hán hừ lạnh một tiếng, một tay lấy bên cạnh một cái kệ hàng đẩy ngã trên mặt đất, nghiêm nghị quát, lại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn nhi, có tin ta hay không đem ngươi tiệm này cho nện rồi. Cửa tiệm, hai gã khác lưu manh đàn em thì tại hù dọa lấy chung quanh đi ngang qua người đi đường. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đánh người a? Mau mau cút, cút xa một chút, lại dọa nhìn, liền ngươi cùng nhau nhi đánh. Tiểu tử kia, đưa di động thu lại, dám báo động, tin hay không già già ta lên ngươi nhà làm một chút khách a. Mà lao Tiêu thì sợ hai đứng tại cửa tiệm bên trong, cúi đầu, không dám nhìn bà chủ kia một cái, chỉ là nhỏ giọng nói, a thuộc em gái, ngươi đã nói à, tiểu Vũ nha đầu này ngày bình thường sẽ đi chỗ nào ngươi khẳng định biết. Bà chủ vừa nhìn thấy lao Tiêu, sắc mặt liền đen lại, quá mắng, ngươi cái đồ ác ôn vương bắt đản, ngươi mẹ nó vẫn là người à. Lúc trước ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta mới đồng ý để nha đầu kia ở chỗ này làm công, hiện tại ngươi mẹ nó bán ta. Lúc trước ngươi bán ngươi con gái nhỏ thời điểm ta liền biết, ngươi tên khốn này đều mẹ nó không tính người. Có lẽ là bà chủ lời nói kích thích lao Tiêu, lao Tiêu đỏ lên mặt, cũng bạo phát, chỉ vào bà chủ mắng, ngươi mẹ nó nói cái gì đó? Ai mẹ nó cho ngươi quỳ xuống? Lúc trước ta chính là hỏi một chút, chính ngươi muốn thu lại tiểu Vũ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hiện tại ta chính là đến hỏi một chút người ta tung tích của nữ nhi, cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Ta thế nào kia là ta lựa chọn của mình, ngươi mẹ nó quản được a? Ngươi, bà chủ kém chút tức chết, vừa muốn tiến lên xe à, tráng hán kia lưu manh lại hơi không kiên nhẫn. Ai mẹ nó quản các ngươi có chuyện gì? Ta hiện tại liền muốn biết, tiện nhân kia ở đâu? Tráng hán lưu manh một thanh kéo lại bà chủ tóc, tức giận quát, ngươi lại muốn không nói, tin hay không, cái này họ Tiêu chính là ngươi hạ chẳng. Bà chủ liên thanh xin khoan dung, ai u, ta đều nói, ta thật không biết rõ đi. Nhưng mà, nói được nửa câu, nàng liền nhìn thấy, ngoài tiệm mặt đám người xem náo nhiệt bên trong, có thêm một cái kéo dương hành lý thân ảnh. Sắc mặt biến hóa nàng, theo bản năng đem trong mắt thu hồi lại. Nhưng mà, ánh mắt của nàng biến hóa, vẫn là bị tráng hán kia bắt được. Quay đầu nhìn lại, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, tiện nhân, xem như tìm tới ngươi. Chương 1149, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 2, chương 1149, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 2, thời gian trở lại vài phút trước đó. Một lần nữa trở lại cái này không biết tên tiểu học cửa ra vào Trương Huyền, thứ nhất, liền thấy không ít người vây quanh ở nhà kia quầy bán quà vật cửa ra vào, không biết rõ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Chơi ạ, cũng không có ai để ý một chút sao? Nơi này chính là cửa trường học a, cảnh sát đều chết ở đâu rồi? Xuyệt. Nói nhỏ chút, những người kia thế nhưng là vạ xỉn đàn em. Cái gì? Ngươi liền vạ xỉn cũng không biết? Vậy hắn đại ca ủ ông ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta. Cái gì? Ngươi nói ủ ông, sẽ không phải là cái kia danh xưng thiết thủ ủ ông a? Chẳng phải là hắn a? Đám người nghị luận ở Mỹ, Trương Huyền cũng nghe được có chút chăm chú. Thằng đến có người từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiểu Vũ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái không quen biết thanh niên. Thật là ngươi a Tiểu Vũ. Người trẻ tuổi kia thấy mình không có nhận là người, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Họa xin người cùng ngươi cha đang tìm ngươi khắp nơi đâu. Ngươi đi mau mà nói, liền phải đưa tay đi túm Trương Huyền cánh tay. Nhưng lại bị Trương Huyền sớm tránh đi, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng tại chiều bên này nhìn quanh, đồng thời cùng người trẻ tuổi kia có mấy phần rất giống tiệm mì lão bản. Lập tức rõ ràng hai người thân phận quan hệ. Thế là lắc đầu, nói, ta còn có thể đi đâu đây? Nhìn trước mắt yếu đuối cô nàng, mặt mày thê thê nói ra câu nói này. Hoa Nhi ạ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khó thụ. Hắn cùng Tiêu Vũ từ nhỏ nhận biết, mặc dù không gọi được là thanh mai trúc mã, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng là coi như không tệ. Cho nên, khi hắn tận mắt nhìn thấy cô bé này quá khứ đáng thương tao nộ lúc, cũng là đau lòng không thôi. Nhưng, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên có thể mời nữ hài nhi này ăn tô mì bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, vẫn là một cái có người nhà, có lo lắng người bình thường. Đi theo ta. Hoa Nhi ạ cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là làm một cái quyết định, ta hiểu rõ cái địa phương, hẳn là tính an toàn, ta dẫn ngươi rời đi chỗ này. Nhưng Trương Huyền hướng bày bán quả vật bên kia nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng tráng hán kia ánh mắt đối đầu, nhìn xem tráng hán kia trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, Trương Huyền tiện tay đem trong tay dương hành lý đẩy tới Phan Nhi ạ trong tay, nói rằng phiền thoại giúp ta nhìn một chút, rất mau trở lại đến. Dứt lời, tại Phan Nhi ám mộng bức trong ánh mắt, đưa tay đem trước mặt đám người đẩy ra, trực tiếp hướng phía quầy bán quả vật cửa ra vào đi đến. Tiểu Vũ ngươi, Phan Nhi ạ một mặt chấn kinh thêm mờ mịt, hoàn toàn không ngờ tới trước mắt cái này quen thuộc người, vậy mà lại làm ra như thế xa lạ lựa chọn. Ha ha ha, nhìn một cái đây là ai tới? Lao Tiêu, đây không phải ngươi kêu bảo bối con gái a? Tráng hán lưu manh ha ha cười, từ cửa tiệm đi ra. Một bên một tiểu đệ còn dắt lấy Lao Tiêu phần gái, đem hắn cũng cho đẩy đi ra. Tiểu Vũ, người chạy đi nơi nào? Lão Tiêu không dám cùng mấy cái này lưu manh nghe rằng, lại dám đối nữ nhi của mình nổi giận, ta không phải để ngươi đánh xong công về sau liền thành thành thật thật về nhà à? Ngươi xem một chút ngươi nói, lại chú ý tới Trương Huyền trên thân, vậy mà mặc một bộ quần áo mới, lần này thì càng là trong lòng tức giận, ngươi bộ quần áo này từ đâu tới? Ta có phải hay không đã nói với ngươi, cầm tới tiền công về sau, nhất định phải toàn bộ nộp lên. Ngươi bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai vậy sao? Vừa nghĩ tới, chính mình khoảng cách là bạn, rất có thể còn kém cái này một thân quần áo mới tiền, Lão Tiêu liền tức giận đến hai mắt tóe lửa. Hắn không thể tại chỗ chấp hành gia pháp, mạnh mẽ cho nữ nhi của mình đến hơn mấy roi. Đi, Lão Tiêu, nhỏ giọng một chút à, ồn ào tới ta, đến cùng là ngươi tới nói vẫn là để ta nói à. Tráng hán móc móc lỗ tai, trên mặt hiện lên mấy phần không kiên nhẫn. Mà Lão Tiêu nghe nói như thế, cũng trung thực xuống dưới, lấy lòng nói, thật xin lỗi, ta chính là quá kích động, ngài nói. Hừ. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đi tới Trương Huyền, chỉ một bên Lão Tiêu nói, là cha ngươi để chúng ta đến mang ngươi đi, ngươi cuối cùng sẽ không liền cha ngươi lời nói đều không nghe à. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn là cho hai gã khác đàn em một ánh mắt, để bọn hắn từ hai bên vây đi qua, ý đồ đem Trương Huyền bao vây lại. Khoảng cách cửa tiệm 5-6 mét vị trí, Trương Huyền dừng bước lại, quét một vòng đám người chung quanh, không nói gì. Gai điếm túi, cùng ta chỗ này trang mẹ nó cao lên đâu. Tráng hán biến sắc, ngữ khí nghiêm khắc, cũng không có lúc trước vẻ bại, vung tay lên, bắt nàng cho ta. Nhưng đúng vào lúc này, cảnh sát tới. Trong đám người không biết là ai hô như vậy một tiếng, liền thấy một chiếc bẩn thỉu láo xe cảnh sát dừng ở cách đó không xa. Trên xe còn xuống tới hai cái liền đồng phục cảnh sát đều xuyên không lưu loát người, một cái trung niên, một thanh niên. Tất cả giải tán, trường học đều ra về, các ngươi còn vây quanh ở nơi này làm cái gì? Cái kia trung niên cảnh sát vịn trên ngai lưng súng cảnh sát, hết sức quen thuộc bắt đầu xua tan đám người. Một bên thanh niên nhân viên cảnh sát cũng đồng dạng phối hợp với, xua đuổi lấy đám người xung quanh. Mã nổ cảnh sát trưởng. Tráng hán nhìn thấy cái kia trung niên cảnh sát trưởng, trên mặt hung ác cũng thu liễm không ít, lộ ra một vẻ đủ cười. Lại là ngươi a? Lão đại ngươi người đâu? Mã nổ cảnh sát trưởng tùy ý liếc qua bên trên Trương Huyền, liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm lên vạ xin thân ảnh. Vạ xin lao đại hắn còn tại sòng bạc bên kia. Tráng hán vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một gói thuốc lá đến, bắt đầu cho đối phương khói tan. Nhưng mã nổ cảnh sát trưởng nghĩa chính ngôn từ đẩy đối phương ra tay nói, chú ý ảnh hưởng a, nhiều người nhìn như vậy đâu. Đúng. Tráng hán vội vàng đem khói thu hồi, nhỏ giọng nói, nơi này kỳ thật chính là một chút chuyện nhỏ, mã nổ cảnh sát trưởng, ngài liền không cần phải để ý đến a. Vạ xin lao đại bên kia nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Việc nhỏ. Mã nổ cảnh sát trưởng liếc qua không dám ngẩng đầu Lão Tiêu, nhíu nhíu mày, ta đều nghe nói, các ngươi lần này có thể làm có chút quá mức đi. Ta hiểu, ngài nhìn, số này thế nào? Tráng hán cũng không dám nói gì, cho mã nổ cảnh sát trưởng khoa tay sáu thủ thế. Mà mã nổ cảnh sát trưởng không hề lay động, lại có chút ly kỳ nhìn thoáng qua bên trên Trương Huyền. Trước kia lúc này, cô bé này đều sẽ khóc hô hào, cầu chính mình giúp đỡ chút. Nhưng hôm nay, nhưng lại không biết vì cái gì, cô bé này vậy mà lạ thường tỉnh táo, đứng ở bên cạnh nhìn xem, thật giống như chuyện này, cùng với nàng không có chút quan hệ nào như thế. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, biết người bản sự vẫn là có một chút. Nếu như không phải nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, hắn là thật không thể tin được. Trước mắt người này, sẽ là trong trí nhớ mình người kia. Bất quá, cái này cùng hắn đã không có quan hệ gì. Vạ xin làm chuyện, hắn tự nhiên là biết, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay qua đi, hắn liền sẽ không còn được gặp lại tiểu cô nương này. Thế là hắn lắc đầu, liền cũng xem như không biết như thế, hờ hững bay đầu đi, không nhìn nữa thiếu nữ kia, đôi tráng hắn kia dựng lên cái tám thủ thế, cũng nói rằng, gần nhất cảnh tự các anh em, nước trà có chút phai nhạt. Cùng ngươi lao đại nói một tiếng à, nên mua trà mới lá. Vâng, ta hiểu, kia mã nổ cảnh sát, ngài. Đi thong thả. Tráng hán mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Mà mã nổ cảnh sát tùy ý nhẹ gật đầu vô vô một bên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát bà bay, liền bay người rời đi. Trẻ tuổi cảnh sát trừng trong mắt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, thủ lĩnh của mình vậy mà cứ như thế đi. Những người này thế nhưng là vạ xin người. Bọn hắn nếu là như thế đi, đôi này cha con chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít à, hắn theo bản năng muốn nói điều gì. Nhưng nhìn xem mã nổ cảnh sát trưởng đưa tới lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng cũng vẫn là không nói gì, bay người rời đi. Thư hừ. Chờ mã nổ cảnh sát trưởng hai người lên xe cảnh sát về sau. Tráng hán này trên mặt cười ngượng ngùng, cũng một lần nữa biến thành nhe răng cười, nhìn về phía Trương Huyền, là chính ngươi theo chúng ta đi, vẫn là chúng ta đậu thủ à. Trương Huyền nhìn lướt qua chiếc kia dừng ở giao lộ, không có nhúc nhích xe cảnh sát, lại nhìn lướt qua trong quán đôi phụ tử kia. Xác định dương hành lý của mình đã bị mang về nhà kia tiệm mì về sau. Trương Huyền gật gật đầu, đi thôi. Nơi này dù sao người còn có chút nhiều, muốn động thủ ít nhiều có chút không tiện. Hơn nữa, hai người cảnh sát kia lên xe về sau cũng không chọn rời đi, hiển nhiên là muốn đợi đến chuyện kết thúc lại đi ra thu thập tàn cuộc. Đã như vậy, không bằng tương kế tự kế. Vừa vặn chính mình mới vừa rồi còn có chút dầu gì, bọn gia hỏa này đại bản doanh ở chỗ nào? Thái Lan sòng bạc bình thường chia làm 3 đẳng cấp, thấp nhất nhất đẳng chính là loại kia không có hợp pháp giấy phép, thậm chí không có cố định địa điểm, thường xuyên đều là bắn một phát đổi chỗ khác lưu động chiếu bạc. Mà loại này chiếu bạc bình thường đều là lừa gạt nhiều, gian lận. Vậy cũng là chuyện thường ngày. Nếu muốn tìm tới bọn hắn, cũng là khó càng thêm khó. Cái này đệ nhị đẳng, mặc dù đồng dạng không có hợp pháp giấy phép, nhưng lại có cố định địa điểm, còn có cố định khách hàng. Phàm là có thể kinh doanh được lên, đồng thời còn có thể trường kỳ ổn định, không có chỗ nào mà không phải là có chút thực lực cùng bối cảnh. ngay cả nơi đó cảnh sát đều thường xuyên sẽ ăn vào bọn hắn cho hiếu kính. Đến mức cái này đệ tam đẳng, bình thường sẽ không xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này. Giống họa xin quản lý cái này chiếu bạc, liền xem như đệ nhị đẳng. Chỉ có điều cùng cái khác một chút đệ nhị đẳng chiếu bạc so sánh, họa xin cái này chiếu bạc muốn càng thêm an toàn ổn định. Không có nguyên nhân gì khác, hoàn toàn cũng là bởi vì họa xin phía trên có người, hơn nữa còn quá cứng rắn. U ống lao đại thường xuyên nói, hắn bình thường bội phục nhất, ngoại trừ Mỹ quốc tổng thống, vậy thì số Tom Ca. Đến hương thị trường người nào không biết Tom Ca chuyện làm ăn điễn là lớn nhất, toàn Đông Nam Á nhân khẩu giao dịch, hoàn toàn là Tom Ca chuyện một câu nói đi nhận được Tom Ca để mắt, ta họa xin liền đem lời nói đặt ở chỗ này, về sau mỗi tháng tiền không thay đổi, người. Ta thêm hai cái. Ngài đừng nhìn ta nơi này nhỏ, nhưng U ống lao đại ngày bình thường đối đàn em ta chiếu cố còn là không ít, hơn nữa chúng ta cùng nơi đó cảnh sát, cũng là có quan hệ hợp tác. Song bạc một cái phòng VIP bên trong. Một cái mang theo ánh sáng phân cực kính mắt, mặc màu xám tây trang trung niên nam nhân, mặt không thay đổi hút xì gà. Bắt chéo hai chân hắn, đối một bên túi đầu không lưng họa xỉn, là hoàn toàn không có sắc mặt. Có lẽ là đã nhận ra trước mắt người trung niên này nam nhân cảm xúc bên trên không vui, họa xỉn trên mặt cũng lộ ra mấy phần cười ngượng ngùng, nói, đã chúng ta lời tiếp lời đều nói đến đây, sự tình lần trước. Hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, Tom Ca bên kia sẽ tức giận, ta cũng hoàn toàn lý giải nhưng nói còn chưa dứt lời. Trung niên người kia nhẹ nhàng nâng đưa tay, đánh gậy họa xỉn, ngữ khí bình thản nói, hôm nay ta đến, không phải là vì sự kiện kia. Không phải liền là đả thương khách hộ à? Bằng hai nhà chúng ta quan hệ, còn không đến mức. Tom hôm nay để cho ta tới, chủ yếu vẫn là muốn thông qua ngươi, cho U ổng đưa cái lời nói. Họa xin cười cười xấu hổ, U ổng đại ca còn có nửa tháng mới hết hạn tù phong thích, có lời gì, đúng sai muốn bây giờ nói. Thế nào Tom muốn cho U ổng nói chuyện, còn muốn hỏi qua ý kiến của ngươi à? Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn họa xin một cái. Cái nhìn này, kém chút đem họa xin dọa đến nằm dạp trên mặt đất, đội vàng không lưng nói, dĩ nhiên không phải, có lời gì ngài nói, ta nhất định một chữ không kém đưa đến. Hừ. Trung niên nam nhân một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhìn qua phía trước ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, Tom nói, từ nay về sau, các ngươi nơi này số định mức, mỗi tháng chướng 10 cái, đương nhiên, tiền khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi, nên cho, chúng ta một đồng tiền cũng sẽ không thiếu. A, họa xin mắt tròn váng, đó không phải là mỗi tháng muốn giao 15 người, là 17 cái. Trung niên nam nhân trêu tức quét họa xin một cái, không phải mới vừa ngươi nói, muốn thêm vào hai cái à? Thế nào hiện tại liền muốn đổi ý sao? A cái này, họa xin hiện ra nụ cười trên mặt có chút tái nhợt, mỗi tháng muốn giao 17 người ra ngoài. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, bọn hắn cái này sòng bạc mặc dù không coi là nhỏ, nhưng giống lao tiêu cái loại người này, cuối cùng vẫn là số ít, trừ phi vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Không phải bọn hắn đi đâu làm nhiều người như vậy bán cho đối phương. Cho dù có thể lấy được, kia cảnh sát lại làm sao có thể sẽ còn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này rõ ràng là muốn để bọn hắn nhảy vào hố lửa đi. Ta biết ngươi không làm chủ được, cho nên mới có thể để ngươi cùng U ông nói, hắn người này có dứt khoát, ta tin tưởng, hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Trung niên nam nhân cũng lười cùng bà xin nói thêm cái gì, đứng dậy. Bên cạnh một cái khí chất lãnh khốc bảo tiêu đi lên trước nâng đỡ một chút, cũng đem một đầu thủ trưởng đưa đến trong tay hắn. Lúc này họa xin mới phát hiện, cái này trung niên nam nhân một cái chân, lại là cả thọ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ cái này. Ngài, ta đưa ngài. Họa xin cười rạng rỡ, đưa đối phương đi ra phòng riêng, cũng một đường hướng phía đi cửa sau đi. Đại sảnh hóa trang toa khu vực, cũng không tại cùng một dãy nhà bên trong. Đại sảnh ồn ào hỗn loạn, mà phòng riêng thì đối lập yên tĩnh. Đây cũng là vì phân chia bình thường khách nhân, cùng VIP kiếm chủ. Phàm là có thể đi vào phòng VIP kia hàng năm hướng bọn hắn chỗ này tặng tiền, vậy nhưng biển đi. Nhưng họa xin có tự mình hiểu lấy. Song bạc sở dĩ có thể phát triển lớn như thế, tất cả đều là bởi vì lao đại của hắn U ổng. Mà U ổng có thể ở làm có thể thái phủ an ổn phát dục nhiều năm như vậy, toàn dựa vào đến hương thị trường bị kia. Tom, không có người thấy hắn dáng dấp ra sao, nhưng hắn tùy tiện một câu, liền có thể quyết định hàng trăm hàng ngàn vận mệnh con người. Ngay tại họa xin đi theo hai người sau lưng, trong đầu nghĩ đến làm như thế nào cùng U ổng lao đại lúc nói, phía trước cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra, một tráng hán lưu manh đi tới. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Họa xỉn đại ca, người ta mang về." Chương 1150, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 3, chương 1150, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 3, Án Nạ Đạ. Đến hương thị trường Tom tập đoàn tội phạm người đứng thứ hai. Xem như Tom thủ hạ túi khôn tâm phúc, Án Nạ Đạ lúc còn trẻ, từng tại Mỹ quốc mà sở cỡ xét đại học khoa học tự nhiên học tập. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể thuận lợi tốt nghiệp, nhưng bởi vì hắn trong lúc học đại học, chủ tu chính là phạm tội tâm lý học, lại là người thông minh tháo vát, sẽ không máy móc, cho nên thâm thụ Tom tín nhiệm. Có thể nói toàn bộ Tom tập đoàn tội phạm, hắn Án Nạ Đạ chính là Tom tại ngoài sáng bên trên người phát ngôn. Bây giờ đã hơn 40 tuổi Án Nạ Đạ, trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã gặp rất nhiều người. Hắn tự nhận là trên thế giới này sẽ không lại xuất hiện bất kỳ vượt qua hắn trưởng không tình huống. Nhưng mà vốn cho rằng chỉ là một lần đối làm có thể thái phủ cơ bản bàn đơn giản đi thăm, lại xuất hiện một chút. Hắn có chút bất ngờ tình huống. Đại ca, thật cùng như ngươi nói vậy, tiểu nương môn này nhi xem xét ba nàng tại chúng ta trên tay, lập tức liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Lần này nàng chính là chắc cánh, cũng đừng hỏng từ chỗ này bay ra ngoài, ha ha ha. Tráng hán lưu manh cười lớn, hồng quang đầy mặt hắn, dường như vừa mới hoàn thành một cái vĩ đại lại quang vinh sự tình. Sau lưng ba tên đàn em, đem Trương Huyền cùng lão Tiêu vây vào giữa, đem bọn hắn đưa vào đầu này không tính quá mức rộng rãi trong hành lang. Bịch. Cái cuối cùng đi tới đàn em, thuận tay đem cửa sau cho mang tới. Chuyện này đợi một chút lại nói, tránh hết ra tránh hết ra. Cái kia ai, giữ cửa mở một chút. Hạ Xin đối với Tiếu gia cha con chuyện sắt thực coi trọng, dù sao vừa mới tại Trương Huyền trên tay ăn phải cái lô bốn, lại làm sao có thể không nghĩ biện pháp trả thù lại. Nhưng hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tại Á Na Đa trên thân. Chỉ cần đem vị gia này hầu hạ dễ chịu, mặc kệ là đối ủ ổng lao đại vẫn là đối với hắn, đều là tuyệt đối có chỗ tốt. Thế là, hắn không chút do dự đem trước mặt Tráng Hán Lưu Manh Xô đẩy tới một bên, cũng mặt mũi tràn đầy lấy lòng đối theo ở phía sau Á Na Đa cùng hộ vệ của hắn cười làm lành nói, "Đến, hai vị mời tới bên này, rất xin lỗi, ta chỗ này hành lang vẫn còn có chút quá nhỏ hẹp." Đang nói, đỉnh đầu bóng đèn đột nhiên lấp lóe hai lần, vậy mà không hiểu cháy hỏng. Lần này, Hạ Xỉn trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Đèn này sớm không xấu muộn không xấu, hết lần này tới lần khác lúc này xấu. Thật sự là để hắn trên mặt không ánh sáng. Chỉ có thể lần nữa bổ sung một câu, có thể là đường ngắn. Đường có chút đen, ngài hai vị cẩn thận dưới chân. A Nạ Đạ trên mặt cũng là không có biểu lộ gì, đối Hạ Xỉn không quan trọng khẽ gật đầu qua đi, liền chuẩn bị hướng phía cửa ra vào đi đến. Lúc này, cửa ra vào cái kia nhìn xem có chút chất phác đàn em cũng là vội vàng đem cửa sau mở ra. Hiện tại đã là xế chiều, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Bất quá dù vậy, vẫn có một sợi nhàn nhạt ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào Trương Huyền trên mặt. Hẳn là không sai biệt lắm nên trời tối a. Trương Huyền trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, thuận tay nắm lên một bên một cái trung thực đứng đấy Lưu Manh đàn em cánh tay. Nhìn thoáng qua hắn thủ đoạn cổ tay trên đồng hồ thời gian, 6 giờ chiều 35 phút 26 giây. Tên côn đồ này một mặt một bức, hoàn toàn không ngờ tới cô bé này lá gan vậy mà lớn như thế, theo bản năng đem cánh tay lôi trở lại mong muốn mắng lên một câu, ngươi mẹ nó. Nhưng hắn cái này lời mới vừa ra miệng, phốc phốc, một đạo phản xạ trời chiều hàn quang tàn ảnh đã đem phần cổ của hắn xé mở hơn phân nửa, máu tươi thậm chí đều còn đến không kịp phun ra. Đạo kia tàn ảnh đã thật sâu đâm vào một tên khác Lưu Manh tim. Ngươi, phía trước Tráng Hán kia Lưu Manh mở to hai mắt nhìn, hắn thậm chí cũng còn không thấy rõ ràng Trương Huyền động tác, hai tên đàn em cũng đã bị trong nháy mắt miểu sát. Hắn vừa muốn có chỗ động tĩnh, cái kia thanh vừa mới đâm xuyên qua một khỏa trái tim dao găm đã mang theo huyết quang từ máu thịt bên trong rút ra, cũng lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tại tay của thiếu nữ bên trong rời tay bay ra. Run. Tráng Hán Lưu Manh đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, mi tâm chính giữa, dao găm hơn phân nửa thân đao thấu cốt mà vào. Ngắn ngủi không đến 2 giây, cũng đã có 3 người chết tại Trương Huyền trong tay. Mà lúc này, Hạ Xỉn cũng mới vừa kịp phản ứng, theo bản năng hô một câu, giết chết nàng. Lời này vừa ra miệng thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình choáng váng. Dưới mắt, hiện trường còn có thể nghe chính mình mệnh lệnh đàn em, cũng chỉ còn lại có kia giữ cửa chất phát thanh niên. Bất quá, cái này chất phát thanh niên cũng là thành thật. Lão đại một phát lời nói, lập tức móc ra trong túi một thanh đao hồ điệp, nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng Trương Huyền sau lưng mà đến. Nhưng Trương Huyền thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái nghiêng người, tránh đi lưới đao. Ngay sau đó tay trái thuận thế đè lại chất phát thanh niên cầm đao cánh tay tránh cho tạm thời biến chiêu, tay phải đồng thời một chút đè lại cái này chất phát thanh niên má trái, sau đó đột nhiên phát lực. Đông. Chất phát thanh niên đầu bị đập ầm ầm ở một bên trên vách tường. Tại Trương Huyền đột phá nhục thân cực hạn toàn lực bạo phát xuống, đầu của hắn giống như dưa hấu như thế, trực tiếp biến hình băng liệt. Theo thi thể bất lực ngã xuống đất, Trương Huyền bên thân tuyết trắng trên vách tường, một chút nhiều một vòng huyết sắc gợn sóng, cùng một cái loãng. Mà Trương Huyền thật giống như chỉ là tiện tay làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhấc chân bước qua trước người thi thể, dạo chơi hướng về Hạ Xỉn đi đến. Lúc này Hạ Xỉn bị sợ vỡ mật, vừa rồi phát sinh tất cả quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí đã vượt qua hắn quá khứ đối thế giới tất cả nhận biết. Trước mắt cái này ngày bình thường quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tiểu nữ, giờ phút này xa lạ giống như một cái hất lên ra người quái vật. Mà Hạ Xỉn sau lưng một chút vị trí, A Nạ đã bị chính mình mang tới bảo tiêu một mực bảo hộ ở sau lưng. Tận mắt nhìn thấy thiếu nữ kia như bẻ cành khô đồng dạng, thuấn sát bốn người bảo tiêu, con ngươi kịch liệt rung động. Hắn cũng là đi lên chiến trường chạy qua máu. Hắn biết rõ vô cùng, loại kia có thể tại chật hẹp không gian lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đánh giết tố chất thân thể cao hơn nhiều địch nhân của mình người, kỹ xảo cùng kinh nghiệm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhất là kia cái cuối cùng, đầu đều bị theo biến hình thẳng xui xẻo. Nhìn xem viên kia đầu, lại nhìn xem kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ, cho dù ai đều không thể đem cả hai liên hệ tới cùng một chỗ. Bất, chúng ta rút lui trước. Bảo tiêu không chút do dự làm ra đời này của hắn bên trong, nhất là quả quyết lại sáng suốt quyết định. Mà Á Nạ Đạ cũng biết mình cái này bảo tiêu có bao nhiêu lợi hại, có thể đơn độc đem hắn mang theo bên người, vốn là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên đã hắn đều nói muốn rút lui, thì Á Nạ Đạ đương nhiên sẽ không có hai lời. Thế là quả quyết quay người hướng về hành lang chỗ sâu chạy tới. Cùng lúc đó lúc này, hành lang hai bên mấy cái trong gian phòng, Hạ Xín lưu tại trong sòng bạc đám tay chân, giờ phút này đều đã nghe được động tĩnh đi ra. Nhìn thấy hiện trường tình huống này, mỗi một cái đều là lộ ra loại kia không biết trời cao đất rộng tạp binh biểu lộ. Mẹ nó, ai mẹ nó dám gây chuyện ở chỗ này? Hạ Xỉn lão đại, người không sao chứ? Cái nào không muốn mạng dám hù dọa chúng ta Hạ Xỉn lão đại? Lão Tiêu, tại sao lại có sự tình của ngươi? Muốn chết sao? Giờ phút này, còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì Lão Tiêu, còn đắm chìm tại nữ nhi của mình vừa mới động thủ giết người trong rung động. Theo sát lấy, hắn liền bị một tên lưu manh mạnh mẽ đạp một cước, trực tiếp ôm bụng ngồi trên đất. Trương Huyền Đạo cũng không ngăn trở, chỉ là yên lặng đi tới cửa, đem vừa mới mở ra cửa sau, lại đóng lại. không chỉ có đóng lại, còn thuận tay cho nó đã khóa. Quay đầu, đại khái điểm một cái người ở chỗ này đầu số về sau, nhẹ nhàng bước lên trắng loãng cái cằm, nhìn về phía kia tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Asin, hỏi một câu, ngươi liền chút người này à? Lời này, thật giống như rơi vào lăn dầu bên trong bọt nước, lập tức kích thích mọi người tại đây phẫn nộ. Gái điếm túi, ngươi muốn chết? Giết chết nàng! Cùng tiến lên. Trong lúc nhất thời, trong hành lang quần tình xúc động, như ong vỡ tổ hướng phía Trương Huyền mạnh mà qua, một bộ muốn đem Trương Huyền loạn đao chém chết dáng vẻ. Nhưng không biết rõ vì cái gì, cho dù bị một đám đàn em bảo hộ lấy và xỉn, giờ phút này cũng mảy may cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác an toàn. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn ở đó thiếu nữ trên thân, dường như thấy được một cái hư ảnh. Kia là một đầu, ngay tại đi săn mánh hổ. A, và xỉn cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy tựa như là thời gian một cái chớp mắt, chính mình mới vừa mới hoàn hồn. Toàn bộ trong hành lang, ngoại trừ hắn bên ngoài, liền chỉ còn lại một người còn đứng lấy. Thả, buông ra a. Một cái gây mất một đầu cánh tay một cái chân lưu manh, giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy thống khổ, bị Trương Huyền bóp cổ nhấc trong tay. Kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ vang vọng toàn bộ hành lang. Răng rắc. Theo một hồi rợn người xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mà Trương Huyền trong tay xách theo cỗ thi thể kia, cũng phụ phụ một tiếng, trượt xuống trên mặt đất. Giờ phút này, Trương Huyền bộ kia coi như sạch sẽ quần áo, đã dính lên không ít vết máu. Áo khoác cùng quần còn tốt, dù sao đều là màu đen, cũng nhìn không ra đến cái gì. Nhưng này bộ màu trắng tờ sợ tại dính huyết chi sau, cũng có chút chói mắt. Hơn nữa giày màu trắng bộ phận, giờ phút này cũng đã bị đậm đặc máu tươi nhuộm đỏ. Thậm chí ngay cả Trương Huyền kia sạch sẽ trên gương mặt, đều nhiều hơn không ít huyết châu. Nhưng dù cho như thế, Trương Huyền ngoại trừ có một chút thở, sắc mặt đỏ lên bên ngoài, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Túi đầu liếc nhìn nào đó bộ thi thể tay trên đồng hồ thời gian. Trong lòng tính toán tính, số 17 người. Vừa mới một mạch xông lại số 17 người, lại từng cái cầm trong tay lợi khí thân thể cường tráng. Trang diện kia, có thể nói là hung hiểm dị thường. Cho dù là Trương Huyền, đều không thể không toàn lực ra tay, trọn vẹn bỏ ra 23 giây mới đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Cái này nếu là đổi lại trong hiện thực Trương Huyền đỉnh phong thân thể, chẳng những không dùng đến thời gian lâu như vậy, thậm chí còn có thể thành thạo điêu luyện lưu lại cái tay, thả hắn 2-3 cái người sống, tuất khảo vấn tình báo gì gì đó. Ta hiện tại thật sự là qua yêu ai. Trương Huyền cau mày, tại trên quần xoa xoa vết máu trên tay. Cũng là không phải hắn không nói vệ sinh, chủ yếu ngược lại bẩn đều ô uế, cũng không kém chút này. Ngươi không muốn, không được qua đây a. Hạ Xỉn không thể tin được sự thật trước mắt, nhưng sợ hãi, đôn đốc hắn mong muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này người khủng bố ở giữa luyện ngục. Cái này hành lang cứ như vậy bộ dạng như thế hẹp, nằm 20 bộ thi thể đã rất chật chội. Cùng mẹ nó Ấn Độ xe lửa so đều không kém nhiều lắm. Hắn lớn nhỏ cũng là lão đại, sao có thể cùng tiểu đệ của mình nhét chung một chỗ đâu? Thế là, hắn quả quyết xoay người chạy. Trương Huyền vừa muốn đuổi theo, lại chợt nghe một thanh âm nhỏ, "Tiểu Vũ." Quay đầu nhìn lại, Lao Tiêu đang dùng một loại xa lạ ánh mắt, mờ mịt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này, bị chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn thiếu nữ. Nhưng ngoại trừ tướng mạo, cùng trong trí nhớ mình người kia không khác chút nào bên ngoài, khác không có bất kỳ cái gì giống nhau. Ngươi là Tiểu Vũ a? Lao Tiêu dùng một loại có chút không dám tin tưởng ngữ khí, run rẩy hỏi. Ta, có lẽ là bởi vì nguyên chủ lưu lại tình cảm quấy phá, Trương Huyền nhìn trước mắt cái này lao nam nhân, vậy mà không tự chủ hiện ra mấy phần oán hận cùng thống khổ cảm xúc. Đương nhiên, những tâm tình này cũng sẽ không ảnh hưởng tới Trương Huyền. Bọn hắn thật giống như thanh thủy bên trên một tầng nhẹ nhàng bong bóng, ngoại trừ bản thân vỡ vụn bên ngoài, sẽ không đối nước bản thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mắt, ta chính là Tiêu Vũ. Trương Huyền lập lờ nước đôi đưa ra đáp án này, tại lúc nói chuyện, động tác trên tay cũng không đình chỉ. Đưa tay, đem dấu đằng sau lưng cái kia thành, chuẩn bị thật lâu bở rẹ ở tạ 92 súng ngắn rút ra. Họng súng chỉ hướng Lao Tiêu đầu, trong ánh mắt lại không bất kỳ tâm tình gì. Bất quá hắn chợt nhớ tới một sự kiện, liền lại nhẹ giọng hỏi một câu, em gái ta người đâu? Nhưng Lao Tiêu giờ phút này không biết có phải hay không là tinh thần hỏng mất, vậy mà chống lên mấy phần khuôn mặt tươi cười, trừng lớn trong hốc mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong miệng run rẩy lẩm bẩm nói, đây làm động. Đây hết thể đều làm động. Ha ha ha. Mộng muốn tỉnh. Mộng muốn tỉnh. Ha 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 bình. Thi thể ngã lệch trên mặt đất. Trương Huyền cuối cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua người này thi thể, thu hồi ánh mắt, cất bước đi hướng sòng bạc càng thêm đen ám chỗ sâu. Bịch. Cháy mau. Có người giết người rồi. Cứu mạng a. Có người hay không giúp ta một chút, ta giống như đau chân. Sòng bạc cửa chính. Không ít quần áo ngăn nắp đồ khách, như bị điên đụng ra cửa lớn trốn thoát. Trong đám người, A Nạ đã cùng hộ vệ của hắn cũng xen lẫn trong đó. Xe của chúng ta dừng ở cửa sau. Hoặc là nghĩ biện pháp đi vòng qua, hoặc là cũng chỉ có thể đi bộ. Bảo Tiêu đem Ả Nạ đã bảo hộ ở bên thân, ánh mắt cũng đang quan sát chung quanh những cái kia đồ khách. Thấy có người vọt tới dừng ở ven đường cỗ xe bên cạnh, mở cửa xe ngồi vào trong thời điểm. Hắn đã có đoạt xe dự định. Bất quá ngay lúc này, hô, hô, hô một cái chạy thở hổn hển, toàn thân mồ hôi, nhìn qua cực kỳ thân ảnh chật vật, cái sau vượt cái trước, vượt qua bọn hắn. Ba Xỉn, Ả Nạ đã kinh ngạc nhìn xem người kia bóng lưng. Không sai, người này chính là một đường chạy ra Ba Xỉn. Cũng may bởi vì tiếng súng, trong sòng bạc khách nhân đều trốn thoát, để vạ xỉn có thể lẫn trong đám người một đường đảm bệnh. Không phải hắn là thật không dám muốn, chính mình nếu như bị tiên nữ sát tinh đuổi kịp sẽ là thế nào một cái hạ tràng. Có lẽ là nghe được Ả Nạ đã thanh âm, vạ xỉn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, Nhìn thấy hai người, thế là vội vàng hô, "A Nạ Đạ tiên sinh, nhanh, mau cùng ta lên xe a." Đang khi nói chuyện, hắn đã kéo ra ven đường một chiếc đường xe hổ cửa xe. Chương 1151, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 4, chương 1151, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 4, cứu mạng. Giết người rồi, chạy mau ba. Tại đám người như bị điên trốn ra phía ngoài đi thời điểm, vẫn là có mấy cái sòng bạc tay chân, coi như tận chức tận trách. Tại vào tay súng về sau, từng cái dũng không được. Liền lão đại của mình đều chuẩn bị chạy trốn cũng không biết, liền đi ngược dòng người, chuẩn bị trở về trong sòng bạc, vây giết kẻ tập kích. Nhanh, đuổi theo. Tên khốn kia liền tại bên trong. Đừng để hắn chạy. Tại một cái nhìn qua tựa như là cái tiểu đầu mục gia hỏa dẫn đầu bên dưới, năm tên cầm súng tay chân đã nhanh mau trở về tới sòng bạc chủ thể kiến trúc cửa chính. Đang chờ người ở bên trong chạy ra không sai biệt lắm về sau, liền chuẩn bị hướng về kiến trúc nội bộ rất gần. Cầm đầu ba người, trước một bước bước vào trong cửa lớn, mà phía sau hai cái là bởi vì cửa ra vào độ rộng có hạn nguyên nhân, lạc hậu mấy bước. Nhưng cũng chính là mấy bước này trong nháy mắt, bình bình bình. Khoảng cách cửa ra vào rất gần kiến trúc nội bộ, đột nhiên vang lên ba tiếng ăn khớp lại nhanh chóng súng vang lên. Còn không đợi cửa ra vào hai cái kia còn không có vào cửa ra hỏa kịp phản ứng. Bình bình. Tại hai tiếng súng vang vang lên đồng thời, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Phù 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 phù. Hai người đầu trúng đạn mới ngã xuống đất, mà từ bên trong cửa đi ra Trương Huyền thì cất bước vượt qua thi thể của bọn hắn, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều bọn hắn một cái. Ánh mắt đảo qua phía ngoài đường cái, Trương Huyền một cái liền bắt được lúc này đang chuẩn bị lên xe bạ xịn. Thế là không chút do dự đưa tay bắn một phát. Bình. Đương. Chiếc kia đường xe hổ cửa xe khung bên trên, một chút nổ tung một đống lửa. Băng liệt mảnh kim loại, trong nháy mắt liền đem bạ xịn một đầu cánh tay gãy ra máu. T. Bạ xịn bị đau một tiếng, che lấy cánh tay liền muốn chạy trốn. Bình. Lại là một phát súng. Một thương này, chính giữa bắp đùi của hắn. A. Lần này, kêu lên thảm thiết bạ xịn đứng không vững nữa, trực tiếp liền té ngã trên đất. Nhưng là liền cái này, bản năng cầu sinh vẫn là khu xử hắn di chuyển thân thể, mong muốn chạy khỏi nơi này. Bụt. A Nạ đã bảo tiêu đem A Nạ đã bảo hộ ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem đi tới Trương Huyền. Mặc dù hắn cũng có súng, nhưng hắn cũng coi là nhìn ra. Trước mắt thiếu nữ này, thương pháp cực kỳ tinh chuẩn, đồng thời nổ súng 10 phần quả quyết. Lúc này rút súng, chỉ sợ chưa hẳn có thể có chỗ thành tích. Bất quá, Trương Huyền chỉ là quét hai người một cái, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại Vạ Xỉn trên thân. Mặc dù lúc trước hắn cũng nhìn thấy Vạ Xỉn đối hai người kia một mực cung kính bộ dáng, hiển nhiên hai người kia lai lịch không nhỏ. Nhưng với hắn mà nói, hiện tại thân phận của bọn hắn cũng không phải là trọng điểm. Đi vào Vạ Xỉn bên cạnh, nhấc chân giẫm ở Vạ Xỉn trúng đạn vết thương. A a a. Vạ Xỉn bị đau, liên tục kêu đau, bản năng mong muốn dãy rủa mấy lần. Lại thấy được Trương Huyền trong tay kia họng súng đen ngòm, lập tức liền cưỡng ép đè xuống bản năng của thân thể, run rẩy cầu khẩn nói, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, đừng giết ta, ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn lấy ngươi lớn lên a. Ngươi cũng không thể giết ta a." "Đúng rồi, cha ngươi, đúng, cha ngươi nợ ta tiền ta từ bỏ, xóa bỏ, nhà các ngươi phòng ở ta cũng trả lại cho các ngươi, ta còn có thể cho các ngươi một số tiền lớn, để các ngươi lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt vạ xỉn bắt hết bóc, mong muốn cầu được Trương Huyền khoan dung." Nhưng hắn có khả năng cho Trương Huyền. Đối Trương Huyền không có nửa điểm lực hấp dẫn. Dù sao hắn vừa mới giết nguyên chủ không may sinh vật cha, lại làm sao có thể sẽ quan tâm cái này. "Ta có mấy vấn đề hỏi ngươi." Trương Huyền nhìn xuống Vạ Xỉn, bình tĩnh mở miệng. Vạ Xỉn liền vội vàng gật đầu, hỏi, "Tùy tiện hỏi, ta cái gì đều nói." Đang khi nói chuyện, hắn cũng chú ý tới một bên còn không hề rời đi A Nạ Đạ hai người, vội vàng cho bọn hắn một cái khẩn cầu trợ giúp ánh mắt. Bảo Tiêu nhìn thoáng qua A Nạ Đạ, chờ đợi chỉ thị của hắn. Mà Trương Huyền đối cái này làm như không thấy, tự mình hỏi thăm, "Ta tại trước đây không lâu, đã đối ta tình huống hiện tại có chút hiểu rõ, đại khái nói đúng là ta có cái ma cờ bạc cha, mà cái này ma cờ bạc cha thiếu các ngươi không ít tiền, cho nên liền đem trong nhà phòng ở, còn có ta cùng em gái ta đều chống đỡ cho ngươi đúng không?" Nghe này, Hạ Xỉn vội vàng phủi sạch quan hệ, "Là cha ngươi nhất định phải đánh cược a, thật chuyện không liên quan đến ta, ta trước đó thậm chí cũng còn khuyên qua hắn." Nhưng Trương Huyền lại trực tiếp đánh gãy hắn, "Loại chuyện hoang đường này ngươi lừa gạt một chút chính mình là được rồi, không cần đến ở trước mặt ta nói. Hiện tại ta muốn biết chính là nhà ta nhà địa chỉ ở nơi nào." "A?" Hạ Xỉn trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới Trương Huyền vậy mà lại hỏi ra loại này có chút ly kỳ vấn đề. "Không phải, nhà ngươi ở đâu, ngươi không thể so với ta rõ ràng hơn a? Còn cần đến hỏi ta a?" Không sai mà lúc này, Vạ Xỉn bỗng nhiên rất muốn rõ ràng Trương Huyền ý tứ, thế là vội vàng chống lên một cái lấy lòng khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Vũ, là như vậy, ta danh nghĩa có một bộ trong thành biệt thự, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Ta đem ngôi biệt thự này tặng cho ngươi, coi như là bồi thường, chuyện đã xảy ra hôm nay, chúng ta xóa bỏ, thế nào?" "Ta không cần biệt thự của ngươi." Trương Huyền chỉ là lắc đầu, "Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, nhà ta địa chỉ ở đâu là được." "A cái này." Lần này, Vạ Xỉn xem như nhìn ra Trương Huyền đây là sự thực không có đang nói đùa. Thế là cũng chỉ có thể nói đàng hoàng, "Đặc biệt tắt ban đường cái số 122, nhà ngươi ngay ở chỗ này." Sau khi nói đến đây, Vạ Xỉn dường như lại là nhớ ra cái gì đó, thế là lại bổ sung một câu, "Số 121 kỳ thật cũng là nhà các ngươi, bất quá mấy năm trước các ngươi 2 tỷ bội còn lúc nhỏ, bộ kia phòng ở liền bị cha ngươi bán cho ta." Đang khi nói chuyện, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Trương Huyền vẻ mặt biến hóa. Bất quá Trương Huyền nơi nào sẽ có biểu tình gì chấn động, khẽ gật đầu về sau, lại hỏi xuống một vấn đề, "Em gái ta tên cứ gọi là gì?" "A." Vạ Xỉn lại choáng váng. Bất quá có vết xe đổ sau, lần này Phạ Xỉn cũng là không tiếp tục suy nghĩ lung tung quá nhiều chuyện kỳ quái, hồi đáp, em gái của ngươi tên đầy đủ gọi Tiêu Hân. Ngươi có hình của nàng a?
Cái này,
Phạ Xỉn cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là không có.
Kia nàng hiện tại ở đâu?
Trương Huyền lại hỏi.
Mà lần này, Phạ Xỉn chần chờ. Hắn lần nữa nhìn trộm nhìn một chút A Na Đa hai người, mà cũng chính là lần này,
trực tiếp để A Na Đa trong lòng hung ác, không chút do dự hạ lệnh, động thủ.
Hộ vệ kia khoảng cách Trương Huyền bất quá 3 mét khoảng cách, theo tiếp vào chỉ lệnh trong máy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trước tiên liền một cái đệm bước đánh đá, hướng phía Trương Huyền cầm súng tay đá bảo.
Xách.
Trương Huyền ánh mắt bình thản quét tới. Người này động tác trong mắt hắn, chấm lạ thường. Không thể không nói, cái này bảo tiêu dũng khí cùng bản lĩnh cũng không tệ, nhìn xem ít ra cũng đều là cấp 4 bên trong trình độ. Cái này cho dù là đặt vào phương chu bên trong, chỉ cần vận khí thật tốt, tài giỏi mấy phiếu đơn lớn mà bất tử, cũng ít nhất là cái người thi hành cấp bậc.
Chi tiết, cho dù là cấp 4 ở giữa đều có hồng câu giống như chênh lệnh. Huống chi Trương Huyền vẫn là cấp 6. Chỉ là nhẹ nhàng lung lay tay, tránh đi cú đá này. Thuận thế một cái lặn mau né phía sau tay bảy quyền. Tại lặn tránh cùng một thời gian, tay trái cũng chỉ, một chút đâm trúng cái này bảo tiêu eo thận. Lực thấu ra thịt. Bên hông trong nháy mắt tê dần bảo tiêu, động tác đều chậm lại một kia. Mà cũng chính là cái này một kia. Thắng bại đã phân.
Trương Huyền nắm chặt trong tay bờ rẹ ở tạ, trôi nắm trùng điệp đập vào bảo tiêu trên nó.
Ba một cái.
Bảo tiêu hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngã xuống đất.
Bình.
Ách. Một viên đạn đánh xuyên qua ả nạ đã đuổi phải.
Lần này, hắn cũng cùng bạ xỉn như thế, đứng không vững, ngã xuống đất, cùng hai cá mẹ một lứa như thế.
Không phải muốn chết ta.
Trương Huyền có chút bất mãn hỏi một câu.
Chính mình hỏi thật hay tốt, đống nhiên động thủ là có ý gì?
Không biết rõ dạng này sẽ chết người đấy a.
Ngươi không thể giết ta, ta là tới hương thị trường tòm ca thủ hạ.
Ả nạ đã che lấy trên đùi vết thương đã bắn, cắn răng chuyển ra hậu trường.
Tùy tiện a.
Trương Huyền khoát tay áo, căn bản không có muốn cùng hắn nói chuyện phía uy tứ. Một lần nữa nhìn về phía Bà Xin, vừa rồi vấn đề, ngươi còn muốn trả lời a?
Bà Xin lộ ra một cái nụ cười khó coi, tiểu vũ, ta.
Mà nhìn thấy cái biểu tình này, Trương Huyền giật mình, ngươi không biết rõ,
ta còn tưởng rằng em gái ta là bị ngươi bán đi.
Cái này.
Bà Xin con ngươi đảo một vòng, dứt khoát cắn răng một cái, đưa tay chỉ hướng khó có thể tin Ả Nạ đã nói, tiểu hân lúc trước chính là bị hắn cho mang đi.
Ta cũng chỉ là biết nàng bị bán đến Thanh Bước, cái khác ngươi có thể hỏi hắn.
Bà Xin, ngươi cũng dám bán ta?
Ả Nạ đã chấn kinh lại ngoan lệ nhìn xem Bà Xin, ngươi biết này sẽ có hậu quả gì không a?
Nhưng bây giờ Bà Xin chỗ nào còn nhớ được hậu quả gì, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, kia so hậu quả gì đều trọng yếu.
Ngậm miệng á Ả Nạ đã.
Bà Xin mặt mũi tràn đầy giữ tận giận đối trở về, ngươi một cái buôn bán nhân khẩu thương gia thể khí quan xuất sinh, liền tiểu hài tử đều không dung tha.
Ngươi ngươi có thể chu diệt.
Ta đây là tại chính nghĩa nói thẳng.
Ngươi đừng quên, trong này cũng có một phần của ngươi.
Thả ngươi cái rắm, ta mẹ nó liền một mở xong bạc, chuyện của ngươi liên quan ta cái rắm.
Giờ phút này ngay tại chó cắn chó hai người, hoàn toàn không có chú ý tới, Trương Huyền sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Ngươi,
Ả Nạ đã đang muốn chế giễu lại,
lại chợt thấy Trương Huyền một cước đá vào chính mình bảo tiêu trên lưng.
Một giây sau,
tê,
đột nhiên từ trong hôn mê đánh thức bảo tiêu, vô ý thức liền muốn đến cái Lý Ngư đã định đứng dậy, nhưng phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này.
Đương nhiên,
chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Huyền học súng, giờ phút này đã nhắm ngay đầu của hắn.
Biết lái xe a?
Trương Huyền lạnh lùng hỏi.
Bảo tiêu theo bản năng nhìn về phía một bên Ả Nạ Đạ.
Khi hắn nhìn thấy Ả Nạ Đạ vậy mà trúng một thương thời điểm, trong mắt lập tức hiện ra mấy phần lo lắng.
Có thể hắn đã ăn qua giáo huấn, biết mình không phải Trương Huyền đối thủ, cũng chỉ có thể cắn răng hỏi, ngươi muốn làm cái gì?
Ngươi lái xe, đem ngươi lão bản thu được tay lái phụ.
Trương Huyền nói, nhìn về phía Bạ Xìn.
Bạ Xìn thấy Trương Huyền nhìn mình, cũng là vội vàng lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, nhỏ.
Bình.
Đi thôi, không phải một hồi cảnh sát tới liền hơi rắc rối rồi.
Trương Huyền nhấc chân đem Bạ Xìn thi thể đá phải một bên, trực tiếp ngồi lên xe chôn ngồi phía sau.
Mắt thấy Trương Huyền ra tay tàn nhẫn như vậy, hộ vệ kia cũng chỉ có thể đem trong lòng tiểu tâm tư thu liễm mấy phần, thành thành thật thật đem Ả Nạ đã nâng lên xe chiếc tay lái phụ.
Thuận tay, còn thổi xuống cả bạn, cuốn lấy Ả Nạ đã chân trúng đạn vết thương phía trên kéo căng.
Bút, lại nhẫn lại một chút.
Nói khẽ với Ả Nạ đã nói một câu sau.
Bảo tiêu cũng từ Bạ Xìn trên thân, tìm tới chìa khóa xe, ngồi lên xe.
Lái xe a.
Không phải một hồi trời liền đã tối.
Cửa trường học tiệm mì.
Tại đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân về sau,
tiệm mì lao bản cũng sẽ lôi hỏa đóng lại, chuẩn bị thu quán đóng cửa.
Nhìn thấy nhà mình không may con trai còn đần độn ngồi tại cửa ra vào, hai mắt vô thần nhìn qua phương xa, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đừng đợi Vạn Nhĩ ạ, bị đám người kia mang đi.
Nàng liền nhất định là không về được.
Cha.
Vạn Nhĩ ạ ủ rũ túi đầu thở dài, lúc ấy ta đều khuyên nàng theo ta đi, vì cái gì nàng nhất định phải đi cứu nàng cái kia ma bài bạc cha đâu.
Rõ ràng nàng cùng với nàng em gái sẽ rơi vào kết cục này. Tất cả đều là tên khốn kia hại a, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ cùng đời người, mặc kệ là tốt hay xấu, đều là lựa chọn của mình, người bên ngoài là không có cách nào can thiệp.
Nói đến đây, tiệm mì lão bản nhớ tới hôm nay đứa bé kia tại hắn nơi này ăn mì lúc, kia ăn như hổ đói bộ dáng, cũng không khỏi đến có chút tiếc nuối lắc đầu, có lẽ, vận mệnh của nàng đã định trước chính là như vậy a.
Vận mệnh?
Hoa Nhi ạ trong miệng lẩm bẩm cái từ này, trong mắt thất lạc càng thêm nồng đậm.
Đúng rồi, ngươi hôm nay mang về cái dương kia,
nên xử lý như thế nào, bên trong là cái gì, cũng nặng lắm.
Tiệm mì lao bản nhìn về phía, cái kia đặt ở trong tiệm nơi hẻo lánh màu đen dương hành lý. Dương hành lý bên trên còn có cái liền thẻ đeo cũng còn không có hái túi vải bượm, bên trong hẳn là chút quần áo loại hình. Đến mức kia trong dương là cái gì? Hắn thật đúng là không muốn quá nhiều. Dù sao cô gái đi xa nhà sẽ mang nhiều một chút đồ vật, đây không phải là rất bình thường à? Có lẽ đứa bé kia hôm nay kỳ thật đã nghĩ kỹ, muốn cao chạy xa bay. Chỉ là nhìn thấy cha mình chịu đục hình tượng lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Chỉ có thể nói, mọi người các mạng a trước mang về a, có lẽ nàng có một ngày sẽ trở về cầm. Bạn ý a đi đến dương hành lý kia trước, chuẩn bị đem nó mang đi. Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc xe bảng số có chút quen thuộc đường xe hổ dừng ở cửa tiệm. Bạn ý a, tiệm mì lao bản vẻ mặt một chút khẩn trương lên, đội vàng hô con trai mình một tiếng, đồng thời treo lên lấy lòng khuôn mặt tươi cười, một đường chạy chậm ra cửa tiệm, cũng còn không thấy rõ ràng người trên xe, liền nói, hạ xỉn lao đại tới rồi. Hôm nay thật sự là vất vả, muốn gọi món gì bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Đại thúc, ta tới bắt ta đồ vật. Trương Huyền đẩy cửa xe ra, từ trên xe nhảy xuống tới. Tiểu Vũ, tiệm mì lao bản có chút mờ mịt nhìn xem giờ phút này không biết rõ vì cái gì trên thân một dòng máu mùi tanh, giống như mới từ lò sát sinh đi ra Trương Huyền. Trương Huyền đã đem áo sơ mi cúc áo cài lên, cho nên bị vết máu nhiễm món kia bạch tê, hiện tại là không nhìn ra. Tiểu Vũ, An Nhi A một mặt ngạc nhiên từ trong tiệm chạy ra, ngươi không có việc gì a? Nhưng nói, hắn thấy được chiếc kia đường xe hổ, đây chẳng phải là vạ xỉn tọa giá a? Lập tức, An Nhi A hiện ra nụ cười trên mặt biến miễn cưỡng lên. Đáng thương Tiểu Vũ, đây là đi vào khuôn khổ a. Chương 1152, giải quyết nguyên chủ phiền toái, nam, chương 1152, giải quyết nguyên chủ phiền toái, nam, mặc dù có chút chuyện ai cũng không hy vọng nhìn thấy, nhưng cái này đáng chết thế đạo chính là như vậy. Vì con sống, dù sao cũng phải hy sinh thứ gì. Chắc hẳn hiện tại Tiểu Vũ, trong lòng nhất định rất khó chịu a. Trong lòng nghĩ như vậy, bạn nhỉ ạ cũng tận lực chống lên nụ cười, bất kể nói thế nào, chí ít vẫn là để cô nương này có tôn nghiêm một chút rời đi a. Thế là, hắn xem như không có cái gì phát sinh bộ dáng, như quá khứ như thế, đối thiếu nữ trước mắt treo lên chào hỏi. Buổi chiều tốt a Tiểu Vũ, có đói bụng hay không, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Trương Huyền một mặt không hiểu thấu nhìn xem bạn ý ạ. Tiểu tử này vừa mới còn một bộ muốn chết bộ dáng, thế nào đông nhiên cứ như vậy. Điên rồi. Bất quá, Trương Huyền là cái người biết lễ phép, cho nên chỉ là khe khẽ lắc đầu, không cần, ta chỉ là tới bắt đồ vật, cầm liền đi. Nói, Trương Huyền ánh mắt cũng rơi vào cái này hai cha con sau lưng, cái kia đặt ở trong tiệm trong xó xỉnh dương hành lý. Nghe Trương Huyền nói như vậy, bạn ý ạ lập tức rõ ràng. Tiểu Vũ đây là thời gian không nhiều lắm a, thậm chí ngay cả ăn tô mì thời gian cũng không cho a. Lê Tẩm Bạ Xỉn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bi phẫn, bạn nhỉ a siết chặt nắm đấm, nhìn về phía trên xe hai cái kia Bạ Xỉn đàn em. Hắn giờ phút này hận không thể xông đi lên quần đầu hai người này dừng lại, nhưng hắn không dám. Một phương diện khẳng định là đánh không lại, hắn một cái còn tại đi học sinh, làm sao có thể là những người xã hội đen kia tay chân đối thủ. Một phương diện khác, bọn hắn thế nhưng là Bạ Xỉn người a, nếu ai chọc giận Bạ Xỉn, Tiểu Vũ một nhà là kết cục gì, tất cả mọi người nhìn thấy. Hắn còn có cha mẹ người thân, vì nhất thời khí phách, để người cả nhà cùng chính mình cùng một chỗ nhảy xuống biển loại chuyện này. Hắn tự hỏi làm không được. Chờ một chút Tiểu Vũ. Tiệm mì lao bản nhìn ra nhà mình nhi tử ngốc ý nghĩ, thế là chủ động trở về trong tiệm, đem Trương Huyền Dương hành lý cùng túi vải bùm đầy đi ra. Thuận tay, còn từ một bên trong tủ lạnh, cầm một bình nước ngọt đi ra. Đem nó toàn bộ giao cho Trương Huyền trong tay sau, tiệm mì lao bản một bộ vĩnh biệt biểu lộ, nặng nề nói, Tiểu Vũ à, chú không làm được quá nhiều. Ngươi bảo trọng a. Cảm ơn. Trương Huyền thì là lộ ra một vẻ bình thản lại lễ phép mỉm cười, đối diện quán lao bản nói cái tạng, sau đó lại đối kia bạn nhỉ ạ khẽ gật đầu thăm hỏi sau, đem đồ vật tất cả đều nhét sau khi lên xe tỏa bên trong. Cũng may trước này đường xe hổ xếp sau coi như rộng rãi, Trương Huyền điểm này hành lý đặt vào vẫn là dư sức có thừa. Đối hai cha con này lung lay trong tay nước ngọt, không nói thêm gì nữa, lên xe đóng cửa xe lại, nhìn qua chiếc kia đường xe hổ từ từ đi xa. Bạn nhỉ ạ nắm chặt nắm đấm, trên mặt phẫn nộ cùng bi ai rốt cục khắc chế không được nổi lên. Cha, hiện tại xã hội này là thế nào? Những người xấu kia chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng à? Nhưng tiệm mì lão bản chỉ là thở thật dài, ánh mắt mờ mịt lại bất đắc dĩ nhìn qua nơi xa. Báo ứng loại vật này đều là người tốt dùng để tự an ủi mình lời nói, muốn không bị những cái kia ăn người ra hỏa để mắt tới, ngươi cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, đi càng cao. Bạn ý à, ta đối với ngươi không có quá nhiều kỳ vọng, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể khảo thí một cái đại học tốt, đi ra tòa này hỏng bét thành thị, thậm chí đi ra quốc gia này. Nhưng đối mặt cha quyến đủ, bạn ý à lại là cắn răng không nói, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Từ nhỏ, người đứng bên cạnh hắn liền nói cho hắn biết, đọc sách là vì chạy về phía cuộc sống tốt hơn. Nhưng giờ phút này hắn khắc sâu ý thức được, có nhiều thứ không phải thoát đi liền có thể giải quyết. Nếu như không muốn để cho bi kịch tái diễn, hắn nhất định phải làm những gì, dù là tốn công vô ích. Cha, ta nghĩ thông suốt. Hoan Nhỉ ạ đông nhiên mở miệng, ta muốn kiểm tra trường cảnh sát, tương lai ta muốn làm cảnh sát, đặc biệt tắt ban đường cái số 122. Trương Huyền vốn cho rằng nguyên chủ nhà hoặc là cái cũ nát nhà trệt, hoặc là dứt khoát chính là tại một tòa không có cửa bảng số lao nhà ngang bên trong, nhưng không nghĩ tới, nhìn xem, giống như cũng vẫn được. Đứng tại tòa này kiến trúc trước, nhìn từ trên xuống dưới. Số 122 kiến trúc là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, mặc dù cũng là kiểu cũ kiến trúc, từ bức tường biến chất trình độ đến xem, hẳn là có đoạn thời gian không có giữ gìn. Nhưng kiến trúc này bản thân phong cách lệch kiểu dáng châu Âu, mà kiểu dáng châu Âu kiến trúc bản thân lại tương đối nhị lao, chỉ cần không tận lực phá hư, từ ở bề ngoài nhìn, kỳ thật cũng không tệ lắm. Đặt ở loại này lạc hậu thành thị bên trong, cho dù không đủ trình độ 1-2 ngăn cấp cao cấp độ, vậy cũng đều tại phần giữa sinh hoạt cấp độ bên trên. Nói như vậy, kia nguyên chủ sinh vật trang một buổi tối là có thể đem như thế một ngôi nhà cho thua sạch. Cũng thật sự là đủ điên cuồng. Trương Huyền ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh số 121 kiến trúc. Cơ hồ giống nhau lối kiến trúc cùng bề ngoài kết cấu. Bất quá lầu một giờ phút này đã đổi thành cửa hàng cửa ra vào bên trên, còn dán cái quảng cáo cho mướn quảng cáo. Hoa xin nói, tòa này kiến trúc, nguyên lai cũng là bọn hắn nhà, bất quá tại mấy năm trước, liền bị thế chấp lấy đi. Hiện tại chủ nhân của nó ai? Có thể là bà xỉn, cũng có thể là người khác. Tùy tiện A Trương Huyền không quan tâm, cũng lười tốn thời gian tốn sức đi tranh đoạt thu hồi. Dù sao một tòa không cách nào di động kiến trúc đối Trương Huyền tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Có một nơi đặt chân nghỉ ngơi, cái này như vậy đủ rồi. Thu hồi ánh mắt, Trương Huyền cất bước đi đến trước cổng chính. Bất quá nguyên chủ trên thân không có chìa khóa, cũng không biết có phải hay không là bị nàng để chỗ nào, cho nên vẫn là phải dùng chút ít kỹ xảo mở cửa. Mà tại Trương Huyền mở cửa đồng thời, đằng sau, chiếc kia dừng ở ven đường đường xe hổ bên cạnh. Tản, thương của ngươi đâu? A Nạ Đa nhỏ giọng hỏi. Tản, cũng chính là lúc này ngay tại nâng đỡ lấy A Nạ Đa hộ vệ. Nghe lão bản hỏi như vậy, Tản cũng ý thức được lão bản ý nghĩ, tao mày nói, súng tại trên người ta, nhưng là không có lên thân. Từng trải qua Trương Huyền bản sự về sau, Tản cũng cẩn thận rất nhiều. Mặc dù bây giờ Trương Huyền đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng Tản cũng không dám được, lúc này móc súng đi ra, kéo trượt mặc lên thân động tĩnh, có thể hay không để Trương Huyền sớm phản ứng. Nếu là tốc độ chậm một chút, chỉ sợ bọn họ hai cái hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Thế là Tản nhỏ giọng khuyên A Nạ Đa nói, "Bất, ngài lại nhẫn mại một chút, ta vừa rồi đã dùng di động, liên hệ chúng ta tại làm có thể thái các minh đệ khác, bọn hắn rất nhanh liền tới, chờ bọn hắn tới lại động thủ không muộn." Lúc này A Nạ Đa, bởi vì đại lượng mất máu, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Mặc dù Tản cầm máu làm rất kịp thời, nhưng nếu là lại không đi bệnh viện xử lý vết thương, đùi phải của hắn không phải hoại tử cắt không thể. Bản thân chân trái của hắn chính là cà thọn, cái này đùi phải lại bị cắt, hắn đời này không phải ngồi xe lăn xuống qua. A Nạ Đa không thể nào tiếp thu được. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận. Tản an bài là tuyệt đối hợp lý lại ổn thỏa. Lý trí như hắn, đương nhiên sẽ không ngốc tới không quan tâm để Tản sớm động thủ. Thế là cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này. Cái này tên đáng chết, bắt chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Đang nói, cùng cụt, giải quyết. Đem khóa cửa cậy mở Trương Huyền, quay đầu nhìn về phía hai người, dường như không có nghe được bọn hắn vừa rồi mưu đồ bí mật đồng dạng, bình tĩnh nói rằng, vào đi, tìm một chỗ tùy tiện ngồi một lát. Dứt lời, liền cũng mặc kệ hai người biểu tình gì, tự mình đi vào trong phòng. A Nạ đã cùng Tản liếc nhau, cũng chỉ có thể đuổi theo. Ở bên ngoài nhìn, tòa này nhà nhỏ 3 tầng hẳn là coi như không tệ, nhưng bên trong lại là trống giống một bộ phim. Coi như rộng rãi ánh nắng trong phòng khách, ngoại trừ còn lại một cái giá rẻ chồng chất bàn gỗ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy chương nhựa tờ lặt tiệp ghế đầu. Từ sàn nhà cùng vách tường vết tích đến xem, nơi này nguyên lai hẳn là có đồ dùng trong nhà. Bất quá, những gia cụ này, tại quá khứ không biết bao nhiêu năm thời gian bên trong, từng kiện bị dọn đi. Ngẫm lại cũng là, dựa theo kia ma cờ bạc nước tiểu tính, khẳng định là trước người bán gỗ, lại bán phòng đi. Cũng là không kỳ quái. Trương Huyền nhanh chóng kiểm tra lầu một mấy cái gian phòng. Hai cái phòng vệ sinh, hai gian phòng ngủ, một cái phòng bếp, bất quá đều không có cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà. Cũng chính là trong phòng vệ sinh, có một ít đồ rửa mặt loại hình, hơn nữa phòng vệ sinh trên bồn rửa tay, còn lưu lại một chút chưa khô ráo nước đọng cùng nước gội đầu nhàn nhạt hương khí. Mùi thơm này rất quen thuộc, Trương Huyền vừa xuyên qua thời điểm, ngay tại nguyên chủ trên thân người lướt qua. Mặc dù mùi thơm này sớm đã bị mùi mồ hôi nhi cùng mùi máu tươi bao trùm, nhưng bởi vậy có thể thấy được, nơi này thật là nguyên chủ nhà không sai. Một lần nữa nhìn về phía phòng khách, A Nạ Đa đang ngồi ở một trương trên băng ghế nhỏ, cũng mặt mũi tràn đầy thống khổ duỗi thẳng chân của mình. Một bên Tản thì hỗ trợ kiểm tra lên vết thương biến hóa. Thế này, Trương Huyền mở miệng nói, nơi này hẳn không có hỏng thuốc chữa bệnh, bất quá vừa rồi ta tại giao lộ nhìn thấy có cái phòng khám bệnh, cái kia ai, ngươi có thể đi bên kia mua chút chữa bệnh vật dụng trở về, cho ngươi chủ tử xử lý một chút vết thương, không phải lại trễ một chút, ta sợ hắn không có cách nào còn sống trở về. Nghe nói như thế, Tản cơ hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Trương Huyền nói, ngươi không sợ ta chạy? Ngươi nếu là không muốn quản ngươi lão bản chết sống, kia thỉnh tùy ý. Lần này, Tản trầm mặc, nhìn thoáng qua A Nạ Đa sau, gật gật đầu, không nói nhảm, đứng dậy đi hướng cửa ra vào. Trương Huyền cũng không để ý Tản đi ở hoặc chết sống. Ngược lại trước mắt hắn cần có, cũng chính là A Nạ Đa người này mà thôi. Nếu là Tản thật mặc kệ hắn lão bản chạy, hoặc là bởi vì một ít ngu xuẩn hành vi, mang theo một ít ngu đến mức buồn cười tiểu đồng bọn chết tại trên tay mình, kia cũng chỉ có thể để A Nạ Đa chính mình bỏ đi. Hy vọng kia cái gì đến Hương thị trường cách nơi này không xa lắm a, không phải nếu là hắn bỏ chết tại trên đường, Trương Huyền thật đúng là không tốt đưa cho người kia miệng buồn bán tập đoàn một mẹ hốt gọn. Tản sau khi rời đi, A Nạ Đa cũng khôi phục mấy phần ngày xưa phong khoáng tự do lý trí. Quét cái này ít nhiều có chút keo kiệt phong một cái, đối với hiện trạng cũng có chút ít hiểu. Hắn đương nhiên là không thể nào nhận biết Trương Huyền. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí đều còn không biết Trương Huyền toàn bộ tên là cái gì, cho nên tự nhiên không rõ ràng tiếu ra tao nộ. Bất quá, có thể cùng họa xỉn dính líu quan hệ, cũng chỉ có thể là người bị hại. Kết hợp trước đó Vạ Xin cùng Trương Huyền đối thoại nội dung, A Na đã rất nhanh liền chỉnh lý tốt kế hoạch của mình. Thế là tại Trương Huyền mở ra túi vải bượm, tìm ra quần áo mới đồng thời, mở miệng nói ra, Vạ Xin người này việc gác bất tận, không biết rõ có bao nhiêu gia đình ở trong tay của hắn vỡ vụn, mặc dù ta không rõ ràng các ngươi tao ngộ, nhưng ta vô cùng có thể hiểu được, bởi vì ta lúc nhỏ, gia đình của ta cũng là bởi vì đánh bạc mà vỡ vụn. Nói, hắn thoáng dừng lại một chút, quan sát một chút Trương Huyền phản ứng. Nhưng Trương Huyền lại có thể có phản ứng gì? Hắn lúc này thậm chí đều không có nhìn A Na đạ một cái. Thế là A Na đạ chỉ có thể đổi phương hướng nói rằng, đương nhiên, thế giới này vốn chính là nhược đục cường thực, cho nên ta rất sớm đã ý thức được, trên thế giới này có thể dựa vào được người, liền chỉ có chính mình, cho nên ta cố gắng học tập, chính là vì có thể có một ngày có thể thay đổi đây hết thảy. Đối với em gái của ngươi tao ngộ, ta vô cùng đồng tình, ta cũng có em gái, nhưng thật đáng tiếc nàng lúc còn rất nhỏ liền bị mất, cho tới bây giờ, nỗi tiếc nuối này đều không thể đền bù. Nhưng, ngươi tiếc nuối, ta nghĩ ta có thể nghĩ biện pháp đền bù. Mặc dù ta không rõ ràng em gái của ngươi là ai, nhưng ta mấy năm nay vẫn là để dành đến không ít nhân mạch, thanh bước bên kia ta cũng có rất nhiều người quen, nếu như ngươi cần, ta có thể nghĩ biện pháp đi liên hệ, tin tưởng nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Đương nhiên, ta biết ta hiện tại nói cái gì người cũng sẽ không tin tưởng, dù sao họa xỉn tên khốn kia trước khi chết trả lại cho ta dội cho nước bẩn, nhưng kỳ thật ta là người tốt. A Nạ đã sắc mặt thành khẩn nhìn qua Trương Huyền, ta xác thực làm một chút chuyện không tốt, nhưng này đều là trước đây thật lâu sự tình, vì đền bù lỗi lầm của ta, ta mấy năm nay cho nghèo khó địa khu cùng cơ quan từ thiện quyên tiền mấy chục triệu đô la Mỹ, không chỉ có như thế, còn giúp trợ rất nhiều cùng đường mạt lộ người, cho bọn họ cung cấp vào nghề cương vị, để bọn hắn có thể nuôi sống một nhà lao tiểu. Đương nhiên, ta cũng biết, làm việc tốt là không có cách nào đền bù sai lầm, nhưng nếu có người cần trợ giúp lời nói, ta còn là sẽ dốc sức tương trợ. Tình cảm dạt dào, dường như cảm động lây. Sau khi nói đến đây, A Nạ đã thậm chí kích động tới lệ nóng doanh trọng, trong mắt thành khẩn, dường như so chân kim đều thật. Nhưng Trương Huyền không phải chân chính Tiêu Vũ, không phải cái gì 17, 18 tuổi học sinh cấp 3, càng không phải là cái gì cô bé. Chết ở trên tay hắn người, đến hàng vạn mà tính. Hạng người gì người xấu hắn chưa thấy qua, dạng gì ác nhân hắn chưa từng giết. Hắn A Nạ đã muốn dựa vào diễn thuyết tới nói phục hắn, đây không thể nghi ngờ là lãng phí miệng lưỡi cùng biểu lộ. Bịch. Đem cái kia màu đen dương hành lý đặt nằm dưới đất trên bảng. Bá rồi một tiếng, khóa kéo mở ra. Một cây nắm thu hồi, không có lắp đặt hộp đạn, nhưng lên máy bay hộp cùng dập máy hộp có một chút sát sai M16 súng tự động, bị Trương Huyền đem ra. Giang giác. Báng súng kéo ra một chút. Giang giác. Thuần thục lôi kéo kéo cơ trôi, kiểm tra ném sát cửa sổ. Sau đó, cách cách một tiếng, súng trường đặt ở một bên trên sàn nhà. Ngay sau đó, ken két vài tiếng. Mấy cái ép đầy đạn đạn súng trường hộp bị chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, xếp chồng chất tại súng trường bên cạnh. Lần này, A Nạ đã không nói. Nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt, rõ ràng mang theo điểm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng. Lúc trước Trương Huyền động thủ lúc giết người, A Nạ đã kỳ thật liền đã ý thức được. Tiểu cô nương này, giống như cùng hắn đi qua nhìn thấy qua tất cả mọi người đều không quá đồng dạng. Chỉ là, hắn còn giống như là bị tia dường như cả người lẫn vật vô hại bề ngoài cho lừa gạt. Chương 1153, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 6, chương 1153, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 6, đáng chết bà xỉn, ngươi thế nào người nào cũng dám gây a. Nếu là xem nhẹ bề ngoài lời nói, A Nạ đã đều có thể tưởng là người trước mắt này không phải cái gì vị thành niên thiếu nữ, mà là một cái lao luyện lính đánh thuê thậm chí sát thủ đặc công gì gì đó. Kết rồi, một cái hộp gỗ nhỏ bị Trương Huyền đặt tới một bên. Sau đó, lại từ trong dương hành lý, lấy ra một bó lại một bó giày đặc tiền mặt. Đây chính là lúc trước kia 600 vạn thái thủ, mà những này chính là cái này trong dương hành lý, toàn bộ đồ vật. Trương Huyền cũng là suy nghĩ nhiều mang một ít đạn dược gì gì đó, nhưng không có cách nào, dương hành lý cứ như vậy lớn, lại thêm mang quá nhiều đồ vật sát thực cũng không tiện lắm. Ngược lại đủ liền không sai biệt lắm. Thật có khắc cần, có thể lại nghĩ biện pháp. Muốn thật sự là không có cách nào, hắn không phải cũng còn có một trường trang bị trợ giúp thẻ à? Dạ tu nữ, thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng tin a. Quay đầu nhìn về phía A Nạ Đạ, Trương Huyền bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi người hộ vệ kia gọi là Tần a? A. Ách, đối A Nạ Đạ không rõ ràng cho lắm gật đầu. Nhưng Trương Huyền câu nói tiếp theo lại là để hắn sắc mặt đại biến. Các ngươi tại sủ khỏi thạch phủ có rất nhiều anh em a. Vậy hắn đại khái có thể để tới nhiều ít người? Trương Huyền đưa tay trên mặt đất mấy cái này hộp đạn phía trên một chút một chút, ta chỗ này có 240 phát đạn súng trường, 80 phát đạn súng ngắn, không tính lựu đạn lời nói, hẳn là đủ dùng a. Đương nhiên, nếu là không đủ, ta cũng còn có thể lại nghĩ một chút biện pháp. A Nạ đã bờ môi run rẩy, trong ánh mắt rốt cục toát ra mấy phần hoảng sợ. Chính mình mới vừa rồi cùng Tản nói chuyện, vậy mà tất cả đều bị đối phương nghe xong đi. Nhưng khi đó cách xa như vậy, nàng là thế nào nghe thấy? Hơn nữa, nàng đều biết tính toán của bọn hắn, vì cái gì còn muốn thả Tản rời đi? Chẳng lẽ nói, ta có thể giải thích? Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, A Nạ đã lập tức thốt ra, đây đều là Tản tên khốn kia ý nghĩ, ta thử cản qua hắn, chuyện không liên quan đến ta à? A Nạ đã tại trên đường lăn lộn đã nhiều năm như vậy, tình huống như thế nào tao ngộ chưa từng gặp qua. Đối phương như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì, hoặc là có chỗ ỷ vào, hoặc liền là đã làm tốt giết người đi đường dự định. Tản nếu là còn ở nơi này, thiếu nữ này muốn giết mình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ít ra cũng sẽ có một phen kịch liệt bắn nhau. Đến lúc đó tiếng súng một vang, giờ phút này đang đứng ở tình trạng khẩn trương dưới cảnh sát, tất nhiên rất nhanh liền có thể đuổi tới. đến lúc đó coi như cảnh sát không kịp, hắn cùng Tản vẫn phải chết, thiếu nữ này cũng tất nhiên chạy không thoát cảnh sát vây quét. Nhưng nếu là Tản vừa đi, chính mình cái này tay trói gà không chặt người thọn, lại nơi nào sẽ có cái gì sức chống cự? Còn không phải tùy ý đối phương tùy ý loay hoay. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy ạ nà đạ, có chút sợ hãi mong muốn động đậy thân thể lui về phía sau. Nhưng một cái trọng tâm bất ổn, dưới mông ghế trực tiếp trượt đến một bên, mà hắn cũng trùng điệp té lăn trên đất. Có thể hắn hiện tại chỗ nào còn nhớ được điểm này đau đớn. Mạng nhỏ đều muốn khó giữ được a. Không cần khẩn trương như vậy, ta không có ý định giết ngươi. Ít ra bây giờ còn chưa có quyết định này. Trương Huyền đem túi kia tiền mặt trang về dương hành lý, kéo lên khóa kéo sau, đem dương hành lý tùy tiện tìm cái gian phòng liền đẩy vào. Đến mức trên đất những vũ khí kia đã dược. Trương Huyền thì đem cái kia chồng chất bàn triển khai, kéo tới một chương ghế đầu ngồi xuống, đem những này đồ chơi nhỏ nhóm dần dần để lên bàn. Đương nhiên, lần này cũng không phải là đơn thuần bày ra đến xem. Giang giác, hộp đạn chen vào M16 hộp đạn giếng, kéo một phát kéo cơ trôi, đem nạp đạn lên nòng sau, đem súng trường bưng lên, họng súng chỉ hướng ngay phía trước vách tường, đơn giản thích ứng một chút sau, lại đem báng súng cho điều chỉnh một lần. Không có cách nào, cỗ thân thể này khung xương có chút nhỏ, Trương Huyền cần một chút thời gian đi thích ứng. Nhìn ra, trước mắt cỗ thân thể này thân cao, hẳn là tại 162 tới 165 ở giữa. Không cao lắm, nhưng ở chung quanh người đồng lứa ở trong, hẳn là cũng không tính là thấp. Nếu như không cân nhắc gen vấn đề, nguyên chủ khi còn bé sinh hoạt cũng không tính quá kém. Cho nên biến cố cũng hẳn là gần nhất mấy năm này mới phát sinh. Về phần nói là biến cố gì, Trương Huyền không phải rất quan tâm. Nói tóm lại, vẫn có chút quá gầy. Duy chỉ lấy bưng súng nhắm chuẩn dáng vẻ mấy giây sau, Trương Huyền để súng xuống. Quét mắt giờ phút này giống như vẫn còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng Anada, nói, nhân số coi như xong, đoán chừng chính ngươi cũng không rõ lắm. Hắn đại khái lúc nào có thể trở về? Cái này, ngươi đây cũng không biết. Mắt thấy Trương Huyền lông mi liền nhíu lại. Anada vội vàng nói, ta có thể gọi điện thoại hỏi hắn. Ừm. Điện thoại di động của ngươi ở trên người a? Trương Huyền nhìn lướt qua xung quanh. Nơi này cũng không có cái gì điện thoại cố định hoặc là điện thoại. Nguyên chủ trên thân lúc đầu cũng là không có điện thoại di động. Mà Trương Huyền dù sao cũng mới vừa mới xuyên qua, chưa quen cuộc sống nơi đây, có điện thoại cũng không người có thể liên hệ. Cho nên tạm thời liền không có suy nghĩ qua thông tin vấn đề này. Cái này, nhìn Á Na đã dáng vẻ liền biết, gia hỏa này là không trông cậy được một điểm. Tính toán, Trương Huyền lắc đầu, cũng lười hỏi lại quá nhiều. Tùy tiện lúc nào đến đều được, tùy tiện đến nhiều ít người đều đi. Chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian nghỉ ngơi, hết thảy đều không là vấn đề. Quần áo, túi đầu nhìn thoáng qua trên thân giờ phút này đã có chút thối hoắc quần áo. Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không thay đổi. Không phải đợi một chút đánh nhau lại dính vào máu lại được đuổi, quái phiền toái. Cúc áo cởi ra, đem trên người áo sơ mi cởi, lộ ra món kia nhuốm máu tờ sợ trắng. Sau đó, đem trong tay áo sơ mi xem như dây thừng. Đem Á Nạ đạ hai tay trói tay sau lưng lên, liền đem nó ném ở phòng khách nơi hẻo lánh mặc kệ. Súng trường vác tại sau lưng, đem cái kia hộp gỗ nhỏ cầm lấy, Trương Huyền quay người đi về phía thang lầu phương hướng. Ngược lại Á Nạ đạ hai cái đùi đều là đoạn, trốn là không thể nào trốn đi được. Hiện tại hẳn là còn có chút thời gian. Trương Huyền dự định nhìn xem lầu 2 lầu 3 tình huống, hơi hơi làm quen một chút địa hình hoàn cảnh gì gì đó. Nếu là một hồi tàn người gọi hơi nhiều, chính mình trên lầu cũng có thể đánh cái sấm súng. Giang giác, chốt cửa chuyển động, xuất hiện tại Trương Huyền trước mắt là một gian sạch sẽ gọn gàng, lại khắp nơi tràn ngập thiếu nữ phong phong nhỏ, mà điệu bộ mặt sớm hơn đập vào Trương Huyền trên mặt vẫn là luồng kia quen thuộc nhàn nhạt thanh hương. Cửa sổ rộng mở, màu trắng rèm cửa theo phía ngoài gió nhẹ lướt qua mà nhẹ nhàng phiêu động. Mặc dù đã là lúc chạm vào tối, nhưng ngoài cửa sổ đường đi sáng ngời vẫn là theo cửa sổ chiếu vào. Cửa sổ phía dưới, một chương chồng chất lên không ít sách giáo khoa trên bàn sách, một cái sau khi vỡ vụn, lại bị trong suốt băng dính từng khối dính lên màu hồng bé heo tiết kiệm tiền mình, đang an tĩnh nhìn chăm chú lên nó trở về nhà chủ nhân. Bên cạnh bàn, màu xanh nhạt đệm chăn chỉnh tề bày ra ở đó chương nhất mét 2 giường đơn bên trên, mấy cái con rối bút bê ngồi hàng hàng tựa ở gối đầu bên cạnh, tựa như tiểu đồng bọn đồng dạng. Bên giường một khối hình tròn nhỏ trên mặt thảm, bày biện một đôi vàng nhạt dép lê. Dép lê chính đối, là một cái chất gỗ một mình tủ quần áo. Tủ quần áo trên cửa tủ, dán không ít ảnh chụp. Ngoại trừ nguyên chủ một chút sinh hoạt chiếu bên ngoài, trong đó một nửa trên tấm ảnh đều có một cái bộ dáng đoan trang tài trí phụ nhân, một nửa khác thì là một người dáng dấp cực giống Tiêu Vũ, lại rõ ràng muốn non nớt rất nhiều tiểu nữ hài nhi, mà những hình này đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn có chút âu vàng. Cạnh cửa một cái tiểu bạch trên bảng dán mấy chương kế hoạch lời ghi chú, từ trên xuống dưới theo thứ tự viết: ngày 21 tháng 3, buổi sáng 7 giờ ngã tư đường cửa hàng giá rẻ làm công; ngày 22 tháng 3, 3 giờ chiều thành nam xưởng may làm công; ngày 23 tháng 3, sinh nhật; 2 giờ chiều tiểu học cửa ra vào quầy bán quà vật làm công. Ngày 24 tháng 3, buổi sáng. Nam, 6 tấm, nhật trình nối liền, tất cả đều là các loại làm công kế hoạch. Hôm nay là 23 tháng 3, cửa trường học quầy bán quà vật làm công, như thế cùng tấm thứ 3 kế hoạch lời ghi chú đối mặt. Sinh nhật. Ai sinh nhật? Ta. Đem tấm kia màu hồng giấy ghi chú lấy xuống, Trương Huyền lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, lại cho nó dính trở về. Quay đầu nhìn quanh cả phòng. Trương Huyền đi đến tấm kia trước bàn sách. Trên bàn ngoại trừ một bình đã thấy đáy nước hoa, cùng một nhỏ chi son dưỡng ẩm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Đem trong tay hộp gỗ để lên bàn, lại thuận tay cầm lên cái kia bé heo tiết kiệm tiền bình, nhẹ nhàng lung lay. Bên trong rầm rầm truyền đến một hồi giải rác tiền xu tiếng va chạm, theo chỗ tổn hại đi đến nhìn lên, bên trong quả nhiên liền chỉ có một ít ngân tệ, tiền giấy kia là một trương đều không có. Trương Huyền không tin, nguyên chủ mỗi ngày cao như vậy cường độ làm công, sẽ chỉ lưu lại chút tiền như vậy. Như vậy cái khác tiền đi đâu? Chắc hẳn đã không cần nói nhiều, đem tiết kiệm tiền bình buông xuống, lấy tay ra bên cạnh ngăn kéo. Tạp vật vật nhỏ cũng là thật nhiều, bất quá cơ bản đều là chút đối Trương Huyền tới nói, không có ý nghĩa gì đồ chơi. Cũng là có một bản dấu ở phía dưới cùng nhất nhật ký, bất quá là mang mật mã khóa chủng loại kia. Trương Huyền không biết rõ mật mã, cũng không muốn bạo lực phá hư nó. Mấu chốt hắn đối nguyên chủ cố sự cùng tâm lý hoạt động, cũng xác thực không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao mặc kệ nguyên chủ quá khứ như thế nào, tương lai đều nhất định là muốn theo hắn Trương Huyền con đường đi. Thế là, quyển nhật ký này liền lại nguyên si bất động nằm lại tại chỗ. Bá rồi một tiếng khép lại ngăn kéo. Trương Huyền lại mở ra tủ quần áo nhìn một chút. Bên trong quần áo cũng là không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hơn nữa trong đó có hơn phân nửa cũng đều là in logo, làm công lúc muốn mặc công phục. Thuộc về nguyên chủ chính mình thường ngày quần áo, cũng chỉ có như vậy 2-3 bộ. Đương nhiên, đã mua quần áo mới Trương Huyền, tự nhiên cũng sẽ không đi động những vật này. Hơn nữa, vụ trộm lật cô gái nội y nhìn cái gì? Ít nhiều có chút biến thái cảm giác. Dù là những cái kia quần áo hiện tại là thuộc về chính mình, Trương Huyền trong lòng vẫn là có chút quá không đi chỗ đó quan. Một lần nữa đóng lại tủ quần áo cửa tủ, lần nữa nhìn quanh cả phòng, ánh mắt lại lần nữa trở về cái kia bé heo tiết kiệm tiền bình bên trên. Không biết có phải hay không là góc độ vấn đề, cái này mang theo điểm phá nát cảm giác màu hồng bé heo, giống như đang dùng cặp kia căng tròn con mắt nhỏ nhìn thấy Trương Huyền. Nó tựa hồ là đang nghi hoặc, vì cái gì chủ nhân hôm nay theo tới có chút không giống nhau lắm. Nghĩ nghĩ, Trương Huyền móc móc túi, đem trước đoạn vạ xỉn những cái kia tiền lẻ móc ra, một chương, dần dần nhét vào tiết kiệm tiền bình bên trong. Toàn bộ nhét xong sau, Trương Huyền đem cái này tiết kiệm tiền bình đặt lại tại chỗ, nhìn thoáng qua bên cạnh tủ quần áo bên trên những hình kia, nhẹ nhíu mày, thấp giọng thì thầm một câu, sinh nhật vui vẻ. Lập tức, quay người đóng cửa đi ra ngoài. Ova ova. Chói hai tiếng còi cảnh sát, quanh quẩn tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Một đội xe cảnh sát đang dọc theo có chút ồn ào chen chúc đường đi di chuyển về phía trước lấy. Nhưng bởi vì thiếu khuyết đèn xanh đèn đỏ, giao thông chỉ huy hỗn loạn nguyên nhân, cho dù bọn hắn kéo còi cảnh sát, phụ cận dòng người cùng dòng xe cộ vẫn là xê dịch có chút chậm chạp. Đáng chết, gọi hàng để phía trước những người kia đem đường tránh ra, nếu là làm trễ mải ạ nạ đã tiên sinh cứu viện, các ngươi mỗi cái đều không có quả ngon để ăn. Một chiếc nhìn xem coi như sạch sẽ trên xe cảnh sát, một người mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam nhân đang phẫn nộ vuốt phía trước trên ghế phụ một tên nhân viên cảnh sát cánh tay. Cái kia nhân viên cảnh sát cũng là vội vàng giơ tay lên bên trong bộ đàm, hướng về phía trước mở đường xe cảnh sát truyền đạt lên cục trưởng mệnh lệnh. Trạm mạn cục trưởng, ta lại cùng ngươi cường điệu một lần, cái kia bắt ạ nạ đạ người của tiên sinh là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, ngươi tốt nhất để những cái kia đặc công động tác nhanh lên, không phải ta thật rất lo lắng, ngươi mang những người này có thể hay không bảo đảm ạ nạ đạ tiên sinh an toàn. Ngồi ở trạm mạn cục trưởng bên cạnh chính là Tàn. Hắn rời đi phố xạ bạn về sau, vốn là muốn đi tìm Tom tập đoàn tại sủ kho thái phụ phân bộ hỗ trợ, nhưng cẩn thận nghĩ tới về sau, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Trương Huyền năng lực, hắn tự hỏi đã có hiểu rõ nhất định, liền những cái kia đám mô hợp, tiêu đến ngoại trừ tráng tăng thanh thế bên ngoài, không có bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí khả năng sẽ còn làm hại á nã đã tiên sinh bạch bạch nạp mạng. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp thay đổi tuyến đường, đón xe đi sủ kho thái phụ cục cảnh sát, cũng tìm tới nơi đó cục trưởng. Tom tập đoàn hàng năm đều có thể kiếm lấy đại lượng tài phú, mà số tiền này đương nhiên sẽ không nằm tại trong sổ sách không núp đích. Cần thiết nhân mạch đầu tư là tuyệt đối ác không thể thiếu. Mặc dù Tom tập đoàn đại bản doanh tại đến Hưng Phủ, nhưng cùng đến Hưng Phủ liền nhau không xa sủ khỏi Thái Phủ, cũng tương tự tại bọn hắn phóng xạ phạm vi bên trong. Những quan viên khác liền không nói, ngược lại nên có đều có. Mà xem như nơi này cục cảnh sát cục trưởng, trả mạn hàng năm từ Tom tập đoàn tội phạm cầm tới hiếu kính phí cùng trả nước phí, thậm chí đều đầy đủ hắn một nhà lao tiểu di dân Mỹ quốc, vượt qua người giàu có sinh sống. Bất quá, tiền loại vật này đối với tham lam người tới nói, lại làm sao có thể sẽ ngại nhiều? Nghe xong chính mình đại gia nhiều tiền vậy mà tại trên địa bàn của hắn bị người phá tan lực bắt góc, Trạm mạn cục trưởng lập tức liền triệu tập toàn cục cảnh sát trên dưới tất cả tâm phúc, một mạch hướng phía phố xạ bạn chạy đi. Đương nhiên, hắn cũng không quên tản dặn dò. Vừa ra đến trước cửa, chuyên môn liên hệ ngay tại ngoại ô tham gia tập huấn đặc công đội, cũng để bọn hắn lập tức mang đủ vũ khí trang bị, vào thành gấp trở về tham dự hành động. Dù sao nhiệm vụ lần này là cứu viện con tin đi, đương nhiên là đám kia lâu dài huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối lành nghề. Tản tiên sinh yên tâm đi, chúng ta sủ khỏi thái phủ cảnh đội tố chất mặc dù không đuổi kịp những cái kia kinh tế phát đạt thành thị, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng là tương đối phong phú, có chúng ta tại, á nạ đã tiên sinh chắc chắn sẽ không có việc gì. Trạm mạn cục trưởng đảm nhiệm nhiều việc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mà Tản tới này cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu, tốt nhất như thế đi. Chương 1154, giải quyết nguyên chủ phiền toái 7. Chương 1154, giải quyết nguyên chủ phiền toái 7. Đường đường đường, mặc dù đã dị xét, nhưng vẫn có thể thấy được khắc hoa sự tinh tế cửa sắt lớn bị gõ vang. Tại qua hơn 10 giây sau, cửa ra vào Tản đang chuẩn bị lần nữa gõ cửa, cửa liền bỗng nhiên mở ra, giang rắc. Nhìn xem trong cửa xuất hiện thiếu nữ kia, Tản sắc mặt nghiêm túc đem trong tay hòm thuốc chữa bệnh cùng một cái túi mua sắm nhấc lên phô bày một chút, thuốc ta mua về, ngoài ra còn mua một ít thức ăn. Ngươi chuyến này có thể đi có hơi lâu a? Nửa giờ, giao lộ xa như vậy a? Đối mặt Tản, Trương Huyền chỉ là tùy ý cười cười, câu nói này mặc dù là nghi vấn, nhưng cũng là tránh ra thân thể, để vào phòng. Tàn đi vào phòng khách, đi vào ạ nạ đạ bên cạnh ngồi xuống, một bên mở ra hòm thuốc chữa bệnh lấy ra các loại chữa bệnh công cụ cùng dược vật, một bên nói, giao lộ nhà kia phòng khám bệnh không có vật của ta muốn, cho nên ta liền đổi một nhà. Lúc nói chuyện, Tàn đột nhiên chú ý tới, lúc trước Trương Huyền mang về cái kia dương hành lý không thấy, mà phòng khách trong xó xỉnh tấm kia chồng chất bàn đã triển khai, đồng thời trên mặt bàn còn giống như thả vài thứ. Mặc dù những vật kia bị một khối thật lớn khăn trải bàn che lại, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì, nhưng từ hình dáng nhìn lên lời nói, tựa hồ là một loại nào đó xuống ống. Mang theo nghi hoặc, Tàn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tiếp tục cho ạ nạ đã băng bó lấy vết thương. Ạ nạ đã giờ phút này đã bởi vì vết thương sinh mụ dài hơn thời gian mất máu, có chút thần trí không rõ, bất quá hắn lúc này còn có thể mở to mắt, ý chí cầu sinh, để hắn lên dây cót tinh thần nói, ta phải đi bệnh viện. Tàn không có cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, kiên trì một chút nữa, bụt, rất nhanh liền không sao. Mà bên cạnh, ôm cánh tay tựa ở hành lang góc rẽ Trương Huyền, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, đem ạ nạ đã miệng vết thương lý sạch sẽ sau. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện, chờ thiên hoàn toàn đen lại về sau, dẫn ngươi lão bản theo ta lên xe, chúng ta đi một chuyến đến Hương thị trường a. Đi đến Hương thị trường. Tàn hiển nhiên không ngờ rằng, Trương Huyền vậy mà gan lớn tới, muốn cùng bọn hắn đi bọn hắn đại bản doanh. Lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân trối nói, ngươi chăm chú. Hừ hừ, em gái ta là từ các ngươi đến Hương thị trường bán đi, muốn tra được người mua tin tức, có vẻ như cũng chỉ có thể đến đó đi. Có thể. Tàn cau mày, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói, tốt ta đã biết. Sau đó, phòng khách bầu không khí lần nữa lạnh xuống. Tàn đang trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên đứng dậy, đi hướng phòng khách cửa sổ vị trí. Nhưng Trương Huyền đột nhiên gọi lại hắn, ngươi muốn làm gì? Tàn chỉ vào đóng chặt màn cửa trả lời, trong phòng đều là mùi thuốc, ta mở cửa sổ thông thông gió. Không cần đến, ngươi thành thật ngồi là được. Mắt thấy Trương Huyền không cho cơ hội, không muốn sớm như vậy bại lộ ý đồ, Tàn cũng chỉ có thể nghe lời ngồi xuống. Nhưng Trương Huyền bên này lời nói vừa mới nói xong, cửa lớn lại lần nữa bị người vô bang. Loảng xoảng bang, có người ở nhà a? Chúng ta là cục cảnh sát. Trương Huyền nhìn cửa lớn một cái, không có động tác. Mà Tàn thì sắc mặt biến hóa, nếu mày nhìn về phía cửa ra vào, lại cẩn thận quan sát một chút Trương Huyền biểu lộ. Loảng xoảng bang, cửa lớn tiếp tục bị người bên ngoài vô bang. Tựa hồ là ý thức được gì đó, Tàn bắt đầu thăm dò tính nói, vừa rồi ta ở trên đường trở về, nhìn thấy có không ít xe cảnh sát trên đường tuần tra, hẳn là bởi vì lúc trước xong một chuyện. Thật sao? Trương Huyền từ chối cho ý kiến gật đầu, lần nữa khi định thần nhàn trầm mặt xuống. Mà cửa ra vào nhân viên cảnh sát tựa hồ là không đem cửa gõ mở thể không bỏ qua dáng vẻ. Tiếp tục gõ cửa nói, xin phối hợp giữ cửa mở một chút, chúng ta có chuyện muốn hỏi một lần. Tàn cũng tại lúc này đối Trương Huyền đề nghị, bọn hắn hẳn là chỉ là đến hỏi thăm trước đó sòng bạc tình huống. Bằng không, ta đi mở cửa, đem bọn hắn đuổi đi. Tốt. Mắt thấy Trương Huyền vậy mà không có bất kỳ cái gì ý phản đối, trực tiếp liền gật đầu đồng ý so với vừa rồi, lần này thuận lợi, để Tàn cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn vẫn là đứng người lên, đi hướng cửa ra vào. Theo đại môn mở ra, không đợi Tàn mở miệng nói chuyện, nam tên người mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát trực tiếp ngang ngược xâm nhập trong phòng. Chúng ta tiếp vào báo cáo nói, nơi này có dấu hàng cấm. Mấy tên nhân viên cảnh sát vừa tiến đến, trong đó hai tên trực tiếp đem ạ nạ đã bảo hộ ở sau lưng. Ba người khác nhanh chóng chiếm cứ phòng khách vị trí có lợi, mơ hồ có tướng Trương Huyền bao vây lại ý tứ. Uy, cô bé, phiền toái theo chúng ta đi một chuyến a. Cầm đầu một tên tướng mạo thu kệch nhân viên cảnh sát hướng Trương Huyền lộ ra một vẻ hiền lành mỉm cười, vừa nói chuyện, một bên hướng Trương Huyền tới gần. Trương Huyền nhìn một chút mấy người này chỗ đứng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, người bên ngoài không có ý định tiến đến a? Cũng là lời này nói ra được cùng một thời gian, Trương Huyền khẽ vươn tay, liền đập vào một bên phòng khách ánh đèn chốt mở bên trên. Toàn bộ phòng khách đột nhiên tối sầm. Tàn cơ hồ là trong nháy mắt hét lớn, đừng để nàng cầm súng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phụ trách bảo hộ ạ nạ đạ, đồng thời khoảng cách Trương Huyền xa nhất hai tên kia nhân viên cảnh sát nhanh chóng đem bên hông súng ngắn rút ra. Mà túi kia vây Trương Huyền ba tên nhân viên cảnh sát cũng là lập tức động thủ. Một người trong đó rút ra một thanh súng tạ rẻ, một người khác rút ra một đầu gậy cảnh sát. Đến mức kia cầm đầu thu kịch nhân viên cảnh sát thì là một cái bước nhanh về phía trước, hai tay lại trường, tựa hồ là muốn đem Trương Huyền bắt lấy. Nhưng lúc này, Trương Huyền trong mắt thời gian bắt đầu kịch liệt thả chậm. Mấy người này động tác bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Thậm chí, hắn cũng còn có công phu quét mắt một vòng lớn mở cửa. Tại góc độ của hắn, lại là không nhìn thấy ngoài cửa tình huống. Bất quá từ mấy người này phối hợp ăn ý động tác cũng có thể thấy được đến. Đích thật là chính quy cảnh sát không sai. Ba người phụ trách bắt thất bại liền từ hàng sau người tại chỗ đánh chết. Không sai mạch suy nghĩ, chính là đáng tiếc. Bọn hắn vẫn là quá xem thường đối thủ trước mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian gia tốc. Đừng động. Kia thu kịch nhân viên cảnh sát động tác đại khai đại hợp, một cái đánh ra trước, nhưng lại trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu bóng dáng. Đồng thời bên hông giống như bị thứ gì gặm một lần, một đạo hắc ảnh thấp người từ bên thân hiện lên, một cái sau đa xoáy, chính giữa cái kia cầm trong tay súng tạ rẻ nhân viên cảnh sát mu bàn tay. Bành! Súng tạ rẻ kích phát, nhưng lại cũng không đánh trúng Trương Huyền, ngược lại là trong đó một tên cầm súng nhân viên cảnh sát bị đánh đuổi vặn. Mạnh liệt dòng điện một chút đem nó điện gặp cả người đến, súng trong tay cũng rớt xuống đất. Bên trên một tên khác cầm súng nhân viên cảnh sát theo bản năng hướng đạo hắc ảnh kia nổ súng. Bình! Tiếng súng nổ vang, bóng đen không bước bên cạnh tránh. Một đạo màu da cam dắt chỉ từ đầu vai chợt lóe lên. Trong lúc đó, bóng đen đột nhiên vọt về phía trước. Một cước giẫm ở đó bị súng Tạ Dẹ đánh trúng mà khom lưng nhân viên cảnh sát trên lưng, mượn lực vọt lên trong nháy mắt gần sát cái kia cầm súng nhân viên cảnh sát. Đông. Một cái tung người lên gối, rơi ầm ầm mặt. Máu tươi vẩy ra. Cả người trực tiếp ngửa về đằng sau mặt ngã xuống, vừa vặn đem rộng mở cửa lớn đâm đến trùng điệp đóng lại. Lại cạnh. Trương Huyền từ giữa không trung rơi xuống đất, lan khỏi chỗ, trực tiếp tới gần nắm côn nhân viên cảnh sát. Giáp rồi. Một chim màu bạc trắng còn tay một chút còn ở đùi phải trên mắt cá chân dùng sức kéo một phát. A. Tên này nhân viên cảnh sát trọng tâm bất ổn phía dưới, trực tiếp bị Trương Huyền lôi kéo hướng về phía trước ngã xuống, chán trùng điệp đập trên sàn nhà, đùi phải cũng bị hướng về sau dùng sức nhấc lên. Bên cạnh, kia thu kịch nhân viên cảnh sát muốn đưa tay sờ súng, lại bị Trương Huyền giắt lấy quòng tay bên kia, cấp tốc còn lại tay phải. Súng lục bên hông cũng bị Trương Huyền thuận tay lấy ra cũng tại chỗ bắn một phát súng. Bình, đương, hỏa hoa chợt hiện. Cái kia súng Tạ Dẹ nhân viên cảnh sát vừa rút ra súng ngắn liền bị một viên đạn đánh bay. Lần này, một cái duy nhất cầm súng Trương Huyền, chỉ tốn ngắn ngủi 2-3 giây, liền đem hiện trường một mực khống chế trong tay. Kỳ thật trừ phi tất yếu, nếu không ta không quá muốn giết cảnh sát, cho nên tại ta nổ súng trước đó. Trước xác nhận một chút. Trương Huyền họng súng chỉ vào trước mặt mấy tên nhân viên cảnh sát cùng tạn, chậm rãi lui lại, các vị biết, các ngươi tới cứu người này là cái gì mặt hàng a? Lúc này, cái này năm tên nhân viên cảnh sát ngoại trừ cái kia bị lên gối nổ đầu hôn mê thẳng xuôi sẹo bên ngoài, những người khác còn có năng lực hoạt động. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, mấy người liếc nhau một cái, mà cũng ngay vào lúc này, bên ngoài nghe được tiếng súng cái khác nhân viên cảnh sát cũng coi như là phản ứng lại. Bên trong tình huống như thế nào? Tạm tiên sinh, à nạ đạ tiên sinh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Không biết là ai tại cầm cái mịp rộ phồn gọi hàng, mà cửa ra vào cũng truyền tới xô cửa độc tĩnh. Bang, cũng may cánh cửa này coi như rắn chắc, một hai cái xô cửa còn không đến mức để nó bị phá hư. Thì ra là thế. Trương Huyền vẩy một cái lông mày, trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ, thông đồng làm vậy a? Ngậm miệng, thiện nhân. Kia thu kịch nhân viên cảnh sát giận mắng một tiếng, vừa có chút luống cuống tay chân mong muốn lấy ra chìa khóa, đưa tay quẳng tay cởi ra, một bên lớn tiếng nói, ngươi biết ngươi chọc người nào a? Đều bị bao vây còn dám đánh lén cảnh sát. Ngươi cách cách. Hắn cái này vừa mới nói được nửa câu, chỉ thấy Trương Huyền cầm trong tay cái kia thanh giành được súng cảnh sát ném xuống đất. Liên tại bọn hắn tưởng là Trương Huyền nghĩ rõ ràng muốn đầu hàng thời điểm, đã thấy Trương Huyền một tay lấy bên cạnh trên bàn mảnh vải đen đó xốc lên. Vậy cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngươi đều muốn vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Cùng cụt. Đem cái kia thanh M16 súng trường đeo thương đeo bên trên đầu vai, ngón tay cái kích thích bảo hiểm. Khi nhìn đến thanh này súng trường trong mấy mắt, mọi người tại đây nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không. Đột đột đột. Nam tiên nhân viên cảnh sát náo động mở rộng. Trong phòng khách ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tàn còn đứng lấy. Tàn cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng oán hận. Hắn không nghĩ tới Trương Huyền bản lĩnh vậy mà tốt tới loại trình độ này, bị năm tên cảnh sát vây quanh, vậy mà đều có thể ở ngắn ngủi mấy giây thay đổi chiến cuộc. Như vậy thân thủ nhanh nhẹn cùng đối chiến trận không chế lực, là hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp đẳng cấp. Nhưng để hắn cảm thấy tức giận là, Trạ Mạn cục trưởng vậy mà không có có dựa theo bọn hắn ngay từ đầu đã nói xong như thế, trước hết để cho hắn nghĩ biện pháp đem Trương Huyền dẫn tới tay bắn tỉa phạm vi tầm nhìn bên trong, đem nó một phát súng đánh chết. Mà là tự tác chủ trương, mặt khác an bài mặt khác một hạng cưỡng ép bắt kế hoạch. Đồng thời cái này kế hoạch, hiển nhiên là thất bại. Tình cảm chính mình lúc trước nói với hắn, mục tiêu là cái tương đối nguy hiểm người câu nói này, là bị hắn xem như gió bên tai. Coi như mục tiêu chỉ là một cái hơn 10 tuổi cô bé, cũng không thể khinh thị như vậy a. Đám cảnh sát này đều là mẹ nó náo tàn a. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Ngay tại Tàn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, chờ lấy Trương Huyền đặt lúc, lại chợt nghe, chớ ngẩn ra đó, đem ngươi lão bản cong lên đến, lên lầu cho đi. Trương Huyền đem để ở trên bàn túi vải buồn cong tới sau lưng. Đương nhiên, cái này túi vải buồn bên trong quần áo, tất cả đều bị Trương Huyền thanh không. Bên trong tất cả đều là dự bị hộp đạn cùng lựu đạn gì gì đó. Mặc dù không có chiến thuật áo lót hoặc là ngực treo dưới tình huống, lấy dùng đạn dược ít nhiều có chút không tiện lắm. Bất quá tình huống hiện tại, cũng xác thực không có có càng nhiều lựa chọn. Về phần nói mấy cái này nhân viên cảnh sát, trên người bọn họ trang bị cũng không thích hợp cường độ cao hỏa lực tác chiến. Hơn nữa hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cho Trương Huyền sở thi thể. Tại Tàn đem ả nạ đã cóng lên thời điểm, người bên ngoài cũng coi như là ý thức được tình huống không đúng lắm. Bang, lại là một chút tiếng đập cửa, hơn nữa lần này so vừa rồi kia mấy lần đều muốn nặng, hiển nhiên là bên trên khí giới. Cửa lớn lảo đảo muốn ngã. Trương Huyền giơ thương nhắm chuẩn cửa ra vào đồng thời, di động tới đầu bậc thang một bên vị trí. Chờ Tàn đem ả nạ đã lên bậc thang về sau, lúc này mới bảo trì lui lại nhắm chuẩn dáng vẻ, hướng thang lầu tối lui. Bịch. Cửa kim loại tấm cuối cùng là gánh cũng được, trực tiếp bị đụng ra. Bành bành bành. Nhanh chóng ba phát điểm sạc, trực tiếp đem cửa ra vào xuất hiện tại Trương Huyền tầm mắt bên trong nhân viên cảnh sát nổ đầu đánh chết. Đáng chết. Tình huống không đúng. Một đội xảy ra chuyện. Người ở bên trong có súng phản kích, có người trúng đạn. Phía ngoài đám kia nhân viên cảnh sát loạn cả một đoàn. Bình thường cũng liền ức hiếp vi phạm tiểu thương, chen ép du côn lưu manh bọn hắn, chỗ nào trải qua loại chiến trận này. Vốn cho rằng chỉ là một lần đơn giản tới không thể lại đơn giản trị an sự kiện, lại không nghĩ đi lên liền báo tiêu mấy tên nhân viên cảnh sát. Trạ Mạn cục trưởng lúc này mới ý thức được, Tàn không phải đang cùng hắn khuyết đại chân tướng sự thật. Cái kia trong tư liệu, bởi vì cha đánh bạc mà đời người cơ hồ rơi vào vực sâu cao trung nữ sinh, thật biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử khủng bố. Cường công, cường công. Bên cạnh Trạ Mạn cục trưởng phụ tá nhìn thấy thuộc hạ chúng đạn ngã xuống đất, trong mắt đều gấp đỏ lên, không chút do dự liền hạ lệnh cường công. Nhưng Trạ Mạn cục trưởng một bàn tay đập vào hắn mũ cảnh sát bên trên, hung hăng nói, cường công cái gì? À nạ đã tiên sinh bọn hắn còn không biết sống hay chết đâu. Bộ này tay cũng là kịp phản ứng, mười phần buồn cười lần nữa vất tay la hét, đừng cường công, đừng cường công. Trạ Mạn cục trưởng mặt đen lên, quay đầu nhìn về phía một tên khác thủ hạ, đặc công đội tới chỗ nào? Báo cáo cục trưởng, đặc công đội còn có 15 phút mới có thể đến. Nói là trên đường cả xe. Phế vật vô dụng. Nghe được như thế cái hoang đường trả lời chắc chắn, Trạ Mạn cục trưởng tức giận một cước đem tên này thuộc hạ đạp lăn trên mặt đất. Nhìn về phía trước tòa này nhà nhỏ ba tầng, Trạ Mạn cục trưởng chau mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hung sắc. A nạ đã là Tom thủ hạ, nếu là chết tại trên địa bàn của hắn, quỷ biết con chó điên kia Tom sẽ làm ra chuyện khác người gì đến. Mặc dù hắn không cho rằng Tom có lá gan trả thù chính mình, nhưng nếu là đối phương giảm bớt hàng năm cho mình dâng cúng, cũng là tổn thất không nhỏ a. Thế là Trạ Mạn cục trưởng làm ra lựa chọn, làm cho tất cả mọi người đem nơi này vây quanh, đừng thả chạy bất luận kẻ nào. Chương 1155, giải quyết nguyên chủ phiền toái 8. Chương 1155, giải quyết nguyên chủ phiền toái 8. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, phóng thích con tin. Hiện tại đầu hàng, hết thảy đều còn có đàm luận. Không phải chúng ta phá cửa mà vào, chuyện liền không có đường sống bệ toàn. Tiểu Vũ, ta biết ngươi ngay tại nghe, ngươi thời gian không nhiều lắm. Soạn. Có chút vén lên màn cửa bị Trương Huyền nhẹ nhàng buông xuống, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tản, có chút hăng hái hỏi, vị này bảo tiêu tiên sinh, ngươi có cái gì muốn giải thích à? Tản sắc mặt khó coi cúi đầu, không nói gì. Bọn hắn cũng là có chút đạo lý, thời gian của ta hoàn toàn chính xác không nhiều. Trương Huyền xách theo súng, đi hướng hành lang, đợi một chút ta chọn phá đây, ngươi tốt nhất theo sát một chút, ngươi đương nhiên có thể tiếp tục làm ngươi tiểu động tác, nhưng dạng này, ta liền không bảo đảm ngươi cùng lão bản của ngươi còn có thể không mạng sống. Lúc này, Tản cuối cùng là mở miệng, ngươi dạng này là không thể thực hiện được, ngươi căn bản cũng không rõ ràng, ngươi bây giờ là tại cùng cái gì là địch. Ta không cần biết, đứng tại ta phía đối lập những người kia là người nào, ta cần phải làm, chính là dọn sạch chướng ngại, tiếp tục đi tới. Con đường này thông không thông, chỉ có đi qua mới biết được. Trương Huyền ngữ khí bình thản, nhưng Tản đã nghe ra, Trương Huyền tâm ý đã quyết. Bất đắc dĩ thở dài, đem một bên ạ nạ đạ trên lưng, trầm mặc đi theo Trương Huyền bước chân. Trương Huyền xuống đến lầu 2. Hắn vừa rồi liền đã quan sát qua. Cảnh sát nhân viên xác thực đã đem nơi này cho vây quanh chật như nêm tối. Nhưng cho đến trước mắt, cũng không có đặc công bộ đội xuất hiện dấu hiệu. Dưới lầu đám kia cảnh sát, xuyên áo chống đạn đều không có mấy cái, thì càng đừng đề cập vũ khí cùng hỏa lực trình độ. Cũng chính là Trương Huyền hiện tại còn mang theo hai người chất không tiện linh hoạt chiến đấu. Không phải Trương Huyền lúc này đoán chừng đều sẽ không cân nhắc cái gì phá vòng vây kế hoạch. Ngược lại chỉ cần đem tất cả mọi người ở đây đều giết sạch, chỗ này bị vây quanh, chẳng phải giải trừ à? Nói tóm lại, Trương Huyền đã có kế hoạch của mình. Đi vào lầu 2. Lầu 2 hành lang trước sau đều có một cái cửa sổ, hơn nữa đều là không có lưới bảo vệ. Vừa rồi tại đi lên thời điểm Trương Huyền liền đã chú ý tới. Kiến trúc phía sau cảnh lực muốn so phía trước càng yếu kém một chút, chỉ có 2 đài xe cảnh sát cùng 6 tên bình thường nhân viên cảnh sát trông coi. Kỳ thật những này cảnh sát nhân viên sẽ an bài như vậy bình thường, căn nhà này không có cửa sau. Lối ra duy nhất chính là lầu 2 cái này cửa sổ. Kiến trúc nội bộ người muốn từ cửa sổ rời đi, hoặc là thả sợi dây thừng xuống dưới, hoặc là liền trực tiếp nhảy đi xuống. Cái này trực tiếp nhảy đi xuống hiển nhiên là không quá hiện thực. Cao hơn 3 mét độ cao nhảy đi xuống, người bình thường nếu là không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, đừng nói chạy, lần này đoán chừng đều có thể cho chân té gãy. Cho dù vận khí tốt may mắn không có té gãy chân, vậy cũng sẽ trực tiếp bại lộ tại 6 thanh súng họng xuống phía dưới. Đến lúc đó sống hay chết, liền không phải mình định đoạt. Tất cả, lần này tới đám cảnh sát này, tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở chính diện. Chỉ là, thường quy vây khốn thủ đoạn đối Trương Huyền tới nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang giác tiến lên bên trong, báng súng chống đỡ bay, bước chân bắt đầu chậm dần, họng súng chỉ hướng cửa sổ, mượn kiến trúc nội bộ mở tối tia sáng làm yểm hộ, rất nhanh liền đem tình hình lầu dưới nhìn một cái không sót gì. Lúc này kiến trúc phía sau 2 chiếc xe cảnh sát hiện lên bên ngoài 8 đặt ở phía dưới cái tia vốn là không tính rộng rãi trong đường tắt, đem chọn con đường đều cho phá hỏng. 6 tên nhân viên cảnh sát bên trong chỉ có 2 tên là duy trì cảnh giới dáng vẻ, 4 người khác thì tập hợp một chỗ nhỏ giọng trò chuyện thứ gì. Ba tụng tên kia sau khi đi vào cũng không tin nhi, không thể là chết ta. Ai biết ta cảm giác lần này tình báo có vấn đề à, một người vị thành niên học sinh cấp 3, vẫn là cái nữ sinh, làm sao có thể là mấy cái trưởng thành nam tính đối thủ. Khẳng định là cái kia gọi tạm người nói láo rồi, nghĩ cũng biết bên trong làm không tốt có mấy cái vũ trang phần tử, chúng ta có thể không thể khinh thường. Bọn hắn trò chuyện, lại hoàn toàn không có chú ý tới, phía trên cửa sổ, chậm rãi hiện ra một vệt bóng đen. Lúc này, một tên ngay tại cảnh giới nhân viên cảnh sát tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nhíu mày nhìn qua đen nhánh cửa sổ, khi mắt tựa hồ là muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong, nhưng cũng chính là cái này một cái chớp mắt. Thình thịch, 2 tiếng súng vang, nương theo lấy một hồi thủy tinh nổ tung giòn vang. 2 tên cảnh giới nhân viên cảnh sát ứng thanh đến cùng. Cái gì? Ngay tại nói chuyện trời đất 4 người kia lúc này mới phản ứng được, vội vàng mong muốn tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Bành 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 bành, lại là liên tiếp 4 súng. 4 người không chút huyền niệm trúng đạn mất mạng. Soạt, đem đã vỡ vụn cửa sổ kéo ra. Trương Huyền tránh ra thân hình, chỉ vào phía dưới một xe cảnh sát chờ xe, đối phía sau tản nói, nhảy đi xuống. A, Tắn đều choáng váng, chính mình còn có người đâu, cái này nhảy đi xuống sợ là muốn xảy ra vấn đề à. Nhưng Trương Huyền cũng mặc kệ cái này, hướng cửa sổ nghiêng đầu một chút lần nữa ra hiệu một lần. Cái này hiển nhiên là không có thương lượng. Tản cũng chỉ có thể cắn răng, đem trên lưng ạ nạ đã nhấp nhấp, một cước giẫm lên bệ cửa sổ, nhìn chuẩn phía dưới chiếc kia xe cảnh sát trần xe. Hưu đủ ạng. Chiếc kia bị xem như giảm sóc tấm xe cảnh sát trần xe tại vật nặng đập xuống, trực tiếp liền xẹp xuống, cửa kính xe nát đầy đất. Bất quá cũng không thể không nói, có chiếc này xe cảnh sát xem như giảm sóc. Tản cùng ạ nạ đã hai người vậy mà mười phần thuận lợi rơi xuống, cũng không có bị thương. Mà tại hai người xuống dưới về sau, Trương Huyền cũng không chút do dự, một tay khẽ chống bên dưới, không chút do dự thả người nhảy xuống. Đủ ạng. Vẫn là chiếc kia xe cảnh sát trần xe. Trương Huyền xoay người từ trên mui xe lăn xuống đến. Lúc này, phía trước góc đường cách đó không xa, lại khái hơn 10 mét vị trí, đã có người nghe được tiếng súng chạy tới. Lên xe. Trương Huyền chỉ mặt khác một chiếc hoàn hảo xe cảnh sát, đồng thời bưng lên súng, dựa vào thân xe vì công sự che chắn, nhắm chuẩn phía trước đầu phố. Bành bành bành. Nhanh chóng ba phát điểm xạ. Đem ba tên nhanh chóng chạy tới lại không có chút nào phòng bị nhân viên cảnh sát điểm giết. Phía sau nhân viên cảnh sát phát hiện tình hình này, lập tức hô to, mau tới người. Mục tiêu hướng về sau chạy. Ngay tại lúc đó, Tản đã đem A Nạ đã thu được chiếc này xe cảnh sát ghế sau xe, đang chuẩn bị ngồi lên xe chiếc vị trí lái, lại bị Trương Huyền phất tay, chạy tới ghế lái phụ vị bên trên. Kế tiếp là muốn đứng đắn chạy trốn, coi như không thể tiếp tục để Tản lái xe. Tiện tay đem trên lưng túi vải buồm đồng dạng ném tới chỗ ngồi phía sau, kéo ra vị trí lái cửa xe liền ngồi lên xe. Ngay sau đó động tác nhanh chóng khởi động ô tô, đánh tay lái, treo lên ngực cản, trực tiếp giẫm chân ga đi, hướng phía sau đường đi giao lộ nhanh chóng hướng về đi. Bịch. Bởi vì góc độ không có khống chế lại nguyên nhân, vô ý đụng ngã lăn đặt ở ven đường một cái rác rưởi thùng. Các loại mấy thứ bẩn thỉu đầy trời bay loạn, cũng may không có ảnh hưởng đến cỗ xe bình thường chạy, Trương Huyền liền xem như vô sự xảy ra. Lái xe, một đường xông ra giao lộ. Lúc này giao lộ, không ít nguyên bản vây quanh kiến trúc cửa chính nhân viên cảnh sát cùng xe cảnh sát đều đã đuổi đi theo. Mắt nhìn thấy Trương Huyền muốn chạy, từng cái vậy mà không để ý con tin an nguy, trực tiếp liền nổ súng. Trương Huyền cũng là một chút không hoảng hốt, tay trái nhanh chóng đánh lấy tay lái điều chỉnh phương hướng, tay phải nhanh chóng kích thích cần số. Ông, ô tô động cơ phát ra từng đợt có chút mềm nhũn gào thét. Dừng lại một chút về sau, mới bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía trước phóng đi. Lúc này, Trương Huyền cũng đã đem súng lục bên hông sờ soạn đi ra. "Bi bi bi, cẩn thận a." Tạm bị Trương Huyền kỹ thuật lái xe dọa đến mặt mũi trắng bệnh, đội vàng thắt chặt dây an toàn, mắt thấy Trương Huyền thẳng tắp lái xe vọt tới phía trước cản đường xe cảnh sát, theo bản năng lớn tiếng hô lên. Mà Trương Huyền đối cái này mắt biết hai ngơ. "Bình bình bình." Một tay cầm súng, hướng phía ngoài cửa sổ nhanh chóng khai hỏa xạ kích đồng thời, dưới chân ga kia là một chút không bông. Một giây sau, "Bang!" Cản đường xe cảnh sát bị oanh nhiên đụng ra. Lần này lại không trở ngại Trương Huyền, cũng đình chỉ xạ kích, chuyên tâm khống chế lên cỗ xe tốc độ cùng phương hướng. Đến Hưng thị trường ở phương hướng nào? Trương Huyền bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, cho Tản hỏi ngộng. Run rẩy mở miệng nói, "A, cái này, ta đây cũng không biết a, các ngươi không phải là cho tới nay Hưng thị trường tới a?" "Đúng, thế nhưng là, đến Hưng thị trường tại đến Hưng phủ a, đại khái chính là sát vách thành thị dáng vẻ a." "Sát vách thành thị? Rất xa a." "Ách, đi đường cái, hẳn là gần 200 cái cây số a." "Xách." Trương Huyền mặt một chút liền nhăn lại tới. Trước đó hắn còn tưởng rằng cái này cái gì đến Hưng thị trường, chính là kể bên này nơi nào một cái thị trường nhỏ, kết quả đối phương lại nói là ở một thành phố khác. Cái này mẹ nó không kéo thế này. Bọn hắn hiện tại tình huống này, có thể chạy ra khỏi thành đều xem như may mắn. Tiếp tục mở lấy chiếc xe này ở trong thành phố này khắp nơi tán loạn, không bao lâu, cảnh sát máy bay trực thăng liền lên trên đầu xoay. Điều chỉnh vừa xuống xe bên trong kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua ghế sau xe bên trên đã hôn mê ạ nạ đạ. Trương Huyền nghĩ, nói, ngươi có nhận biết phòng khám rừng a? Ova ova ova. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi đều là xe cảnh sát nhanh như tên bắn mà vụt qua tiếng còi, mà tại một chỗ có chút tầm ướt tầm u, hơn nữa còn có rất nhiều cái trạm đường phố nữ trong ngõ hẻm ôm khách trong hẻm nhỏ, có lóe lên một cái lấy mập mở phan đèn cửa nhỏ. Hắn tình huống hiện tại không phải rất tốt, ta điều kiện nơi này có hạn, nhiều lắm là chỉ có thể xử lý tới đây, nhưng nếu là không muốn lưu lại gì chứng lời nói, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút tốt. Một cái mang theo tròn gọc tính, mặc một thân có chút vô cùng bẩn áo khoác trắng bác sĩ mập, đem trên tay dính máu bao tay ném ở trong đĩa. Lúc nói chuyện, bác sĩ mập nhìn lướt qua cách đó không xa, ngồi ở trên sofa, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần thiếu nữ, đối một bên Tản nhỏ giọng nói, chuyện của các ngươi ta trước đây không lâu liền nghe nói. Ngươi xác định, ngươi cùng Hạ Nạ đã không có cái gì ân oán cá nhân a? Vẫn là kia có chút kinh điển cứng nhắc ấn tượng. Cho dù ai tại tận mắt thấy thời điểm cũng sẽ không tin tưởng, một cái 17-18 tuổi cô bé. Vậy mà có thể cưỡng ép một cái khổng vũ hữu lực tráng hán bảo tiêu, bước bách hắn mang theo lão bản của mình khắp thế giới khắp nơi tán loạn. Tại mập lão bản xem ra, tám thành là Tản phản bội, trói lại Hạ Nạ đã, hoặc là vì báo thù, hoặc liền là vì tiền. Đến mức đứa bé kia, Tam thành là bị Tản đẩy ra con nổi. Tản hiện tại cũng là có khổ khó nói. Hắn đánh không lại Trương Huyền, cũng không có nắm chắc có thể đem ạ nạ đã an toàn đưa tiễn. Bị Trương Huyền một đường uy hiếp đi đến nơi này trên đường, hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến kia toàn thân nhuốm máu thiếu nữ cặp kia băng lánh hai mắt, cùng cái kia có thể xưng nghệ thuật giết chóc kỹ xảo. Cái kia thật vất vả dâng lên dũng khí, giống như bọn biển đồng dạng vỡ vụn. Ai? Cuối cùng, không biết trả lời như thế nào Tản, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Nhìn Tản thái độ này, bác sĩ mập cũng liền không hỏi thêm nữa. Dù sao trên đường chuyện, nghe ngóng quá nhiều, đối với hắn không có chỗ tốt gì, thế là liền nói rằng, tóm lại, các ngươi tình huống như thế nào ta không xem vào, bất quá cảnh sát hiện tại ngay tại toàn thành truy nã các ngươi, còn có Tom tập đoàn người hiện tại cũng đang tìm các ngươi lưu tại nơi này lời nói, rất có thể sẽ cho ta rước lấy một chút phiền toái không cần thiết, cho nên. Sau khi nói đến đây, bác sĩ Mập không tiếp tục nói nữa, mà là dùng một loại ngươi hiểu đến ánh mắt, nhìn xem Tản. Tản dĩ nhiên không phải cái kia có thể làm chủ, chỉ có thể nhìn hướng Trương Huyền. Giờ phút này, Trương Huyền cũng đã khôi phục một chút thể lực, mở hai mắt ra, nhìn về phía kia bác sĩ Mập nói, "Bác sĩ, chúng ta lập tức liền đi, bất quá trước lúc này, ta muốn xác nhận một chút, gia hỏa này nếu là không đi bệnh viện, đại khái còn có thể chống bao lâu?" Trương Huyền đưa tay chỉ trên bàn giải phẫu Anada. Bác sĩ Mập nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trương Huyền có thể như vậy hỏi, liền nói, "Chỉ cần vết thương không băng liệt, cũng sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Chính là không đi bệnh viện, hắn đầu này chân khẳng định là bảo đảm không được, hắn một cái chân khác vốn là quẻ, lại đoạn một đầu coi như cái này đủ." Đánh gây bác sĩ Mập lời kế tiếp, Trương Huyền chống trong tay súng trường đứng lên, đem để ở một bên túi vải buồn cầm lên, bình tĩnh đối Tàn nói, "Mang lên ngươi lão bản, chúng ta đi thôi, trước hướng đông, chúng ta đến đuổi tới đến hư phụ." Tàn trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người quỷ dị như vậy ở chung phương thức, Mập lão bản cao mày, ánh mắt tại trên thân hai người tới tới lui lui. Lúc này hắn mới ý thức tới, Tàn giống như thật là bị thiếu nữ này xốc đi. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Coi như thiếu nữ kia trong tay có súng, Tàn cũng không nên như thế nghe lời mới đúng chứ. Hắn hơn 10 năm trước liền nhận biết Tàn, thời điểm đó Tàn vẫn là một cái sinh động tại Đông Nam Á, có chút danh tiếng chức nghiệp lính đánh thuê. Chiến hỏa cùng tử vong làm bạn tả hữu, chỉ là giúp Tàn xử lý vết thương đạn bắn công việc kế, hắn liền kiếm lời không dưới một bộ phòng tiền. Có thể, cho dù là lần kia Tần thời điểm chết, hắn đều chưa thấy qua Tàn trên mặt lộ ra loại kia chỉ có hèn nhát trên mặt mới có thể xuất hiện biểu lộ. Lần này là thế nào? Chẳng lẽ nói, đột nhiên, một đạo linh quang tại bác sĩ Mập trong đầu hiện lên. Là, đứa nhỏ này khẳng định là Tàn lưu lạc ở bên ngoài con gái tư sinh. Mà cái này con gái tư sinh hôm nay chính là hướng bức bỏ phụ thân của mình báo thủ. Không sai. Cũng chỉ có đối mặt nữ nhi của mình thời điểm, thân làm cha Tản, mới có thể như thế không thể làm gì. Hoàn toàn không biết rõ bác sĩ Mập đã não bổ một bộ cầu huyết phim bom tấn Trương Huyền. Giờ phút này, đã cùng con Anna đã Tản, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là chính như vừa rồi bác sĩ Mập nói như vậy, trong tòa thành thị này ngoại trừ cảnh sát, còn có mặt khác một người, cũng đang tìm bọn hắn. Hơn nữa loại này ngư long hôn tạp địa phương, chính là những người kia thường xuyên hoạt động khu vực. Chương 1156, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 9. Chương 1156, giải quyết nguyên chủ phiền toái, 9, ngươi nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi là muốn tìm em gái của ngươi hạ lạc đúng không? Ta có thể cam đoan với ngươi, không cần đi đến hương thị trường, ta cũng có biện pháp giúp ngươi tra ra tất cả, chỉ cần ngươi có thể đem ạ nạ đạ tiên sinh đưa đi bệnh viện hết thảy đều còn không có đi đến tuyệt lộ, chúng ta còn có rất nhiều phương pháp có thể nếm thử, không nhất định phải làm như vậy. Từ phòng khám rộm đi ra Tản, cũng một mực chưa quên thuyết phục Trương Huyền. Một thân chật vật còn muốn con ạ nạ đạ hắn, giờ phút này nhìn qua có thể nói là tương đối số khổ. Nhưng Trương Huyền lại là nửa điểm không hề lay động, như là đã quyết định chuyện, hắn lại làm sao có thể sẽ buông tha cho. Cho nên chỉ là cười lắc đầu nói, "Tản tiên sinh, ngươi cũng là cái trung tâm người. Bất quá thật đáng tiếc, ta đã quyết định. Thế nhưng là tiếp tục như vậy ai cũng sẽ không được đến chỗ tốt." Tản có chút phiền muốn nói, không nói đến chúng ta bây giờ khả năng căn bản là trốn không thoát tòa thành thị này, cho dù là có thể chạy đi, cũng rất khó tiến về đến hương phủ, liền xem như tới đến hương phủ. "Ngươi biết Tom tập đoàn cường đại cỡ nào a?" "Không biết rõ, ta cũng không cần biết." Hai người đang khi nói chuyện, cũng tại xuyên qua đầu này hai bên ánh đèn mờ mờ, lại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khó ngửi mùi hôi thối hẻm nhỏ. Đường tắt hai bên phiến cửa ra vào, trong đó có không ít đều là nửa mở. Một chút quần áo hở hang gái đứng đường này sẽ đang đứng tại cửa ra vào, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Có người tới đây không kỳ quái, nhưng kỳ quái là cái này một lớn một nhỏ, còn mang một thương binh tổ hợp, cũng rất ít gặp. Bất quá, cũng không phải là tất cả gái đứng đường đều là người vô tri. Tại Trương Huyền bọn hắn tới thời điểm, kỳ thật liền đã có người biết thân phận của bọn hắn. Đồng thời, đã tới. Tạn, ngươi cái này chó đẻ không tiếp. À nạ đã tiên sinh không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám phản bội hắn. Trước mặt trên đường phố, hơn 10 cái cầm trong tay trường đao đao thủ, đang khí thế hung hăng hướng hai người vào tới. Phu cận gái đứng đường cùng một chút tới đây tìm thú vui khách nhân trông thấy chiến trận này, từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Không chỉ là phía trước, ngay cả đằng sau, cũng có người vây quanh tới. Có thể thấy được, Trương Huyền bọn hắn còn tại trong phòng khám trị liệu thời điểm, đám người này liền đã làm tốt vây quanh kế hoạch. Đi tờ tạ. Là ngươi. Làm Tạn nhìn thấy cầm đầu cái kia mặc áo chén hoa cánh tay hình xăm đầu đình tráng hắn lúc, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Sau đó lại từ đối phương vừa lên tới câu kia lời dạo đầu bên trong, ý thức được, đối phương khẳng định là hiểu lầm cái gì. Thế là đội vàng mở miệng mong muốn giải thích, "Tỷ tợ tạ, ngươi hiểu lầm, ta không có." Có thể kia tỷ tợ tạ giờ phút này nơi nào sẽ nghe giải thích hả, giơ lên trường đao trong tay chỉ vào Tạn nói, "Ngậm miệng a ngươi. Ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi thật là bị cô gái nhỏ này nhi bức hiếp a. Ngươi làm ta khờ sao? Hôm nay ta liền phải thay tập đoàn thanh lý môn hộ. Diệt ngươi tên phản đồ này." Lời nói tất nhiên. Sau lưng một đám đao thủ, lúc này như ong vỡ tổ lao đến. Có miệng khó trả lời Tạn giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn về phía Trương Huyền. Mà Trương Huyền lại là không có sững sờ tại nguyên chỗ. Trước sau hai đợt người, tổng số tối thiểu hơn 30. Khoảng cách không tính xa, trên cơ bản 2-3 giây đám người này liền có thể vọt tới trước mặt. Bất quá bọn hắn chạy lại nhanh, cũng khẳng định không nhanh bằng đạn. Một đường xuống tới, thậm chí đều không cần nhắm chuẩn, bưng lên súng, liền có thể cho bọn họ giống hổ lô như thế, toàn bộ xuyên một vòng. Chỉ là, cân nhắc đến nhận chức vụ thành tựu vấn đề, lại thêm bên ngoài bây giờ còn có xe cảnh sát tuần tra, vừa nghe đến tiếng súng khẳng định lập tức liền có thể vây tới. Cho nên Trương Huyền ngẫm lại, vẫn là quyết định vất vả một chút chính mình. Không muốn chết tại loạn đao dưới lời nói, liền đem ngươi lão bản bu ra, hỗ trợ cản mấy người a. Trương Huyền nói, đưa trong tay kia chứa vũ khí túi vải bượm, đặt ở một bên bên tường. Sau đó cũng mặc kệ tàn biểu tình gì, tiện tay từ bên hông rút ra một thanh cách đấu dao găm ném cho đối phương. Liền trực tiếp tay không nên hướng phía sau vọt tới đám kia đao thủ. Mà tiếp được cây chùy thủ này tàn, nhìn qua hai bên đám kia sắc mặt dữ tợn đao thủ, cùng phía trước tỉ tở tạ kia hung lệ ánh mắt, cũng ý thức được, hiện tại chính mình nếu là không hoàn thủ lời nói, sợ là thật phải chết ở chỗ này. Thế là cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng không chần chờ nữa, nắm chặt dao găm, nên hướng tỉ tở tạ phương hướng đao thủ. Tàn cũng không hổ là có thể độc lập bảo hộ ạ nạ đang lợi, một thân cấp 4 kỹ xảo cách đấu cùng tố chất thân thể ưu thế toàn diện phát huy ra, bọn này đao thủ lại cũng nhất thời không làm gì được hắn. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp đánh ngã tầm 2-3 người về sau, thừa cơ đoạt đến hai thanh dài chút khảm đao. Song đao nơi tay, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tàn, giờ phút này giống như một cái đấm máu chiến thần giống như, điên cuồng vùng chặt gầm thét, đến nha, có bản lĩnh đến nha. Đường tắt vốn là chật hẹp, đao thủ chen chút chung một chỗ, không có nỗi lo về sau tạm chỉ cần đồng thời ứng đối 3-4 người. Mà bọn này đao thủ bên trong lại thiếu khuyết cao thủ, tự nhiên khó mà có thể bắt được. Bất quá cũng may, Tỷ Tở Tạ đã dám dẫn người đến, tự nhiên là có sung túc nắm chắc giải quyết tàn. Đi theo ạ nạ đã tiên sinh bao nhiêu năm không có đứng đắn cùng người động thủ một lần, chém người đều không có khí lực sao? Tỷ Tở Tạ đẩy ra phía trước cản đường đao thủ, nhe răng cười nhìn xem trước mặt tàn, nắm chặt trong tay khảm đao, từng bước một tới gần. Tỷ Tở Tạ, tàn biết mình bây giờ giải thích thế nào đối phương cũng sẽ không nghe, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, nắm chặt trong tay song đao, làm xong đem Tỷ Tở Tạ chế phục chuẩn bị. Mà Tỷ Tở Tạ cũng xác thực không có ý định cho tạm cơ hội giải thích, vốn là thân thể cường tráng hắn, động tác càng là cực kỳ linh mẫn. Hai cái bước xa xông lên trước, chịu chết đi. Tỷ Tở Tạ trong tay khảm đao giận dữ đánh rớt. Tạm song đao giao nhau dựng lên, chuẩn bị đón đỡ. Nhưng ngay tại cái này trong chớp mắt, bụt bụt, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ tạm phía sau tới gần, thả người bật lên, giẫm tại tạm đầu vai mượn lực trong nháy mắt. Thân hình đột nhiên rẽ ngang, chạy đến bên trái trên mặt tường, lần nữa mượn lực thả người, hiện lên vết hình chữ, giống như là một tia chớp mang theo một đạo trắng bệnh dao quang, vọt đến phía bên phải trên mặt tường. Mà tại tia chớp này hiện lên Tỷ Tở Tạ bên thân một cái mắt. Khoa, một cái đầu người phóng lên tận trời. Lạch cạch, hai chân uốn lượn rơi xuống đất Trương Huyền, thậm chí không quay đầu lại đi xem sau lưng cô kia thi thể không đầu một cái. Liên hóa thành một đạo quỷ mị bóng đen, thẳng tắp xông vào người phía trước nhóm. Trắng bệnh bên trong, mang theo điểm điểm huyết quang dao quang, tại phấn tử sắc đèn đồng hạ không ngừng lấp lóe. Cầm trong tay đơn đao Trương Huyền như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, chỉ để lại khắp nơi trên đất cụt tay cụt chân. Ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ trong ngõ nhỏ Tỷ Tở Tạ mang đến người, liền chết không còn một đống. Bá rồi, chém giết người cuối cùng, thân hình có chút uốn lượn Trương Huyền hơi vung tay bên trong lưới đao. Đao vết máu trên người liền trực tiếp bị đánh rơi xuống. Hô, hô bộ mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ Trương Huyền, thở hào hển đến mấy lần về sau, lúc này mới điều chỉnh tốt có chút rối loạn hô hấp tiết tấu. Trái tim nhảy lên kịch liệt, đem trong máu lực lượng mang đến toàn thân cao thấp. Tại vừa rồi bộ phát bên trong, Trương Huyền đã đem cỗ thân thể này các hạng thuộc tính phát huy tới cực hạn. Thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng giết địch hiệu suất cũng không thể nghi ngờ là đáng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tàn mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt đáng sợ cảnh tượng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Giống như phía trước kia khắp nơi trên đất thi thể cùng tàn chi kinh khủng cảnh tượng. Đây chính là hơn 10 cái hung thần ác sát đao thủ a. Chính là hơn 10 cái gà muốn cho hắn giết xong, sợ là cũng muốn phí không ít thời gian a. Có thể những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ngăn chặn Trương Huyền có 10 giây đồng hồ a. Còn có, vừa rồi Trương Huyền là làm sao giết chết Tỷ Tở Tạ? Giống như chính mình liền đối phương cái bóng đều không thấy rõ ràng, Tỷ Tở Tạ đầu liền bay lên. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Tán nhìn cách đó không xa cái kia đứng tại chỗ, tựa hồ là đang thưởng thức chính mình kiệt tác thiếu nữ. Giờ phút này, thiếu nữ kia trong mắt hắn đã không phải là người. Kia mẹ nó chính là cái hất lên ra người quái vật. Cô thân thể này toàn lực thi triển người Tuyết tiểu thư vũ khí lạnh kỹ xảo, quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng a, hơn nữa cây đao này cũng không dễ dùng lắm. Len ken một tiếng, trong tay cái kia thanh khảm đao rớt xuống đất. Cảm thụ được toàn thân các nơi truyền đến không còn chút sức lực nào cảm giác, Trương Huyền biết, qua không được bao lâu, cô thân thể này liền nên toàn thân khớp nối đau nhức, trạng thái dưới hàng. Đến Lương phủ đoán chừng hôm nay hẳn là không đi được. Trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì a. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía một mặt ngu ngơ tạn, mở miệng nói ra, kệ bên này có nhà hàng sao? Tìm nhà không cần thực tên giấy chứng nhận quán trọ nhỏ, tạm thời trước tiên đem ạ nạ đã sắp xếp cẩn thận. Sau đó, Trương Huyền liền cùng tạn tùy tiện tại phụ cận tìm trong đó nhà hàng. Trước hết muốn những này a, không đủ đợi một chút lại thêm. Được rồi, ngài chờ một chút. Nhìn xem trước mặt dùng một ngụm thuần thục tiếng Trung cùng chủ tiệm giao lưu thiếu nữ, tàn giờ phút này cũng coi như là trước chấn kinh cùng đang lúc mở mịt hồi thần lại, hắn theo bản năng hỏi một câu, ngươi là lòng quốc người? Trương Huyền nhìn thoáng qua đối phương, không có trả lời vấn đề này, ngược lại có chút buồn cười hỏi một câu, ngươi là vì cái gì mới có thể đi theo kia ạ nà đạ? Ngươi bộ này bản sự, cho dù là tại phương Chu, hẳn là cũng có thể làm ăn cũng không tệ à? ngươi còn biết Phương Chu?
Cũng đúng, ngươi nếu là không biết mới là lạ.
Tàn muốn, liền Trương Huyền cái này bản lĩnh, chắc chắn sẽ không là cái gì không gốc không nền giã lộ, tất nhiên là có cao thủ chỉ điểm, khả năng trưởng thành đến bây giờ loại này trình độ khủng bố. Mà nếu là cao thủ, kia liền không khả năng không biết rõ Phương Chu. Thậm chí, Tàn còn hoài nghi, kỳ thật Trương Huyền chính mình, ngay tại vì Phương Chu công tác. Nếu như người trước mắt, cũng là Phương Chu người thi hành loại kia quái thai. Kia dường như tất cả, liền đều có thể giải thích thông.
Hán, đã cứu ta cùng nhà ta người mạng. Hơi hơi do dự một chút, Tàn liền đem chính mình bằng lòng vì Á Nạ đã hiệu trung nguyên nhân nói ra, năm đó, ta bởi vì một cái chuyện, không cẩn thận đắc tội Phương Chu một người quản lý người, đồng thời trả lại bảng truy nã, là Á Nạ đã tiên sinh hỗ trợ, tên của ta mới từ bảng truy nã bên trên bị triệt tiêu, cũng là Á Nạ đã tiên sinh, bỏ ra cái giá đáng kể, để cho ta cùng vị tinh lý kia người đạt thành hòa giải, tránh khỏi cả nhà lọt vào ám sát kết cục. Ừ vậy thì không kỳ quái. Trương Huyền hiểu rõ gật đầu. Hắn liền nói, một cái có tư cách trưởng thành là người thi hành tiêu chuẩn hảo thủ, lại làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ đối một người con buôn như thế trung thành. Quả nhiên có chút tử nội tình ở bên trong. Á Nạ đã tiên sinh những năm này, mặc dù cũng xác thực đã làm nhiều lần chuyện xấu, nhưng Tàn còn muốn cho Á Nạ đã nói hai câu lời hữu ích. Nhưng lúc này, vừa vặn có hai bàn rau trộn bị đưa đi lên, liền cũng chỉ có thể tạm thời ngậm miệng. Mà gặp được đồ ăn về sau, Trương Huyền cũng cầm lấy bữa, nói, ta đối chuyện xưa của các ngươi không có hứng thú, với ta mà nói, ngươi cùng Á Nạ đã, hay là như vậy phía sau cái kia Tom, thậm chí cũng còn không có ta trước mặt cái này bản thịt bò kho tương tới trọng yếu. Dứt lời, kẹp lên một bộ phim cắt vẫn rất dày đặc thịt bò, cũng không dính phối đồ chấm, liền đưa vào trong miệng, nhanh chóng nhai nhai. Vị mặn nhi cùng vị thịt nhi tại lưỡi răng ở giữa vần quanh, không đợi toàn bộ nuốt xuống, lại kẹp lên một bộ phim, dính điểm tương ớt, đưa vào trong miệng. Nhìn xem trước mặt điên cuồng ăn thiếu nữ, Tàn nuốt một cái trong miệng không ngừng tuôn ra nước bọt. Hắn cũng cả ngày không ăn thứ gì, lúc này cũng là đói muốn chết. Thế là hắn cũng cầm lấy bữa, chuẩn bị kẹp phiến thịt bò nếm thử. Nhưng hắn đũa mới vừa vặn vươn đi ra, ba, liền bị Trương Huyền tiện tay chụp tới một bên, giơ tay lên bên cạnh nước trà uống một ngụm, nước trà theo thịt bò cùng một chỗ nuốt xuống bụng. Thanh không khoang miệng Trương Huyền nói rằng, muốn ăn chính mình điểm, ta chỉ chọn ta phần kia. À nạ đạ tiên sinh cũng có, Tản tiên sinh cũng mất tích. Ta mẹ nó muốn các ngươi đám phế vật này làm cái gì? Làm có thể thái cục cảnh sát cục trưởng trong văn phòng. Trạm mạn cục trưởng tức hồn hển đem trên bàn một sấp văn kiện mạnh mẽ ném ra. Bị văn kiện nện đến đau nhức thủ hạ thậm chí cũng không dám tránh một chút, chỉ có thể nhắm mắt nói, ngài cũng biết, thành khu tình huống hiện tại vô cùng hỗn loạn, có nhiều chỗ chúng ta cũng không tiện đi, thật sự là lớn biển bất kim châm a. Bất quá không chỉ là chúng ta đang tìm bọn hắn, hiện tại trong thành mấy đại bang phái cũng đều đang tìm bọn hắn. Nói, thủ hạ liền đem chính mình vừa mới nhận được một tin tức nói ra, trước đây không lâu, khu đèn đỏ bên kia có người báo động nói chết rất nhiều người, ta đã phái người tới, mặc dù bên kia là tỉ tở tại địa bàn, bất quá nơi đó đã loạn thành hỗn loạn, chúng ta muốn đi vào điều tra vẫn là không có vấn đề. Khu đèn đỏ, tỉ tở tại, tỉ tở tại không phải liền là to người a? Trạm mạn nhữ mày nói, chẳng lẽ nói, bọn hắn ngay tại kia một bộ phim, không loại trừ khả năng này. Bất quá bởi vì không có thương kích báo động nguyên nhân, chúng ta cũng không cách nào xác định chết mất người là ai, mà giết bọn hắn người lại là người nào. Thủ hạ nói lên cái này, trên mặt cũng là hiện ra một vẻ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Chúng ta điều tra, cái kia Tiêu Vũ đích đích xác xác cũng chỉ là cái học sinh bình thường, trước đó tại lấn bên trong mạng huyện một cái bình thường trung học đọc sách, bất quá một năm trước nghỉ học về sau vẫn tại sủ khỏ thạch phủ nơi này làm việc. Ba nàng tình huống ngài cũng đã hiểu qua, chính là một nhà không có bối cảnh, cũng không có cái gì năng lượng người bình thường. Người bình thường? Trạm mạn cục trưởng hư lạnh một tiếng, cái nào người bình thường có thể trong vòng một ngày liên sát nhiều người như vậy? Cho nên chúng ta bây giờ hoài nghi. Nói đến đây, thủ hạ chần chờ một chút, chúng ta nhìn thấy người kia rất có thể không phải Tiêu Vũ. Chương 1157, người quản lý vợ lạ quẹ, Tom tập đoàn phản ứng. Chương 1157, người quản lý vợ lạ quẹ, Tom tập đoàn phản ứng. Sủ khỏ thạch phủ cũng không phải là cái gì phát đạt thành thị, nhưng bởi vì hoàn cảnh coi như dán vào Phương Chu cần, cho nên Phương Chu vẫn là ở chỗ này thiết lập một cái Phương Chu phân bộ cứ điểm. Đồng thời, vì có thể tốt hơn đối tòa thành thị này thế giới dưới đất tiến hành trường khống, cái phân bộ này cứ điểm còn bị thiết lập ở trung tâm thành phố phồn hoa khu vực. Bên ngoài bộ ngụy trang thì là một nhà từ bản địa phú thương toàn tư kinh doanh cỡ lớn siêu thị, mà cái này cái gọi là bản địa phú thương kỳ thật chính là sủ khỏ thạch phủ đã từng lớn nhất bang phái lão đại. Tạm tợ lạ quẹ năm đó giải tán bang phái, nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại Phương Chu kiến thiết thời điểm, cả tòa thành thị vẫn còn một cái cực độ hỗn loạn lại cực độ mông muội giai đoạn. Khi đó gia thị chuyện làm ăn không có thống nhất phân phối quản lý, tùy tiện một cái tiểu bang phái cũng có thể làm kê bức lương làm kỹ nữ hoạt động, độc phẩm giao dịch giá cả thiếu khuyết quản chế, đồng dạng chất lượng hàng tại thành nam cùng thành bắc có thể bán ra một cao một thấp hai cái khác biệt giá. Mười mấy cái bang phái mỗi ngày chém chém giết giết, cục cảnh sát bốn phía dập lượt nhưng cũng là khó mà ngăn chặn. Ăn cắp, cướp bóc, nhập thất giết người. Mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu người bởi vì đủ loại phạm tội sự kiện mà chết oan chết uổng. Nhưng ta đại biểu Phương Chu lên sân khấu về sau, kỹ nữ được đến thích đáng an trí, có cố định khu giao dịch vực. Độc phẩm hàng giá cả cũng cùng quanh thân thành thị hoàn thành nối tiếp, không còn xuất hiện bất kỳ ác tính đấu giá tình huống. Dân gian bang phái số lượng từ lúc đầu hơn 40, giảm mất cho tới bây giờ chỉ còn lại có 6 cái, đồng thời riêng phần mình đều có nghề nghiệp, không tất yếu không lẫn nhau quấy rầy. Cục cảnh sát phá án suất tăng lên hơn 20 cái điểm, cả tòa thành thị trị an trình độ so trước kia mạnh hơn đầu chỉ gấp 10. Mà hết thảy này đều là bởi vì ta.
Su Khỏ Thái Phủ là địa bàn của ta, không có người có thể tại trên địa bàn của ta dương ai. Thế nhưng là, ai có thể nói cho ta, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Siêu thị lầu 3 trong văn phòng. Hơn 10 tên mặc thống nhất chế phục nhân viên, đang đứng tại một cái giữ lại râu quai nón, mặc áo khoác già trước mặt nam nhân. Giờ phút này, đó là quẹ mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm cùng phẫn nộ, đưa tay chỉ hướng trước mặt cái kia, đứng tại hơn 10 tên nhân viên trước người, mặc đồ Âu phục thanh niên. Ta thân yêu trợ lý chặt lọt hẹ, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì ta bất quá mới rời khỏi hơn 2 giờ, tòa thành thị này liền biến thành ta hoàn toàn không quen biết bộ dạng a. Chặt lọt hẹ giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, có chút khẩn trương đối tợ lạ quẹ nói rằng, là như thế này, trả mạn cục trưởng bên kia. Ngươi không cần cho ta xách trả mạn, tên ngu ngốc kia hôm nay đã đánh cho ta 10 cái điện thoại. Tợ lạ quẹ khoát tay chặt lại, thư lệnh nói, hắn cái này trưởng cục cảnh sát vô năng tới loại tình trạng này, dứt khoát sớm một chút về hưu tính toán, còn chết đổ thừa vị trí kia làm cái gì? Chặt lọt kẹ xoa xoa trên đầu xuất ra mồ hôi lạnh, nói, kìa, muốn hay không cho thị trưởng tiên sinh gọi điện thoại, nói một chút chuyện này. Ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi là không có đầu óc à. Đó là quẹ dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem chặt lọt kẹ nói, hắn trả mạn chính là lại vô năng, chúng ta những năm này cũng hợp tác nhiều lần như vậy, trên người hắn tư liệu xấu, đã sớm đủ hắn chết mấy trăm lần, đổi lại một cái đi lên, há không lại muốn lãng phí thời gian của chúng ta cùng tiền tài. Chặt lọt kẹ lập tức có chút tay chân luôn uống, ta đúng nói không nên lời một câu đầy đủ. Tính toán. Đó là quẹ không nhịn được bước đi qua mặt đi, thật không biết ngươi là thế nào từ trong trường học tốt nghiệp, nếu không phải ta thực sự không được chọn, có thể đến phiên ngươi đến đỉnh ngươi tiền nhiệm vị trí. Trạm mạn kia ngu xuẩn nói, có thể là có người giả mạo cái kia gọi Tiêu Vũ nữ sinh, nhờ cậy chúng ta điều tra một chút. Ngươi có thu hoạch gì a? Chặt lọt kẹ nghe xong, liền tranh thủ một mực cầm tại văn kiện trong tay đưa qua cho tợ lạ quẹ nói, trước mắt căn cứ chúng ta hiểu, trên tư liệu Tiêu Vũ, đích đích xác xác cũng chỉ là một người bình thường, mà trạm mạn cục trưởng hoài nghi, cũng không phải không có nguyên do. Chúng ta điều tra tới, tại hơn nửa tháng trước đó, Bangkok bên kia tới một vị nữ tính người thi hành, xảo chính là vị này người thi hành tiểu thư tuổi tác vừa vặn cùng Tiêu Vũ tương tự, đồng thời trước mắt ngay tại thay thế phía sau đại nhân vật chấp hành một hạng bí mật hành động, chúng ta không xác định vị này người thi hành là không phải là vì chấp hành nhiệm vụ mà giả mạo Tiêu Vũ thân phận. Người thi hành này là ai? Sau lưng nàng đại nhân vật là ai? Ách, người thi hành danh hiệu gọi âm phủ tên thật tạm thời không rõ ràng, nhưng trước mắt nàng là Nhật Bản vị kia giả sủ ạ sổ gạ hòa nghị viên dưới trướng phe phái âm phủ, không làm sao nghe nói quá a. Bất quá giả sủ ạ sổ gạ hòa nghị viên người chạy thế nào tới Thái Lan tới? Đó là quẹ tao mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mà chặt lọt kẹ cũng tức thời nói ra, âm phủ tiểu thư là tại 2 năm trước gia nhập phương chu, cũng tại năm ngoái tháng 7 tấn thăng người thi hành, trước đây vẫn luôn tại Nhật Hàn một vùng sinh động, bất quá nàng rất ít làm cao nhiệm vụ khó khăn, cho nên thanh danh không hiện. Không làm cao nhiệm vụ khó khăn, lại có thể ở gia nhập phương chu về sau trong vòng 1 năm hỏa tốc tấn thăng người thi hành, chỉ có một khả năng. Nghe nói như vậy thời điểm, đó là quẹ trên mặt khinh thị cũng thu hồi không ít, bắt đầu nghiêm túc lên. Kia chính là người này cá nhân thực lực đã vượt qua đồng dạng cấp thấp người thi hành. Đúng vậy, âm phủ tiểu thư cực kỳ am hiểu đêm tối chui vào cùng vũ khí lạnh ám sát, nghe nói nàng còn từng tại Nhật Bản vị kia đương đại nhị dạ đại sư thủ hạ huấn luyện, cho đến trước mắt nhiệm vụ của nàng sát xuất thành công cao đến 82. Nhị dạ đại sư a, vậy thì khó trách nàng sẽ gia nhập dạ sủ ạ sổ gạ họa phe phái. Đó là quẹ hiểu rõ gật đầu, nói như vậy cái này chúng ta nhìn thấy Tiêu Vũ có thể là cái này âm phủ giả trang. Rất có thể, bởi vì thẳng đến một tuần trước âm phủ tiểu thư liền đã tại Thái Lan biến mất, không có ai biết hướng đi của nàng, cũng chỉ có bang có bên kia người quản lý lộ ra sừng, nàng là cách Tây Men gốc đi chấp hành lần này tới Thái Lan nhiệm vụ. Chặt lọt kẹ nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, chúng ta không có liên quan tới cái kia Tiêu Vũ lúc chiến đấu bất kỳ ảnh chụp cùng thu hình lại, nhưng theo cảnh sát điều tra, phàm là chết tại Tiêu Vũ trong tay người, mặc dù cũng không ít là bị súng ống đánh chết, nhưng tuyệt đại đa số đều là bị cận thân giết chết, lại thủ pháp giết người cực kỳ lão luyện. Vậy xem ra cái này Tiêu Vũ rất có thể chính là âm phủ. Nghe đến đó, đó là quẹ đã đối với chuyện này hạ phán đoán suy luận, đã như vậy chúng ta liền không nên dính vào tiến vào, mặc kệ vị kia âm phủ tiểu thư tìm Tom tập đoàn phiền toái là vì cái gì, đều cùng chúng ta không có quan hệ, dù sao nói cho cùng Tom tập đoàn cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Chặt lọt kẹ liên tục gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Chính là đến hương phủ bị kinh lý kia người có thể sẽ không làm nhìn xem người nói nít lạc. Thư đó là quẹ khinh thường hừ một tiếng, hắn muốn bi quy hạ chẳng làm việc kia là chuyện của hắn, ta có thể lười nhắc quản, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu tốt. Thế nhưng là dạ sủ ạ sổ gạ hoa nghị viên bên kia sợ rằng sẽ bởi vậy tìm chúng ta gây phiền phức à? Nghị viên không dậy nổi a? Nghị viên liền có thể muốn làm gì thì làm a? Đó là quẹ không cam lòng nói, hắn một cái Nhật Bản nghị viên, chẳng lẽ tay còn có thể rôi đến ta chỗ này đến a? Chặt lọt kẹ lung túng cười cười, không dám tiếp tục nói chuyện. Đương nhiên, đó là quẹ cũng chính là kiểu nói này. Hắn biết rõ một vị nghị viên có thể làm đến chuyện có nhiều đáng sợ, mà bây giờ dạ sủ ạ sổ gạ hoa lại là tối cao nghị hội bên trong, rất có quyền nói chuyện một cái. Hắn đó là quẹ hậu trường là cái gì? Chỉ là ban giám đốc bên trong một cái không chút nào thu hút bình thường động sự mà thôi. Đừng nói sau lưng của hắn vị kia căn bản cũng không có thể sẽ vì hắn cùng dạ sủ ạ sổ gạ hỏa chống lại. Cho dù là vị động sự kia nhất thời bị ma quỷ ám ảnh muốn cùng vị kia dạ sủ ạ sổ gạ hỏa nghị viên phát nổ, sợ là hạ chàng cũng sẽ không so với hắn đỡ lạ quẹ mạnh bao nhiêu. Mẹ nó thay bay vạ gió a. Đỡ lạ quẹ bực bội nắm tóc. Lúc này hắn mới ý thức tới. Chuyện này, đã không phải là hắn nói mặc kệ liền có thể mặc kệ. Nếu là vị kia âm phủ tiểu thư tại trên địa bàn của hắn xảy ra vấn đề gì, cho dù hắn chỉ là giải quyết việc chung, theo quy củ đứng ngoài quan sát ghi chép, đằng sau cũng tất nhiên là sẽ gặp phải vị kia nghị viên thủ hạ thế lực nhằm vào. Huống chi ngoại trừ dạ sủ ạ sụt qua bên ngoài, cái này âm phủ tiểu thư lão sư vẫn là Nhật Bản vị tiên nhị dạ đại sư, kia liền càng là chọc không được. Bởi vì giải quyết việc chung đắc tội một vị nghị viên, có lẽ sẽ ăn chút đau khổ, nhưng chắc chắn sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Nhưng nếu là bởi vậy đắc tội một vị tại bảng vàng bên trên đều treo hào thế giới đỉnh cấp chiến lực, đó là thật có thể sẽ chết người. Hắn năm nay 14-15, hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi, sống thêm 65 năm đâu. Là thật không muốn có một ngày ở nhà thân chúng mấy chục đao, bị phán định tự sát ta. Chặt lóc kẻ. Nghĩ rõ ràng tất cả tợ là quẹ cắn răng, nói rằng, lập tức cho tòa thị chính gọi điện thoại. Để bọn hắn đem mình người đều thu hồi lại, chuyện này là phương chu nội bộ sự vụ, bọn hắn chỉ cần tại chuyện kết thúc về sau đi ra quét sạch sẽ đường cái là được. Ngoài ra, cho trong thành mấy cái kêu bang phái lao đại cũng gọi điện thoại, để bọn hắn dẫn người quét sạch trong thành tất cả cùng Tom tập đoàn có liên quan nhân viên, mặt khác ngươi nghĩ biện pháp làm rõ ràng vị kia âm phủ tiểu thư tiếp xuống hành động quy tích. Ta muốn cùng với nàng gặp một lần. Quán trọ trong phòng. À nạ đã lúc này đang nằm tại bên giường trên sàn nhà. Cũng may có thảm cho hắn che kín, không phải ngày thứ hai phát sốt, sợ là người liền phải lạnh. Mà tạm thì dựa vào ngồi ở một bên bên tường, một ngày buôn ba cùng tinh thần kích thích, đã sớm để hắn mỏi mệt không chịu nổi, ngủ thật say. Trên giường, ngủ nông nghỉ ngơi hơn 3 giờ Trương Huyền, chậm rãi mở hai mắt ra ngồi dậy. Nhìn về phía màn cửa đóng chặt cửa sổ, Trương Huyền nâng lên cánh tay, nắm chặt lại quyền, cảm thụ thân thể một cái tình trạng. Mặc dù lúc trước ăn không ít ăn thịt, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng lúc trước cường độ cao vận động cùng bộ phát di chứng cũng đã phát tác, bắp thịt cả người gân cốt đau nhức lại không còn chút sức lực nào. Lúc này, Trương Huyền có khả năng điều động phát huy ra toàn bộ thân thể lực lượng, đã không bằng cỗ thân thể này thời kỳ đỉnh phong bảy thành. Quả nhiên vẫn là đến đem rèn luyện đưa vào danh sách quan trọng mới được a, tắm thuốc cũng phải làm ra đến, không phải luôn đánh một trận liền thoát lực hiện lên dạng này, cái này ai có thể chịu được a. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Trương Huyền bén chân lên, từ trên giường lên, chuẩn bị thay quần áo khác. Hắn vừa rồi liền đã chú ý tới, phía ngoài tiếng còi cảnh sát đã hoàn toàn biến mất. Cả tòa thành thị dường như lại về tới trong an tĩnh. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ đã là 3 giờ sáng. Muốn ra khỏi thành lời nói, thời gian này là thích hợp nhất. Ách, có lẽ là bởi vì Trương Huyền xuống giường động tĩnh hơi bị lớn. Vốn là thần kinh căng cứng tản cũng một chút bừng tỉnh, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Huyền. Chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải đi. Trương Huyền không để ý đến tản mờ mịt, thuận miệng nói xong, liền cầm lên một bộ quần áo mới, đi vào phòng vệ sinh. Không đầy một lát, liền truyền đến tắm gội tiếng nước. Ngay tại tản chuẩn bị đứng lên hoạt động một chút bởi vì ngồi lâu mà có chút thân thể cứng ngắc xương lúc, A Nạ đã bỗng nhiên nhỏ giọng gọi hắn lại, "Tản, bút, ngài tỉnh." Tản đại hỉ, vội vàng túi người mong muốn xem xét A Nạ đã tình huống. Nhưng A Nạ đã đối tản dựng lên cái hư thanh thủ thế, chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Tản biết A Nạ đã ý tứ, liền vội vàng nhẹ gật đầu, không còn phát ra âm thanh. A Nạ đã kỳ thật đã sớm tỉnh. Sở dĩ một mực giả bộ hôn mê, chính là muốn chờ một cái cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này tới. Hắn từ trong ngực lấy ra chính mình một bộ thiếp thân cất giữ một bộ ấn phím điện thoại. Mặc dù không rõ ràng, vì cái gì bộ điện thoại di động này không có bị Trương Huyền lấy đi, nhưng hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhìn xem phía trên mười mấy cái điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, cuối cùng là tới. Ông, mấy chiếc xe Jeep đã tiến vào sủ khỏi thành phủ thành khu, cực dương nhanh hướng phía một vị trí tiến lên. Xe dẫn đầu bên trên, bốn tên có thể nói là võ trang đầy đủ lính đánh thuê, đang thương lượng kế hoạch tiếp theo. Thủ lĩnh, căn cứ định vị, nhị lao bảng ngay tại thành Nam vị trí này, ông chủ lớn bằng dao, cần phải đem người mang về, nếu như không mang về được, không thể để hắn còn sống rơi xuống một ít người trong tay. Ông chủ lớn cũng là điên rồi, bất quá cũng là, ai có thể nghĩ tới, tản tên kia bỗng nhiên phản bội đâu. Cũng trách nhị lão bản biết người không rõ à, chúng ta tại sủ khỏ thái phủ cựu ra không ít, nếu là nhị lão bản rơi vào bất kỳ bên nào trong tay, đều sẽ đối tập đoàn tạo thành không nhỏ phá hư cùng tổn thất. A, mặc kệ nó, ngược lại chúng ta có tiền cầm là được đúng, chúng ta chỉ cần phụ trách làm việc là được rồi, cái gì tập đoàn phát triển, âm mưu quỷ kế, vẫn là để các lão bản đau đầu đi thôi. Ha ha ha. Trong xe, bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm. Tất cả mọi người không có đem nhiệm vụ lần này coi ra gì. Dù sao đối bọn hắn tới nói, chỉ cần động tác rất nhanh, vậy bọn hắn cần thiết phải đối mặt địch nhân, cũng chỉ có Tản một người mà thôi. Xử lý Tản, mang về Á Na Đa, tất cả mọi sự tốt đẹp. Nhưng nếu là Tản đầu nhập vào sủ khỏ thái phủ nào đó cái bản địa thế lực, đem Á Na Đa xem như nhập đội nục ra, kia liền nghĩ biện pháp xử lý Á Na Đa, vẫn là mọi sự tốt đẹp. Ai bất quá các ngươi có phát hiện hay không, trong thành này có vẻ giống như không có cảnh sát, ngay cả vào thành trên đường, cũng không thấy có nhân thiết thể, không phải nói trong thành hôm nay đều loạn thành một bầy sao? Có người bỗng nhiên đưa ra như thế một vấn đề. Chương 1158, rửa sạch tội ác. Chương 1158, rửa sạch tội ác là một bộ phim vốn hẳn nên ồn ào rừng cây bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thường thường cũng là bởi vì có kẻ săn mồi xuất hiện. Nếu như ngươi không nhìn thấy kẻ săn mồi thân ảnh, vậy đã nói rõ, ngươi chính là kẻ săn mồi con mồi. Tại có người đem vấn đề này nói ra một phút này, tất cả mọi người ý thức được. Đừng nói là cảnh sát, bọn hắn vừa rồi một đường đi qua thời điểm, thậm chí đều không nhìn thấy dù là một cái người đi đường. Coi như hiện tại là 3 giờ sáng, sụ khỏ thái phủ trên đường phố cũng không có khả năng không có bất kỳ ai. Mà liên tại vấn đề bị phát hiện một phút này, chiến đấu bạo phát. Cẩn thận. Trong xe không biết là ai gân cổ lên hô lớn một tiếng. Hưu anh. Một phát giờ tờ gờ trực tiếp trúng đích xe dẫn đầu đầu xe. Cô xe tại chỗ liền bị bạo tạc nhấc lên. Người ở bên trong liền lại càng không cần phải nói, khẳng định là chết không thể chết lại. Xử lý bọn hắn. Bọn hắn là tòm tập đoàn xe. Xa xa mấy tòa nhà kiến trúc bên trong. Đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu một đám hắc bang tay súng, lập tức triển khai hỏa lực áp chế. Tại đội xe này tiến vào thành thị một phút này, bọn hắn liền đã nắm giữ đối phương hành tung cùng đại khái lộ tuyến quy tích. Cung cấp tốc ở chỗ này tiến hành mai phục. Không thể không nói, mai phục rất thành công. Tại cái này khu vực trống trải, đồng thời nhân số hỏa lực đều chiếm ưu dưới tình huống. Tông tập đoàn lính đánh thuê căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Đột đột đột. Hung mãnh hỏa lực từ đằng xa chút xuống mà đến. Đem thân xe đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Chuyển xe. Chuyển xe. Có người ý đồ đem cỗ xe đổ ra mảnh này khu vực trống trải. Nhưng phía sau đã sớm chuẩn bị xong một đợt khác người, lúc này đem hai chiếc xe tải lớn lái tới, nằm ngang ở con đường ở giữa, không chút nào cho bọn họ rút khỏi cơ hội. Gặp tình hình này, còn lại hơn 10 tên lính đánh thuê không có cách nào, chỉ có thể bỏ xe, cũng dựa vào thân xe xem như yểm hộ, ý đồ phản kích. Nhưng, trong thành Hắc Bang bận rộn một buổi tối, cũng sớm đã tụ tập đại lượng nhân thủ. Bốn phương tám hướng đều là bọn hắn người. Mấy cái này lính đánh thuê cũng không đủ chống đạn công sự che chắn, lại chỗ nào có thể bén nổi sóng gió gì. Bất quá ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, bọn này lính đánh thuê liền đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bình bình bình. Nghe phía trước đường phố xa xa bên trên truyền đến trận trận tiếng súng. Lái một chiếc Trương Huyền từ ven đường mượn tới lao tô rồ ta tạn, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, do dự không dám tiếp tục hướng phía trước. Tòa thành thị này chỉ an thật đúng là đủ kém, cái điểm này còn có hắc bang sống mái với nhau. Trên ghế phụ, người mặc một bộ màu nâu vận động áo giả kịch Trương Huyền, tùy ý nhả dánh một câu, liền chỉ vào phía trước giao lộ nói, phía trước rẽ phải à, nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Trương Huyền không có quá nhiều nhàn tâm đi quản những bang phái kia đấu tranh, mặc dù không rõ ràng vì cái gì hiện tại trong thành cảnh sát tụ tập thể bãi công, nhưng hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy loại tình huống này. Dù sao muốn cùng cảnh sát chính diện cứng đối cứng, cuối cùng luôn luôn không chiếm được chỗ tốt gì. Khó chơi liền không nói, nếu là không cẩn thận giết qua phát hỏa, đem Thái Lan quân đội đều cho kinh động đến, sợ là chính mình sẽ rất khó đi được ra tòa thành thị này. Trương Huyền cũng không muốn cái này vừa lên đến trả cái gì thành tựu đều không có làm thành đâu, liền phải bị ép khởi động lại. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước quay đầu tốt. Tản đưa ra đề nghị của mình. Hắn nhìn xem ven đường nhanh như tên bắn mà vụt qua mấy chiếc, lờ mờ có thể thấy được chứa đầy hắc bang tay súng cỗ xe nói, người phía trước khả năng đánh rất hung, chúng ta muốn đường vòng lời nói, rất khó nói có thể hay không một đầu tiến đụng vào bọn hắn khu giao chiến, nếu như bị hai phe đội ngũ vây công, chúng ta liền phiền toái. Tản không biết rõ phía trước ngay tại giao chiến hai phe nhân mã bên trong, trong đó có tom tập là người, cho nên tự nhiên không muốn tùy tiện mạo hiểm. Nhưng muốn ra khỏi thành lời nói, cũng chỉ có thể đi đường này không phải sao? Trương Huyền túi đầu nhìn thoáng qua đặt ở trên đùi một tấm bản đồ. Đây là hắn cùng Lữ Điếm lao bản chỗ đó mua được, mặc dù là 2 năm trước bản đồ. Nhưng thời gian 2 năm, một tòa thành thị cơ bản cấu thành là không có quá lớn biến hóa. Còn lại là loại này chưa phát triển địa khu. Cho nên, địa đồ độ chính xác cũng không cần lo lắng. Căn cứ địa đồ biểu hiện, bọn hắn bây giờ đang ở tiến về đến Hưng Phụ phải qua trên đường. Cuốn một chút không có gì, nhưng muốn quay đầu trở về, bọn hắn trước Hưng Đông liền không có cách nào ra khỏi thành. Trương Huyền không muốn chờ tới Hưng Đông, thế là đối Tàn nói, từ bên phải đi vòng qua. Qua ba cái giao lộ lại quay lại đại lộ, nếu có thể lách qua người phía trước tốt nhất, nếu là quân công ra. Sau khi nói đến đây, Tản chợt nghe một tiếng thanh thúy nạp đạn lên nòng âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Huyền đã đem chi kia súng trường từ trong bọc rút ra. "Tốt a, ta đã biết." Tản mắt thấy Trương Huyền tâm ý đã quyết, liền cũng liền không nói thêm lời. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ không muốn xui xẻo như vậy. Tên khốn kiếp này tợ là quẻ. Hắn có biết hay không ta chỗ này phải gánh vác bao lớn áp lực. Đem phần thành cảnh lực thu hồi lại đã là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Hắn bây giờ lại còn để đám kia hắc bang tại trên đường cái khắp nơi dương ai. Trong cục cảnh sát, một buổi tối đều không thể chợp mắt trả mạn cục trưởng giờ phút này đều đã không có khí lực nổi giận. Nhưng hắn hiện tại một chút nghỉ ngơi ý nghĩ đều không có. Bởi vì đám kia hắc bang mặc dù thi hành tiêu diệt tom tập đoàn tại sủ khỏ thải phủ lưu lại thế lực mệnh lệnh, nhưng tương tự, cũng đục nước béo cỏ, làm một chút trước kia không dám làm chuyện. Giết người, cướp bóc, mạnh lan, trộm cướp. Đến nay, trong cục cảnh sát đã tiếp đến mấy trăm thông điện thoại báo cảnh sát, chung điện thoại một giây đồng hồ đều không có đình chỉ qua. Cả tòa thành thị cơ hồ biến thành nhân gian luyện ngục. Trạm Mạn biết, tiếp tục như vậy đi xuống, sáng mai hắn liền sẽ trở thành cả tòa thành thị tội nhân. Đến lúc đó đừng nói là hắn cục trưởng vị trí khó giữ được, có thể nhỏ mạng, cũng sẽ trở thành người khác lòng bàn tay đồ chơi. Giờ phút này, Trạm Mạn đã không để ý tới tợ lạ quẹ yêu cầu. Hắn vẫn nộ đẩy ra văn phòng cửa lớn, đối giờ khắc này ngay tại cục cảnh sát đại sảnh tổng lo lắng mong mọi cùng trông mong đông đảo nhân viên cảnh sát hạ đạt hắn đêm nay đầu thứ nhất mệnh lệnh, tất cả mọi người. Ta nói chính là tất cả mọi người. Lập tức hành động. Đem thành thị bên trong đám kia đáng chết bột phấn toàn bộ trấn áp. Không cần phải để ý đến người sau lưng bọn họ là ai. Phàm là dám can đảm hướng cảnh sát đánh trả, một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh chết. Vâng, trưởng quan. Ha ha ha, phát tài rồi. Phát tài rồi. Nhanh, đi tới một nhà. À, bọn này đồ đần, thế nào đều ưa thích tại trong tiệm giữ nhiều như vậy tiền mặt ta. Ha ha, ta nhìn chúng cửa tiệm kêu bà chủ thật lâu rồi, hôm nay nhưng phải thật tốt thoải mái một chút. Tại Trương Huyền bọn hắn lái xe tiến vào một đầu thương nghiệp đường đi thời điểm, chính mắt thấy không ít hắc bang thành viên ngay tại thừa dịp cảnh sát nghỉ ngơi công phu, tùy ý phát tiết lấy dục vọng của mình. Trên đường phố tuyệt đại đa số cửa hàng đều bị người đập ra cửa lớn, có chút ở tại trong tiệm người bị bọn hắn kéo tới trên đường cái, nhưng phàm là có một chút không để bọn hắn hài lòng, liền sẽ bị đánh chết tươi. Đèn đường toàn bộ đều bị đánh nát, tiếng kêu thảm thiết cùng hắc ám đem cả con đường bao phủ tại thật sâu trong tuyệt vọng. Chậm một chút mở, xe của chúng ta tự cùng bọn hắn không sai biệt lắm, có lẽ bọn hắn sẽ đem chúng ta xem như đồng bạn. Tàn một bên nhỏ giọng nói, một bên khẩn trương đóng lại đèn xe, thả chậm tốc độ xe, ý đồ để xe của bọn hắn nhìn cùng bên ngoài những cái kia hắc bang không sai biệt lắm. Nhưng ngay tại Tàn đem lái xe tới con đường này cuối phố, lập tức liền có thể ra ngoài, tưởng là có thể bình yên hốt qua thời điểm. Dừng xe, Trương Huyền đỗng nhiên mở miệng một câu, để Tàn cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Cái gì? Ngươi điên rồi? Hiện tại dừng xe sẽ bị bọn hắn? Ta bảo ngươi dừng xe. Tàn lời nói đều chưa nói xong, liền bị Trương Huyền lạnh giọng đánh gãy. Nhìn xem phía trước cách đó không xa, mấy cái ngay tại đối một nhà đáng thương bình dân thi bạo hắc bang thành viên, hắn trực tiếp đem một bên phanh tay kéo. Cái kia, Tàn cũng tại lúc này đạp xuống phanh lại. Cũng là không phải hắn sợ bị Trương Huyền thuận tay xử lý, chủ yếu là bởi vì đã có người chú ý tới bọn hắn chiếc xe này. Hắc, cái này không là người của chúng ta, bọn hắn là làm cái gì? Ai nhanh đi qua nhìn một chút. Mấy tên hắc bang thành viên đang hướng bên này vây tới. Tàn sắc mặt có chút khó coi, nhưng Trương Huyền cũng mặc kệ cái này, trực tiếp một tay lấy cửa xe đẩy ra, không chút do dự tại cửa xe khung lên kệ lên súng. Bành bành bành, liên tiếp bảy súng nhanh chóng điểm xạ, trực tiếp đem mấy cái kia ngay tại thi bạo hắc bang thành viên điểm giết. Ngay sau đó cấp tốc thay đổi họng súng. Bành bành bành, lại là một vòng điểm xạ. Mấy cái hướng bên này vây tới hắc bang thành viên thậm chí liền giơ thương cơ hội đều không có, liền bị bắn giết tại chỗ. Người nào mở súng? Đáng chết, có kẻ tập kích. Trên đường, không ít hắc bang thành viên đều ý thức được tình huống có biến, đồng thời cũng đã thông qua tiếng súng cảm giác được Trương Huyền đại khái phương hướng. Nhưng Trương Huyền nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí còn có thời gian đưa tay từ một bên tay lái phụ đệm bên trên, đem chính mình túi vải buồn sách đi ra, cong lên đầu bay. Ở đâu? Bành! Đưa tay một súng bắn chết một cái dám lên tiếng ngu xuẩn, Trương Huyền nhanh chóng đem súng trường kéo đến bên thân, đồng thời cấp tốc rút súng ngắn. Một tay nắm, nhắm ngay cỗ xe phía sau lần nữa điểm xạ mấy phát đồng thời. Tay trái cũng sẽ túi vải buồn khóa kéo ra, từ bên trong lấy ra một cái dự bị đạn súng trường hộ. Bình bình bình. Lại có mấy người ngã xuống Trương Huyền thương hạ. Lúc này, cuối cùng có người kịp phản ứng, bọn hắn lần này đối mặt địch nhân, thương pháp có bao nhiêu khủng bố. Một cái tránh trong cửa hàng hắc bang tay súng khó có thể tin nhìn xem cửa tiệm, kia mấy cố đầu chúng đạn một phát súng mất mạng đồng bạn, lúc này lớn tiếng đối với xa xa những người khác hô, đáng chết, là cái tay súng thiện xạ, cẩn thận. Bành! Một viên đạn trực tiếp xuyên tường mà qua, đem nó sọ náo nhấc lên. Đã đổi về súng trường Trương Huyền, cũng đã hoàn thành hộp đạn thay đổi, bảo đảm hỏa lực sung túc. Còn lại 12 cái. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một con số. Trương Huyền dựa vào chung quanh có chút hỗn loạn địa hình cùng chướng ngại vật, cấp tốc di động, thay đổi lấy vị trí của mình. Mà đám kia hắc bang phần tử, giờ phút này lại là liền Trương Huyền ở đâu, dáng dấp ra sao cũng chả không sạch sở. Không có cách nào, đối phương giết địch hiệu suất quá nhanh. Bọn hắn từ nghe được tiếng súng, cho tới bây giờ, thậm chí cũng còn không có nửa phút. Nhưng chính là cái này nửa phút, trên con đường này phần tử phạm tội đã bị Trương Huyền tiêu diệt hơn phân nửa. Thò đầu ra liền dây, lên tiếng cũng dây. Không ai có thể tại Trương Huyền trên tay vượt qua một phát súng. Cái này ai có thể đỡ nổi? Bành bành bành. Tiếng súng không gián đoạn trên đường phố vang lên, tựa như Trương Huyền vừa tới trên con đường này, nghe được trận kia trận kêu thảm cùng kinh hô. Chờ tiếng súng lắng lại, tiếng kêu thảm thiết không có, tiếng kinh hô cũng không có. Làm cái cuối cùng hắc bang phần tử đổ vào Trương Huyền thương hạ lúc, mới khó khăn lắm qua 3 phút. 3 phút, từ cuối phố tới đầu đường. Tội nhân máu tươi, rửa sạch nơi này tội ác. Ô ô ô. Cha, cha ngươi tỉnh a, cha bên đường, một cái tuổi cùng Trương Huyền tương tự nữ sinh, quần áo không chỉnh tề lại sợi tóc xốp xếp ngồi quỳ chân tại một người trung niên bên cạnh, nước mắt chảy ngang đẩy cái kia đã sớm không một tiếng động thân thể. Một bên khác, một đôi vợ chồng già mờ mịt ngồi ở đường xuôi theo bên trên, nhìn xem bọn hắn bất và kinh doanh nửa đời người tiệm mì, bị người nện đến một mảnh hỗn độn. Xa hơn một chút, còn có một số người đang thận trọng từ kiến trúc bên trong đi ra đến, tại cái này thi thể khắp nơi bên trong, tìm kiếm lấy người nhà của bọn hắn. Mà Trương Huyền, mắt thấy đây hết thảy. Xách, thật phiền phức. Ở thêm ngươi một cái, lại có thể như thế nào đây? Đi thôi, dẫn ngươi đi nhận môn làm. Trương Huyền lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt, vẫn là vạ xỉn tâm kia làm cho người chán ghét mặt. Chỉ là lần này, Trương Huyền trong mắt đã không còn bất kỳ mê mang. Thế nào tiểu vũ? Là. Ách. Bà xin lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Huyền đưa tay bóp lấy phần cổ hầu kết. Một bên hai tên đàn em giận tí mặt, buông tay cho ta. Gai điếm túi, cho ngươi mặt mũi đúng không? Nhưng hai người này vừa mới tiến lên, giang giáp, chỉ nghe một tiếng xương cốt giòn vang. Bà xin hai mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt cũng là soát tái đi. Cổ của hắn kết lại bị Trương Huyền sinh bóp nát. Bên cạnh hai tên kia đàn em đều choáng váng, hoàn toàn không ngờ tới Trương Huyền ra tay sẽ tàn nhẫn như vậy. Nhưng bọn hắn choáng váng, Trương Huyền cũng không có đốc. Tiện tay từ một bên trên kệ hàng nắm lên nhất chi viên châu bút, cùng cụt một tiếng, nhấn ra ngoài bút. A, giết người rồi. Theo quầy bán quả vật bà chủ tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ đường cái. Trương Huyền đã đem trong tay nhuốm máu bút bi ném đi, một bên vung lấy máu trên tay nước động, một bên cất bước đi hướng nhà kia tiệm mì. Lúc này, tiệm mì lão bản đang mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem đi vào trong tiệm Trương Huyền. Trương Huyền đối diện quán lão bản lộ ra một vẻ cười yếu ớt, "Xin lỗi lão bản, có thể làm phiền ngươi giúp ta hạ hai bát mì à?" "Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?" Theo mà nổ cảnh sát trưởng mang theo người đuổi tới hiện trường. Hiện trường cũng sớm đã vây quanh không ít người. Một hơi chết ba người, tại nơi này chính là đại sự. Nhất là, ba người này ở trong còn có cái bà xin. Bà xin chết, hoàn toàn chính xác để không ít người cảm thấy cao hứng. Nhưng, cái kia vẫn ngồi ở trong quán ăn mì thiếu nữ, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng lạ lẫm. Tiêu Vũ, nơi này không ít người đều biết nàng, bởi vì Tiêu Vũ từng tại bọn hắn mỗi một nhà cửa hàng đều làm qua kiêm chức, cho nên bọn hắn đối cái gia đình này vỡ vụn, tao ngộ đáng thương thiếu nữ cũng có ít nhiều đồng tình. Nhưng không có người sẽ nghĩ tới, cái này đáng thương thiếu nữ có một ngày vậy mà lại bạo khởi giết người. Chương 1159, rửa sạch tội ác, 1, chương 1159, rửa sạch tội ác, 1, ngươi tại sao phải giết hắn? Bởi vì hắn muốn bắt ta trở về làm tiểu lão bà cho hắn, mà ta không nguyện ý, cho nên ta chỉ có thể giết hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ giết người là phạm pháp a? Chẳng lẽ hắn mở sòng bạc chính là hợp pháp a? Cục cảnh sát trong đại sảnh. Mã Nổ cảnh sát trưởng một mặt nhức đầu nhìn xem trước mặt cái này, mang theo nhàn nhạt vỡ vụn cảm giác thiếu nữ. Mặc dù không rõ ràng đứa nhỏ này là thế nào một người giết họa xỉn ba người, nhưng hắn như cũ vào trước là chủ cho rằng, đây hết thảy chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiêu Vũ hắn nhận biết, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Bởi vì hắn nhà khoảng cách Tiếu gia cũng không xa, có thể nói, hắn từ nhỏ nhìn lấy đứa nhỏ này lớn lên. Thậm chí đã từng bởi vì Tiêu Vũ trên thân chỗ tao ngộ đủ loại bất hạnh mà cảm thấy đáng tiếc. Hắn thấy, đứa nhỏ này vẫn là cái kia mỗi ngày trên dưới học nhìn thấy hắn lúc, sẽ mười phần có lễ phép túi đầu chào hỏi bé ngoan. Chỉ là, đại nhân một ít chuyện, không phải nàng một đứa bé có thể chi phối. Có chút tình huống, hắn nhìn ở trong mắt, lại là không thể hỗ trợ. Bởi vì hắn cũng có gia đình, cũng có người nhà, không thể là vì nhất thời thiện tâm, đi treo chọc một chút hắn không chọc nổi người. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chính là không cho đứa nhỏ này đeo lên con tay. Ta đã để cho người ta đi tìm phụ thân ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bà xin đã chết, mà ngươi bây giờ dù sao vẫn là vị thành niên, quan tòa sẽ không cho ngươi xử nặng, cho nên ngươi không cần quá sợ hãi. Mà nổ cảnh sát trưởng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cục trưởng bên kia một khi biết được bà xin bởi vì loại này phá sự mà nạp mạng, không chừng đến tức thành cái dạng gì. Hiện tại hắn đối đứa nhỏ này lời nói, cũng bất quá là an ủi mà thôi. Đứa nhỏ này cuối cùng là cái kết cục gì, không phải quan tòa có thể định đoạt. Dù sao bà xin là có hậu đại. Mà nổ cảnh sát trưởng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Đối với cục cảnh sát loại địa phương này, Trương Huyền cũng không lạ lắm, mà ngồi ở cái này có chút ồn ào cục cảnh sát trong đại sảnh, cũng không có bất kỳ câu nệ. Nhìn xem chung quanh những cái kia bận rộn cảnh sát, cùng những cái kia thỉnh thoảng bị mang vào mang ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ tội phạm. Trương Huyền ánh mắt không ngừng rời rạc, tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. Vấn đề. Mã Nổ cảnh sát trưởng cau mày, hắn cũng không rõ ràng, trước mắt đứa nhỏ này vì cái gì bây giờ có thể bảo trì trấn định như thế. Trên thực tế, hắn mơ hồ có loại cảm giác. Hơn 10 phút trước, hắn nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm, đứa nhỏ này đang ngồi ở trong quán ăn bít tết mặt, mặc dù trên tay còn dính lấy điểm lau không sạch sẽ vết máu, nhưng đứa nhỏ này thật giống như hoàn toàn không có cảm giác như thế, ngay cả cầm đũa tay đều không có bất kỳ cái gì phát run. Đứa nhỏ này ngồi ở chỗ đó, thật giống như chuyên môn chờ lấy hắn đồng dạng. Đây là ý gì? Tự thú? Vẫn là mục đích gì khác? Ta tại tòa thành thị này sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng thật giống như vẫn luôn đối với nơi này không phải rất quen thuộc. Trương Huyền trên mặt mỉm cười nhìn Mã Nổ cảnh sát trưởng, bà xỉn phía sau là cái gọi thiết thủ gia hỏa. Ta nghe nói vị này thiết thủ tiên sinh hiện tại ngay tại ngồi tù. Mã Nổ cảnh sát trưởng nhíu mày gật đầu, đúng, cho nên ngươi cũng là không cần quá lo lắng trả thù vấn đề. Vấn đề này ta ngược lại thật ra không có lo lắng qua. Trương Huyền cười lắc đầu, ta hiện tại lo lắng hơn vẫn là tòa thành thị này vấn đề trị an. Trị an kiểu gì vấn đề? Mã Nổ cảnh sát trưởng không hiểu hỏi, ngươi đang nói cái gì? Nhưng mà chẳng kịp chờ Trương Huyền nói chút gì, bên cạnh đống nhiên lại gần một tên nữ cảnh sát. Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vị này nữ cảnh sát dáng người cao gầy, mặc dù mép tóc tuyến có chút cao, nhưng vẫn buộc cao đôi ngựa biện, lộ ra nàng kia quang khiết cái chán. Tuổi tác hẳn là cũng liền hơn 20 tuổi, một thân đồng phục cảnh sát, nhìn xem có chút hiên ngang. Nàng tại nhận ra Trương Huyền thân phận về sau, lập tức hồ nghi nhìn xem Mạ Nổ cảnh sát trưởng nói, Mạ Nổ cảnh sát trưởng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là bạ xỉn tên khốn kia lại làm chuyện gì? Sau khi nói đến đây, vị này nữ cảnh sát trên mặt còn dâng lên một chút tức giận bất bình, ta cũng đã sớm nói, bà xỉn tên kia không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi vẫn luôn đều nói không có chứng cứ không thể bắt người, ngươi nhìn, cái này không lại. Đủ nô nạ, bà xỉn đã chết. Mắt thấy nữ cảnh sát thanh âm càng lúc càng lớn, Mạ Nổ cảnh sát trưởng không thể không quát bảo ngưng lại đối phương. Trung quanh không ít người đem ánh mắt đầu tới, nhưng đều không có nhìn nhiều, liền lại tự mình bận rộn lên. Bà xỉn chết. Nô nạ nữ cảnh sát trên mặt tức giận lập tức hóa thành kinh ngạc, mặc dù ta rất muốn nói hắn chết tốt lắm, nhưng hắn chết như thế nào? Mạ Nổ cảnh sát trưởng lắc đầu, tại chuyện hoàn toàn định hình trước đó, hắn không có ý định đem chuyện này để lộ ra đi. Nhưng hắn cũng nói, Trương Huyền cũng sẽ không làm nhìn xem. Ta giết, rất nhiều người đều nhìn thấy. Trương Huyền trên mặt biểu lộ không có nửa điểm giết người sau khủng hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. A. Nô nạ nữ cảnh sát mở mịt nhìn một chút Trương Huyền, lại nhìn một chút Mạ Nổ cảnh sát trưởng. Xác định Trương Huyền không phải đang nói đùa về sau, nàng vội vàng từ bên cạnh vừa kéo tới một cái ghế, ngồi ở Trương Huyền bên người, ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi Trương Huyền nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể giết Mạc Xỉn? Ngươi cho hắn hạ độc à? Tốt Nô Nạ, có một số việc vẫn là đừng hỏi quá nhiều tốt. Mắt thấy Nô Nạ nữ cảnh sát dường như muốn dính vào, Mạ Nô cảnh sát trưởng lập tức nghiêm nghị lại, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, liền đi bên ngoài tuần hạ la cũng tốt, vụ án này không phải ngươi có thể hỏi tới. Nô Nạ nhíu mày nhìn xem Mạ Nô cảnh sát trưởng, không nói gì, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền về sau, liền đứng dậy rời đi. Mà tại nàng sau khi đi, Mạ Nô cảnh sát trưởng cũng không có tiếp tục truy vấn Trương Huyền quá nhiều. Dù sao Trương Huyền đã chủ động nhận tội, có một số việc liền không cần hỏi nhiều lắm. Ngược lại chờ pháp y làm qua giám định về sau, hết thảy tất cả đều dựa theo quá trình đi chính là. Mặc dù hắn cũng không biết, đi quá trình về sau, đứa nhỏ này có thể hay không lọt vào sòng bạc những người kia trả thù. Nhưng đến bất ở chỗ này, nàng hẳn là không có việc gì. Thế là, Mạ Nô cảnh sát trưởng liền đem Trương Huyền dẫn tới cục cảnh sát tạm giữ trong phòng. Cân nhắc tới một cái nữ hài tử, cùng những phạm nhân khác giam chung một chỗ khó tránh khỏi không quá phù hợp. Hắn thậm chí còn cho Trương Huyền tìm hẻo lánh phòng đơn. Dặn dò Trương Huyền ở chỗ này thật tốt đợi chờ quá trình về sau, liền chính mình bận bịu chính mình đi. Mà Trương Huyền cũng rất nhanh, chờ được theo dự liệu người. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Trong lực cất cái túi nhựa Nô Nạ đi vào trước cửa, nhỏ giọng đem dường như ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Trương Huyền tỉnh lại. Nô Nạ chị gái. Trương Huyền trên mặt tươi cười. Đến, ăn một chút gì trước. Nô Nạ đem trong ngực túi nhựa mở ra, từ bên trong lấy ra hai khối ngọt bánh ngọt đưa cho Trương Huyền. Mà Trương Huyền tại tiếp nhận ngọt bánh ngọt về sau, cũng không lập tức bắt đầu ăn, mà là hỏi, Nô Nạ chị gái, ta muốn biết, ta tiếp xuống sẽ như thế nào? Ta sẽ ngồi tù à? Bị Trương Huyền hỏi lên như vậy, Nô Nạ biểu lộ có chút cứng đờ. Nhìn trước mắt cái này tội nghiệp đứa bé, Nô Nạ trong lúc nhất thời lại không đành lòng cáo chi chân tướng. Bởi vì nếu quả như thật xác định là Trương Huyền giết Mạ Xỉn lời nói, ngồi tù là khẳng định. Mà ngồi tù, thậm chí chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Nàng rất rõ ràng Mạ Xỉn phía sau những người kia có nhiều tàn nhẫn, cho dù là Tiểu Vũ tiến vào nhà tù, chỉ sợ cũng muốn lọt vào bọn hắn trả thù. Cho nên, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nói, "Tiểu Vũ, nói cho chị gái, Mạ Xỉn không phải ngươi giết, đúng không?" Nhưng Trương Huyền cũng không trả lời, mà là đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau, thậm chí để Nô Nạ đều có chút không tìm được manh mối vấn đề. Nô Nạ chị gái, ngươi biết tòa thành thị này Phương Chu cứ điểm ở nơi nào sao? A, cái gì Phương Chu cứ điểm? Nô Nạ một mặt mê mang, hoàn toàn không biết rõ Trương Huyền đang nói cái gì. Thế này, Trương Huyền liền đổi một vấn đề, vậy ngươi biết ngoại trừ Phạ Xỉn lao đại bên ngoài, trong tòa thành thị này còn có nào tương đối lợi hại nhân vật hung ác à? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nô Nạ không rõ Trương Huyền tại sao phải ở thời điểm này hỏi cái này loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt đứa nhỏ này cặp kia sáng lấp lánh mắt to lúc, cự tuyệt trả lời lời nói lại là thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ có thể cân nhắc một chút, lần nữa giảm thấp xuống âm lượng đối Trương Huyền nói, ngươi muốn nói nhân vật hung ác lời nói, trong tòa thành thị này xác thực không ít, tựa như độc đầu giúp lão đại An khăn nói, xuống ống đạn dược xã số một tay súng cắt lạc, Quỷ Long biết nhị đường già cha rồng. Bất quá so với cái này, Hạ Xin tình huống muốn phức tạp một chút, ngươi đơn giản liệt cử mấy người về sau, Nô Nạ liền muốn đem chủ đề kéo trở về, cùng Trương Huyền nói rõ ràng về sau hắn khả năng sẽ gặp phải tình huống. Nhưng Trương Huyền lại vượt lên trước một bước hỏi, mấy cái này giúp Hạ Xa đều là hắc bang tổ chức a, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá những người này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi Nô Nạ mong muốn cầm về chủ đề quyền chủ động, nhưng mỗi lần đều bị Trương Huyền kịp thời chen vào nói, kia bọn hắn người hẳn là trải rộng toàn thành a. Ta nhìn Hạ Xin sòng bạc kia bên trong tay chân đều có rất nhiều, không có lý do bọn hắn người lại so với Hạ Xin một cái sòng bạc người muốn tiêu a. Mắt thấy không tranh nổi Trương Huyền, Nô Nạ cũng có chút gấp, nói, ai nha, bây giờ nói những này làm gì chứ? Ta vừa rồi nhìn thấy cha ngươi bị mạn nổ cảnh sát trưởng người mang về, hẳn là rất nhanh tình huống của ngươi liền phải rõ ràng sáng tỏ. Hạ Xin đám người kia chết chưa hết tội, nhưng ngươi không thể đầu vào người thanh xuân đi vì mạng của bọn hắn chuộc tội a. Kia Nô Nạ chị gái ngươi là muốn thả ta ra ngoài a? Trương Huyền câu này tương đối ngay thẳng lời nói, lập tức để Nô Nạ lập tức xấu hổ tại nguyên chỗ. Nàng nơi nào có quyền lực này phóng thích Trương Huyền? Tới đây cùng Trương Huyền nói hai câu thì thầm lại cho ăn chút gì, đã là nàng có khả năng làm toàn bộ sự tình. Cũng may Trương Huyền chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, liền lại đem chủ đề cho kéo trở về. Nô Nạ chị gái, ngươi có thể giúp ta tiêu ký một chút mấy cái kia bang phái đại bản doanh vị trí a? Đang khi nói chuyện, Trương Huyền trong tay không biết từ nơi nào sờ tới nửa cái bẻ gãy búa, cùng sử dụng cái này búa, cấp tốc ở một bên rõ ràng trên tường vạch ra một đạo đạo ngân dấu vết. Mà khi cái này từng đạo vết cắt tổ hợp lại với nhau thời điểm, lại có mấy phần địa đồ cái bóng. Su khỏi thái phủ cả tòa thành thị địa đồ đều đã bị Trương Huyền nhớ kỹ trong lòng. Có lẽ có ít chi tiết nhỏ, không có cách nào dựa vào một cái gãy mất đũa bày biện ra đến, nhưng chỉ họa cái đại khái hình dáng cũng đã đủ rồi. Chớ nói chi là Trương Huyền còn đem trên bản đồ một chút thành thị chủ yếu kiến trúc tiêu chí đều dùng văn tự tiêu chú đi ra, mà vẽ xong tấm bản đồ này chỉ dùng một phút ra mặt công phu. Nô Nạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, mà Trương Huyền thì quay đầu cười nhìn về phía Nô Nạ nói, Nô Nạ chị gái, ta không cần quá tinh chuẩn định vị, ngươi chỉ cần chỉ cho ta một cái đại khái khu vực, cái này như vậy đủ rồi. Ta nói, ta căn bản là cái gì cũng không biết, ta không biết rõ Bà Xỉn tại sao phải đi tìm ta con gái, càng không biết con gái của ta tại sao phải giết Bà Xỉn. Đối mặt Mạ Nổ cảnh sát trưởng hỏi thăm, lão Tiêu bản năng lựa chọn trốn tránh cùng giấu giếm. Bà Xỉn chết, vậy mình tối hôm qua từ chỗ của hắn mượn nợ, chẳng lẽ có thể làm chút tay chân? Mặc dù Tiêu Vũ khả năng bởi vậy đã ngồi tù, có thể vậy thì thế nào? vốn là hắn liền đã không còn có cái gì nữa, bây giờ còn có thể vớt trở về một chút, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ cần mình động tác cấp tốc, hoàn toàn có thể đuổi tại sòng bạc bên kia kịp phản ứng trước đó, vượt lên trước đem phòng ốc của mình giá thấp bán đi. Đến lúc đó mang theo tiền mặt cao chạy xa bay, chính mình liền lại có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nghĩ đến đây, lão Tiêu cái kia vốn là không quá linh quang đầu góc lập tức thân thiện lên. "Lão Tiêu, chúng ta là nhiều năm quen biết đã lâu, ta mới không có đem ngươi mang đến phòng thẩm vấn, ngươi không nên ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn nhi." Mã Nổ cảnh sát trưởng vốn định theo quy củ làm việc, nhìn xem có thể hay không ôn hòa từ lão Tiêu trên thân hiểu rõ được một chút nội tình, nếu là dính đến một ít không thể đụng vào nội tình, hắn cũng tốt linh hoạt xử trí. Nhưng lão Tiêu lại hoàn toàn không cho hắn mặt mũi này, khoát tay chặn lại không nhịn được nói, "Ta tối hôm qua cả đêm đều không ở nhà, thậm chí ta đã gần 2 ngày chưa từng nhìn thấy con gái của ta, nàng làm cái gì, ta lại làm sao có thể biết? Ta mặc kệ các ngươi tra được cái gì, nhưng ta hiện tại có rất quan trọng sự tình, không có rảnh ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhưng con gái của ngươi bây giờ đang ở tạm giữ trong phòng, ngươi bây giờ nói mỗi một câu nói, cũng có thể cho ngươi con gái cung cấp một chút trợ giúp." "Nàng không cần trợ giúp." Lão Tiêu vừa nói ra câu nói này, liền ý thức được nói như vậy có chút không đúng, thế là lại vội vàng bù nói, "Ý của ta là, nàng phạm sai lầm, nên nhận trừng phạt, các ngươi muốn phán phải phạt, chúng ta đều nhận có được hay không? Hiện tại, ta chỉ muốn đi về nghỉ một chút." Nói đến đây, lão Tiêu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, "Có ai không? Có người hay không a? Có người vượt ngục rồi." Tạm giữ thất bên kia truyền đến trận trận rối loạn. Chỉ thấy không ít phạm nhân không biết rõ vì cái gì, vậy mà từ tạm giữ thất trong hành lang chạy ra, sau đó một mạch hướng cửa cảnh cục vào tới. "Chuyện gì xảy ra? Đều lên cho ta, cản bọn họ lại." Mã Nổ cảnh sát trưởng đứng người lên, đưa tay khoác lên bên hông bao súng bên trên, quát lớn, kéo một sợi tóc di chuyển cả thân thể. Tại tù phạm trốn đi sau một khắc, có chút cái vừa bị mang về, còn chưa kịp mang vào phòng thẩm vấn nghi phạm. Nhìn chuẩn cái khác nhân viên cảnh sát vội vàng ngăn cản tù phạm cơ hội, cũng ý đổ bụng trộm chạy đi. May có mấy tên nhân viên cảnh sát cơ linh, kịp thời nổ súng cảnh báo, này mới khiến tình huống hiện trường ổn định lại. Không xong, có nhân viên cảnh sát bị thương. Mã Nổ cảnh sát trưởng đi theo những người khác bước nhanh đi vào tạm giữ thất hành lang. Khi thấy một tên phụ trách trông coi nhân viên cảnh sát hôn mê ngã xuống đất, phòng giam chìa khóa rơi lả tả trên đất. Mà nữ cảnh sát Nona cũng ngồi dựa vào bên tường, trên trán nhiều nói bầm đen. Nàng mặc dù không có hôn mê, nhưng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, nàng làm sao làm được? Chương 1160, rửa sạch tội ác 2, chương 1160, rửa sạch tội ác 2, nhìn xem chạy tới mấy tên đồng sự, trên đất Nona chỉ là do dự một chút, liền cắn răng một cái, dồn dập nói rằng, "Nhanh, người hẳn là còn chưa đi xa, đuổi theo à?" "Ai? Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ đã thương chúng ta." Sau đó thả ra tất cả tù phạm, nàng muốn vượt ngục. "Cái gì?" Chạy tới Mã Nổ cảnh sát trưởng lập tức kinh hãi, nàng làm sao làm được? Một cái tiểu cô nương, tại tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống, đã thương ba tên cảnh sát, càng đem nơi này tất cả tù phạm toàn bộ thả ra. Đây là cái gì thiên phương dạ đàm? Nhưng Nổ Nạ hiện tại cũng không giải thích được quá nhiều, nàng cố nén đau đầu đứng lên nói, "Không cần quản nhiều như vậy, nàng nếu là đi ra ngoài, khẳng định ngay tại bên ngoài không đi xa, hiện tại đi tìm, hẳn là còn có thể tìm trở về." "Đúng." Mã Nổ cảnh sát trưởng kịp phản ứng, lập tức để cho người đến mấy người, "Theo ta ra ngoài tìm." Lập tức, Mã Nổ cảnh sát trưởng lại dẫn người hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Vừa rồi ở đại sảnh thời điểm, Mã Nổ cảnh sát trưởng cũng không nhìn thấy Trương Huyền thoát đi thân ảnh, cho nên Trương Huyền khẳng định chạy không xa. Nói không chừng chỉ cần vừa ra cục cảnh sát cửa lớn, liền có thể nhìn thấy chạy trốn bóng lưng. Nhưng Trương Huyền thật chạy a? Cùng lúc đó, cục trưởng trong văn phòng, ba đem trả mạn cục trưởng đầu theo ở trên bàn, một trưởng chiếu vào huyệt thái dương rơi xuống. Vừa mới còn tại liều mạng dễ dụ mong muốn cầm súng trả mạn cục trưởng, lập tức liền không có động tĩnh. Thật cũng không chết, người này tạm thời còn không thể giết. Ít ra khi tìm thấy vi phạm tội chứng cứ trước đó, Trương Huyền còn không có ý định giết hắn. "Để cho ta nhìn xem, nơi này ẩn giấu thứ gì?" Đem cục trưởng thân thể kéo tới bàn công tác phía dưới cất giấu. Mà Trương Huyền thì ngồi ở cục trưởng trên ghế, dần dần kiểm tra lên trước mặt mấy cái ngăn kéo. Trạm mạn cục trưởng khẳng định không phải người tốt lành gì, hơn nữa cũng không phải cái gì người thông minh. Đây là Trương Huyền lần trước thời điểm liền đã xác định sự thật. Mà loại này lại xấu lại xuẩn ra hỏa, thường thường sẽ không đối bí mật của mình có quá nhiều che lấp. Nhất là, tòa này trong cục cảnh sát rất nhiều người đều đã bị tiền tài hủ thực dưới tình huống. Có chút cái gọi là bí ẩn cũng không phải là đặc biệt cần thiết phải chú ý. Bàn làm việc có 4 cái ngăn kéo, một lớn ba nhỏ. Lớn cái kia cũng là không có cái gì vật kỳ quái, chính là một chút vụ án tin tức trọng yếu, bất quá theo văn kiện ngày nhìn lên, cũng đều là gần đây trong cục một chút nhiệm vụ trọng yếu. Ba cái ngăn kéo từ trên xuống dưới sắp xếp. Đỉnh chóp nhất cái kia, bên trong ngoại trừ một chút tạp vật bên ngoài, còn thả một thanh tạo hình có chút tinh xảo ngân sắc súng ngắn ổ quay. Từ kia tinh điêu tế chắc hoa văn cùng nòng súng kia cơ hồ hoàn hảo rãnh nòng súng đó có thể thấy được. Khẩu súng này hơn phân nửa 10 phân đắt đỏ, lại hơn phân nửa không có như thế sử dụng qua. Bất quá ổ đạn bên trong đạn là tràn đầy 6 viên. Nói không chính xác, đây là trả mạn cục trưởng dùng để tại chính mình sự việc đã bại lộ về sau tự sát tiểu đạo cụ. Ai biết được. Cái thứ hai ngăn kéo, đồng dạng là một chút văn kiện. Bất quá, những văn kiện này liền không giống nhau lắm. Trong đó rất nhiều đều cùng trong tòa thành thị này một số nhân vật trọng yếu có quan hệ. Ngoại trừ phú thương quan viên chứng cơ phạm tội bên ngoài, còn có không ít là trong thành một chút hắc bang tổ chức tư liệu xấu. Đồng thời, đa số ngày đều đã có chút năm tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Trạ Mạn cục trưởng, có thể ở trên vị trí này, chờ nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Tìm cái túi, Trương Huyền đem những văn kiện này toàn bộ đóng gói lên. Cái thứ ba ngăn kéo đã khóa lại. Bất quá đối với Trương Huyền tới nói, thùng rỗng kêu to. Không cần tốn nhiều sức đem khóa mở ra về sau. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy mười mấy bộ ấn phím điện thoại. Những vật này sẽ xuất hiện ở đây, nói kỳ quái cũng không kỳ quái, nhưng nói không kỳ quái a, cũng rất ly kỳ. Tùy tiện từ bên trong chọn một cái đi ra khởi động máy về sau, kết nối thông tin ghi chép, bên trong cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái mã số, hơn nữa còn là không có đánh dấu tên người chủng loại kia. Về phần nói trò chuyện ghi chép, cũng tất cả đều là cùng cái số này liên hệ, không có bất kỳ cái gì dư thừa dãy số biểu hiện. Chuyên cơ chuyên dụng, Cố Lộng Huyền hư lão bà hí. Cũng mặc kệ những này điện thoại đều là dùng để liên hệ ai. Trương Huyền trực tiếp đem nó toàn bộ đóng gói ở cùng nhau. Sau đó, ngay tại Trương Huyền chuẩn bị xem xét một chút, trong phòng làm việc những vị trí khác lúc, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Đông đông đông. Cục trưởng, không xong, xảy ra vấn đề lớn. Giang giác. Theo cửa phòng làm việc bị mở ra, một tên mặt mày có chút vũ mị nữ cảnh sát xông vào. Nhưng a, cục trưởng người đâu? Vừa mới không còn đang thế này. Nhìn xem trống rỗng văn phòng, tên này nữ cảnh sát một mặt một bức. Chẳng lẽ đi ra cửa? Ngay tại nàng mang theo nghi hoặc, quay người chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, đúng lúc thấy được, trốn ở phía sau cửa Trương Huyền. Trương Huyền hướng đối phương cười cười, tiếp theo một cái chớp mắt. Đông. Ừm. Đại sảnh bên ngoài, đang bận thu thập tàn cuộc cái khác nhân viên cảnh sát nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua chẳng biết tại sao đột nhiên đóng cửa phòng làm việc. Sau đó, lại riêng phần mình bận điệu chính mình đi. Không bao lâu, cửa phòng làm việc lặng yên mở ra. Một người mặc đồng phục cảnh sát điều gầy thân ảnh, đè thấp mình nón, mang theo cái túi, thảnh thơi đi ra ngoài. Cục cảnh sát ngoài cửa trong đại viện, loạn thành một bầy chúng nhân viên cảnh sát đang bốn phía chạy lấy, hoặc là vội vàng tại phụ cận lục soát, hoặc là thì lên xe cảnh sát chuẩn bị ven đường tìm kiếm. Tóm lại liền rất loạn. Nhanh, người khẳng định còn chưa đi xa. Xe cảnh sát dọc theo đại lộ tìm, những người khác đi bộ đi phụ cận đường nhỏ nhìn xem. Mà nổ cảnh sát trưởng chống lạnh, chỉ huy một đám thuộc hạ. Trương Huyền thì đứng tại cửa cảnh cục, không coi ai ra gì bốn phía quan sát một vòng, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe cửa rộng mở xe cảnh sát, liền trực tiếp đi qua. Một thân đồng phục cảnh sát hắn, tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, vậy mà nửa điểm đều không đột ngột. Thậm chí hắn từ mã nổ cảnh sát trưởng bên cạnh đi ngang qua, mã nổ cảnh sát trưởng đều không có nhiều liếc hắn một cái. Hôm nay nếu là không tìm về được Tiêu Vũ, các ngươi liền đều đừng trở về. Mã nổ cảnh sát trưởng thở hổn hển, ngực liên tục chập trùng. Hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Vũ vậy mà gan lớn tới loại tình trạng này, còn buồn ngủ. Đây không phải rõ ràng muốn ngồi tù mục xương a? Có thể vừa nghĩ tới nếu là người không tìm về được, đừng nói là Tiêu Vũ ngồi tù, hắn khả năng đều muốn đi vào. Mã nổ cảnh sát trưởng liền tức giận trái tim có chút bị không được, che ngực, bình phục hô hấp, đáng chết. Chờ đem ngươi tìm trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mà đúng lúc này, trong cục cảnh sát đống nhiên truyền đến một tràng thốt lên, trời ạ, mau tới người a, cục trưởng bị tập kích rồi. Cái gì? Mã nổ cảnh sát trưởng nay đã trợn nhìn sắc mặt, trong nháy mắt càng trắng hơn. Vạn phần hoảng sợ hắn, chỗ nào còn nhớ được tìm người nào? Lập tức hô một tiếng nói, nhanh, trở về bảo hộ cục trưởng. Liền lập tức quay đầu xông về cục cảnh sát. Bành, cửa xe đóng lại. Trương Huyền nhìn thoáng qua cắm ở lỗ chìa khóa bên trong chìa khóa xe, châm lửa khởi động ô tô, tứ bình bắt ổn lái xe rời đi cục cảnh sát. Rời đi cục cảnh sát về sau, Trương Huyền chuyện thứ nhất, tự nhiên là đi đám kia buôn bán vũ khí nơi đó, theo thường lệ trước bổ sung một đợt vũ khí đạn dược. Bởi vì Trương Huyền là mở ra xe cảnh sát, mặc đồng phục cảnh sát đi qua, cho nên đám người kia ngay từ đầu vẫn là đem Trương Huyền bỏ vào. Nhưng có lẽ hình dạng có chút quá non nớt à, rất nhanh liền bị đám người kia hoài nghi cùng phản kích. Bất quá vẫn là như trên một lần như thế, Trương Huyền giết bọn hắn như giết gà, căn bản cũng không có phí khí gì. Vẫn là hợp lại tốt súng, cầm vũ khí đạn dược lắp đặt tiền. Bất quá lần này Trương Huyền tại nhà kho trong xó xỉnh, tìm tới một chút mới đồ chơi nhỏ, có lẽ về sau có thể cần dùng đến. Không có như lần trước như thế phóng hỏa đốt nhà kho. Bởi vì Trương Huyền lần này khống chế rất tốt, không có tại hiện trường lưu lại cái gì vết máu tàn chi. Những người kia cơ bản đều là chết bởi các loại khớp nối kỹ cùng cùn khí đả kích. Thi thể hướng nhỏ trong kho hàng ném một cái, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản sẽ không có người phát hiện. Nếu là phụ cận không có người đi ngang qua lời nói, bị phát hiện thời gian thậm chí có thể sẽ kéo dài đến 1-2 tháng về sau. Cho nên, phóng hỏa tiêu trừ chứng cứ gì gì đó, không có quá lớn tất yếu. Bởi vì hắn lần này khởi động lại, cũng không tính ở chỗ này lưu lại quá lâu. Hắn đã có một cái mục tiêu rõ rệt cùng kế hoạch. Đầu tiên, chính là muốn trước tiên đem trong thành Hắc Bang phần tử dọn dẹp một chút, nhìn xem có thể hay không soát cái thành tiểu tiến độ. Dù sao những này Hắc Bang sở dĩ có thể tồn tại, cùng cảnh sát mục nát vô năng thoát không ra quan hệ. Muốn nói bọn hắn phía sau không có quan phương nhân viên đứng này, Trương Huyền là một chút không tin. Mặc dù Trương Huyền cũng không biết, vì cái gì lần trước đám kia Hắc Bang phần tử muốn trong thành bốn phía cướp bóc đốt giết. Nhưng khẳng định cùng cảnh sát đống nhiên mai danh nhận tích có quan hệ. Mà cảnh sát nhân viên tại sao phải đống nhiên biến mất? Rất khó nói cùng chính mình làm những chuyện kia không có quan hệ. Tóm lại, mặc kệ quá trình như thế nào, Trương Huyền đã thấy được Hắc Bang hoành hành mang đến nguy hại, kia kết cục liền đã chú định. Mặc dù bởi vì thân thể hạn chế, bạn mạn là không có cách nào tái hiện giang hồ. Nhưng chỉ cần có súng, bán thần đồng dạng có thể chi phối chiến trường. Đến hương thị trường chuyện tạm thời để qua một bên. Không có Á Na đã cùng tặng hai cái này vướng víu về sau. Trương Huyền hành động linh hoạt rất nhiều. Chỉ dùng không đến một giờ, liền khóa chặt trước khi trời tối mục tiêu thứ nhất. Thành Nam, Độc Đầu Bang. Độc Đầu Bang chủ yếu ích lợi nơi phát ra, cũng không phải là cái gì phí bảo hộ loại hình trò trẻ con. Chịu các phương ủy thác cùng sai khiến. Ảm tọa trưởng quản lấy nửa tòa thành thị màu đen buôn bán súng ống. Trương Huyền lúc trước vào xem đám kia nhỏ buôn lậu súng ống đạn dược, chính là Độc Đầu Bang họ Ferlin. Mặc dù tại Ảm tọa xem ra, những cái này chất lượng thấp kém nhỏ buôn lậu súng ống đạn dược, chẳng qua là đánh lấy hắn cờ hiệu cáo mượn oai hùng mà thôi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận chính là, bọn này dựa vào bán thấp kém phẩm mà sống con buôn nhỏ, hàng năm quả thật có thể cho hắn bang phái cung cấp một khoản không nhỏ ngoài định mức thu nhập. Chỉ có thể nói, tòa thành thị này chìm xuống thị trường vẫn là quá lớn, mà bọn hắn lại không đủ trình độ một nhà khác đồng hành súng ống đạn dược xã loại kia chuyên môn vì phương chu phục vụ, đi tinh anh định chế hóa phục vụ, cũng chỉ có thể đi một chút đại chúng hóa, lại đập bóng lộ tuyến. Hơn nửa năm, chúng ta nhập hàng bỏ ra 600 vạn đô la Mỹ, nhưng tiêu thụ ngạch cũng chỉ có 400 vạn đô la Mỹ, vũ khí đạn dược đại lượng đọc lại. Chẳng lẽ súng ống đạn dược loại vật này, ở chỗ này còn có mùa hế hàng? Ảm tọa nhìn xem tài vụ đưa tới bảng báo cáo, có chút bất mãn. Mới bán đi 400 vạn, tiền này đều không đủ hắn nhét cái răng. Một bên trợ thủ nhỏ giọng nói, lão đại, chủ yếu vẫn là bởi vì tòm tập đoàn bên kia, bọn hắn gần nhất cũng khai triển dưới mặt đất súng ống đạn dược nghiệp vụ, cướp đi chúng ta không ít khách hàng. Đám kia lừa bán phụ nữ nhi đồng ra hỏa, làm súng ống đạn dược làm cái gì? Ảm tọa nghe xong cái này cũng có chút tức giận, còn đem bàn tay tới ta chỗ này tới. Tòm là muốn làm cái gì? Muốn cùng ta khai chiến a? Trợ thủ xấu hổ cười cười, cái này chúng ta tạm thời cũng vẫn không rõ sở, bất quá ta đã hẹn bọn hắn tập đoàn Á Nạ Đạ tiên sinh, hai ngày nữa gặp mặt, trò chuyện một chút tình huống gì đó. Á Nạ Đạ? Ảm tọa nhíu mày nghĩ, ta nhớ được, hắn giống như hôm nay vừa tới làm có thể thái a. Hắn tới chỗ này bận bịu cái gì? Tựa như là vạ xỉn chuyện bên kia, đúng rồi, vạ xỉn chết. Vạ xỉn chết? Ảm tọa kinh ngạc đồng thời, lại có chút buồn cười, cái này đỉnh lấy hắn lao đại chiêu bài bốn phía giễu võ dương oai ngớ ngẩn, vậy mà cũng sẽ chết sao? Ai giết? Trợ thủ nói, nghe nói, tựa như là cái gọi Tiêu Vũ. Ảm tọa nói, Tiêu Vũ? Chưa nghe nói qua. Bang phái nào kim bài sát thủ a? Trợ thủ mỉm cười trả lời, cái này thật đúng là không rõ ràng, chúng ta cùng đám kia làm đánh bạc không có gì liên quan, chỉ biết là nữ, hơn nữa tuổi không lớn lắm. Cắt. Ảm tọa khịt mũi coi thường, cái này ngu ngốc, cả ngày ngoại trừ ức hiếp tầng dưới chót người bên ngoài, liền số chơi gái lợi hại nhất, chết tại nữ nhân trên tay, cũng coi là chết có ý nghĩa. Dứt lời, Ảm tọa cũng không để ý nữa vấn đề này, hắn thấy, họa xin bất quá là cái tiểu nhân vật, không đáng quan tâm quá nhiều. Hắn hiện tại càng chú ý, vẫn là Tom tập đoàn bên kia. Đến Hương phủ khoảng cách sủ khỏi thạch phủ cũng không tính xa. Nếu là bọn hắn thật muốn đưa tay chơi qua đến, vậy thì phải làm tốt bị chặt rơi chuẩn bị. Cũng đừng hai ngày nữa, triệu tập các anh em, một hồi chúng ta liền đi tìm Anada, ta cũng phải hỏi một chút, hắn cái kia lão đại, có phải thật vậy hay không làm xong cùng toàn bộ sủ kho thạch phủ là địch chuẩn bị. Ngay tại Ảm tọa đứng dậy, tiếp nhận trợ thủ đưa tới áo khoác lúc. Giang giác. Cửa phòng làm việc nắm tay bị người đè xuống, ngay sau đó. Vành. Cửa đống chốc bị người đá văng. Điêu điêu điêu. Cầm trong tay một chi an gắn ống giảm thanh bợ rẹ ở tạ 92 súng ngắn Trương Huyền, giơ thương tiến bảo. Vào cửa ba phát liên tục điểm xạ, đem trong phòng làm việc ba người trong nháy mắt nổ đầu đánh giết. Bá rồi. Giang giác. Nhanh chóng thay đổi hộp đạn, bổ sung hỏa lực đồng thời. Trương Huyền quét một chút trong phòng mấy cái thị giác góc chết, xác định không có những người khác giấu kín về sau, liền đi đến trước bàn làm việc. Một tay lấy kia nằm sấp ở trên bàn làm việc thi thể đầu nhấc lên. Nhìn thoáng qua tướng mạo, xác định là ám tọa không sai về sau. Liền tiện tay đem thi thể đẩy ngã ở một bên trên sàn nhà. Kiểm tra lên ám tọa bàn làm việc. Cùng lúc trước trong cục cảnh sát tình huống như thế. Trương Huyền tìm tới không ít độc đầu bang phạm tội sổ sách, đồng thời cũng tìm được ám tọa cùng chính phủ một chút quan viên cấu kết chứng cứ. Mà trong đó, liền có cha mạn cục trưởng một phần. Trương Huyền cũng không có toàn bộ mang đi, dù sao đồ vật quá nhiều, mang không được. Hơn nữa, Trương Huyền một hồi sau khi ra cửa, còn muốn đi đến cố phòng lấy chút những vật khác. Trước đó cũng đã nói, độc đầu bang là chuyên môn kinh doanh súng ống đạn dược mua bán. Mặc dù trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn không quá khởi sắc, nhưng ở nơi này, Trương Huyền có thể tìm tới tuyệt đại bộ phận chính mình cần có chiến thuật trang bị cùng vũ khí linh kiện. Như vậy kế tiếp may mắn người xem, nên tuyển ai đây? Chương 1161, rửa sạch tội ác 3, chương 1161, rửa sạch tội ác 3, răng rác, rầm rầm. Đường. Theo to lớn cửa cuốn mở ra, đỉnh đầu bạch quang bóng đèn từng đầu thắp sáng, xuất hiện tại Trương Huyền trước mặt, là một cái tựa như hơi tu phòng làm việc không gian. Chỉ có điều nơi này sửa chữa cải tiến, không phải cái gì ô tô, mà là từng thanh tạo hình lãnh diễm, tràn đầy bạo lực cảm giác hiện đại vũ khí nóng. Từng thanh dài ngắn súng ống treo ở trên mặt tường, rực rỡ muôn màu. Mấy chương bàn công tác bên trên thì có chút lộn xộn, phía trên bày biện khá nhiều súng ống cải tiến công cụ cùng thiết bị. Đại lượng dùng cho thay đổi súng ống linh kiện được phân loại chứa ở từng cái trong hộp. Trong không khí, nhàn nhạt mùi thuốc súng cùng dầu lao súng bị hỗn tạp cùng một chỗ, đủ để khiến mỗi một người đàn ông hưng phấn lên. Nơi này là độc đầu bang súng ống phòng làm việc, đồng thời cũng là biểu hiện tự thân chuyên nghiệp độ biểu diễn đài. Muốn tìm tới nơi này cũng không khó. Tại thanh lý mất toàn bộ độc đầu bang trong đại bản doanh toàn bộ người về sau, Trương Huyền rất nhanh liền tại bãi đậu xe dưới đất bên trong tìm tới nơi này. Cất bước đi vào trong đó, Trương Huyền nhìn xung quanh bốn phía các loại hoa mắt lớn nhỏ đồ chơi nhóm. Trong ánh mắt cũng đã lâu nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Đi đến cải tiến trước sân khấu, tiện tay cầm cái kia thanh bợ rẹ ở tạ súng ngắn đặt ở trên mặt bàn. Cầm lên trên bàn một thanh màu đen chủ đề, lại thay đổi trang phục Lăng Văn Trôi nắm cùng ngân sắc thi đấu bộ ống HKUS tờ súng ngắn, giơ xuống bên trong băng đạn giống, kéo hai lần trượt bộ, cảm thụ một chút nắm tay cảm giác sau Trương Huyền liền biết, khẩu súng này tuyệt đối là tinh phẩm. Hảo thương, bất quá không phải ta cần. Có chút đáng tiếc đem khẩu súng này trả về chỗ cũ. Trương Huyền đưa ánh mắt về phía trên tường những vũ khí khác. Sức giật cùng súng ống trọng lượng đối với Trương Huyền tới nói, từ trước đến nay không phải vấn đề gì. Nhưng vậy cần xây dựng ở đầy đủ tố chất thân thể cơ sở phía trên. Mặc kệ là kỹ năng gì, nếu như tố chất thân thể theo không kịp, phát huy được hiệu quả cũng sẽ không rất lý tưởng. Liền giống với hiện tại, Trương Huyền tại đối độc đầu bang khởi xướng tập kích thời điểm, để bảo đảm tự thân thể lực sung túc cùng xạ kích trạng thái ổn định, thậm chí dứt khoát từ bỏ hỏa lực căng đầy, tỷ lệ sai số cao hơn súng trường. Vẹn vẹn mang theo một thanh 9 ly súng ngắn, cùng chút ít đạn dược, hao tốn so dự tính thời gian dài hơn, mới hoàn thành đối cái này bang phái đại khái thanh lý. Mặc dù tại sử dụng ống giảm thanh về sau, toàn bộ quá trình cũng không có dẫn phát quá lớn náo động, nhưng có lẽ là bởi vì Trương Huyền tốc độ tiến lên vẫn là so với bình thường người nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy liền mở mấy chục súng về sau, Trương Huyền liền đã cảm thấy cầm súng trên cổ tay truyền đến đau nhức cảm giác. Đây không phải một cái rất tốt tín hiệu. Bất quá Trương Huyền giờ phút này đã có phương pháp ứng đối. Trong thời gian ngắn, tố chất thân thể là khẳng định vận lên không được. Đã như vậy, vậy thì tuyển dụng càng nhẹ nhàng, lại uy lực tương đối nhỏ bé vũ khí. Ánh mắt rơi vào trên tường một thanh an gắn ống giảm thanh cùng điểm đỏ ống nhắm, nhìn qua không quá thu hút gỡ lọc súng ngắn bên trên. Trương Huyền đi lên trước, đem gỡ xuống. Gỡ lọc 44 súng ngắn, 22 lờ đường kính. Kinh điển gỡ lọc gia tộc thức súng ống thiết kế, xem như Trương Huyền sử dụng nhiều nhất, cũng quen thuộc nhất súng ống tạo hình. Mặc dù 22 đạn dược uy lực là thua xa tại phổ biến 9 ly đường kính đạn dược. Mặc kệ là tầm sát thương, lực xuyên thấu hay là đỉnh chỉ lực, đều chỉ có thể xem như súng ống vũ khí cấp độ nhập môn đường. Tại quân cảnh trong thực chiến, cơ bản không có người sẽ sử dụng loại vũ khí này đạn dược. Nhưng không thể phủ nhận là súng chính là súng, đạn chính là đạn. Vũ khí nóng uy lực vẫn có thể giẫm tại tất cả gốc cá con sinh vật trên đầu khiêu vũ. Chỉ cần tại tầm sát thương bên trong chính xác trúng đích nhân thể yếu hại, mặc kệ cái gì là đạn, kỳ thật kết quả cuối cùng đều là không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt, khả năng cũng chỉ là xạ kích khoảng cách khác biệt mà thôi. 22 lờ đạn tầm sát thương cũng không xa. Bất quá dưới mắt, Trương Huyền trước mắt cần thiết phải đối mặt tác chiến hoàn cảnh, vừa lúc chính là khoảng cách gần chật hẹp khu thành thị vực. Mà thành thị tác chiến, vừa bạn còn lại là Trương Huyền cường hạng. Tại Trương Huyền kia không chút gì giảng đạo lý độ chính xác trên cơ sở, tuyển khẩu súng này là tuyệt đối không có vấn đề. Thật muốn nói lời nói, khả năng vẫn là đạn dung lượng vấn đề. Bị giới hạn đạn loại hình, Glock 44 thông thường hộp đạn là đơn sắp xếp. Một cái hộp đạn 10 phát đạn, đích thật là thiếu một chút. Bất quá thật giống như trước đó Trương Huyền sử dụng thông thường M1911 súng ngắn như thế. 7 phát có 7 phát đấu pháp, 10 phát cũng có 10 phát đấu pháp. Chỉ cần hao chút tâm tư khảo thí, nắm chắc tốt đổi đạn thời cơ, linh hoạt vận dụng chiến thuật, những vấn đề này cũng có thể được bù đắp. Vũ khí phụ chọn xong, tiếp xuống chính là vũ khí chính. Vũ khí chính tuyển dụng, Trương Huyền suy tư một chút, quyết định vẫn là dựa theo chính mình sử dụng quen thuộc cùng chiến thuật nhu cầu. Lựa chọn một chi mang trồng chất báng súng mở tờ ít cờ 4.5 tấc nòng súng cờ cờ bờ cận chiến súng tiểu liên. Tại không lắp đặt ống giảm thanh dưới tình huống, thanh này tiểu xảo đồ chơi có thể rất tùy ý chứa ở trong bọc, thậm chí giấu ở áo khoác dưới đáy đều hoàn toàn không có vấn đề, người bình thường rất khó phát hiện. Lấy ra liền có thể đánh, hơn nữa đánh liền có thể đánh 30 phát đạn. Mặc dù là 9 ly đường kính, nhưng cũng đã đầy đủ dùng. Dù sao Trương Huyền lần này muốn ứng phó địch nhân, bất quá là chút cơ bản không có cái gì quân sự tố dưỡng hắc bang lưu manh. Cự ly xa ám sát gì đó, hoàn toàn không cần phải vậy. Trừ ra súng ống bên ngoài, cái gì ném mạnh vật cùng chiến thuật tiểu đạo cụ gì đó, tự nhiên không cần nhiều lời. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, Trương Huyền rất nhuần nhuyễn, liền phù hợp một bộ thông thường tác chiến sử dụng chiến thuật áo lót cùng chiến thuật đai lưng. Đương nhiên, những vật này toàn bộ đóng gói xuống tới lời nói, kỳ thật cũng là rất chậm xuống. Bất quá cũng may, nơi này là bãi đậu xe dưới đất, mà độc đầu bang có là xe. Cục trưởng bị người đánh ngất xỉu, còn có một vị nữ cảnh sát cũng bị đánh ngất xỉu, không chỉ có như thế, vị này nữ cảnh sát chế phục còn bị lột, hỏng mét chính là chúng ta còn ném đi một xe cảnh sát. Nói cách khác, Tiêu Vũ là trực tiếp xâm nhập cục trưởng văn phòng, đổi một bộ quần áo, ngay trước tất cả chúng ta mặt, quang minh chính đại lái đi xe của chúng ta. Mà tạo thành đây hết thảy người, là ngươi. Mà nổ. Trạm mạn cục trưởng trong văn phòng. Mấy vị cảnh sát trưởng bị triệu tập ở chỗ này, trong đó một vị cảnh sát trưởng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ưỡn ngực, chỉ trích Mã Nổ cảnh sát trưởng thời điểm. Thật giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì như thế. Mã Nổ cảnh sát trưởng giờ phút này cũng vô cùng phiền muộn cùng nén giận, trong lúc nhất thời vậy mà quên về đối trở về. Cũng may một bên một tên khác cảnh sát trưởng nhìn không được, đứng ra hỗ trợ đánh cái giảng hòa, đi, bây giờ không phải là lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm thời điểm, Trạm mạn cục trưởng, ta xin dẫn đội. Tại phụ cận không có giám sát khu nhà ở lục soát, chỉ cần có thể tìm tới chiếc kia mất trộm xe cảnh sát, vậy khẳng định liền có thể tìm tới người. Lời nói này đi ra, Mã Nổ cảnh sát trưởng cũng gật đầu nói, nàng một người nữ sinh, coi như lái xe, cũng không có khả năng chạy quá xa. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một mực mặt âm trầm Trạm mạn cục trưởng ngắt lời nói, nữ sinh. Ngươi nói, một cái bình thường tiểu nữ sinh, có thể vô thanh vô tức chui vào phòng làm việc của ta, đem ta, cùng phụ tá của ta đánh ngất xỉu ở chỗ này, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thậm chí, còn có ý thức đánh cắp ta trọng yếu văn kiện. Trạm mạn cục trưởng nhìn về phía Mã Nổ cảnh sát trưởng ánh mắt, giống như muốn ăn người như thế đáng sợ. Mã Nổ cảnh sát trưởng sa sút tinh thần cúi đầu xuống, cũng là không dám phản bác. Hắn biết rõ Trạ Mạn cục trưởng vì sao lại tức giận như vậy. Bị Tiêu Vũ mang đi những vật kia, mỗi một dạng đều là có thể muốn mạng người. Toàn bộ lấy ra, đừng nói là Trạ Mạn cục trưởng rồi, chính là bọn hắn những này dưới tay làm việc cảnh sát trưởng nhân viên cảnh sát, có hơn phân nửa cũng phải bị đưa lên tòa án. Hiện tại truyền thông còn không có gì động tĩnh, giống như hết thảy đều gió êm sóng lặng. Chỉ khi nào Tiêu Vũ nghĩ quẩn, đem những vật kia đưa đến đài truyền hình, Su Khỏ Thái phủ cục cảnh sát liền xong rồi. Nhất định phải an bài nhân thủ tại các đại tòa báo cùng truyền thông công ty chung quanh theo dõi. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức đánh chết. Có người lập tức đề nghị. Đúng. Không thể để cho nàng hủy tất cả chúng ta. Chúng ta không phải cũng có truyền thông quan hệ à? Để bọn hắn hỗ trợ chú ý một chút, vạn nhất kia họ Tiêu tiện nhân lén lút chuẩn đi vào, chí ít có thể chặn đường một chút. Đơn giản chính là tiêu ít tiền mà thôi, có thể vạn nhất nàng chạy tới những thành thị khác, lợi dụng những thành thị khác truyền thông tiến hành công bố làm sao bây giờ? Vậy thì không cho nàng chạy à? Đám người này nói tới nói lui, cuối cùng chỗ quay chúng quanh tâm điểm chỉ có một cái. Kia chính là, tuyệt đối không thể để Tiêu Vũ rời đi tòa thành thị này. Chỉ cần nàng còn tại trong thành cất giấu, luôn có thò đầu ra thời điểm. Nhìn xem trước mặt một đám thủ hạ mồm năm miệng 10 thương lượng không có chút nào thành tích kế hoạch. Trạ Mạn cục trưởng rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, nổi giận một tay lấy cái bàn lật tung. Bang lang, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tìm người nào. Cái này gọi Tiêu Vũ, tuyệt đối không thể sống qua đêm nay. Phái người, phái ra tất cả người. Tất cả mọi người cho ta đi tìm. Một khi phát hiện, lập tức đánh chết. Theo cục trưởng mệnh lệnh được đưa ra, một đám thuộc hạ cũng không lại trì hoãn, lập tức đứng dậy đi ra cửa làm việc. Mà bọn hắn lúc ra cửa, vừa vặn đối diện đụng phải thay quần áo khác trở về cục trưởng trợ lý. Trợ lý trên mặt còn mang theo điểm chưa tỉnh hồn. Còn tốt đem nàng đánh ngất xỉu chính là cái nữ hài tử, chính mình xinh đẹp như vậy, nếu là đánh ngất xỉu chính mình chính là cái nam, sau đó ngay trước cục trưởng đại nhân mặt đem chính mình cho, thì còn đến đâu? Đương nhiên, nàng cũng chính là như thế ngẫm lại. Nàng tới đây là có chuyện đứng đắn. Không xong cục trưởng. Trợ lý một tiếng kinh hô, để mấy tên đi ra ngoài tới một nửa cảnh sát trưởng đều thả chậm bước chân. Chuyện gì? Trạ Mạn cục trưởng nhíu mày nhìn về phía mình trợ lý. Trợ lý vội vàng đem độc đầu bang trước đây không lâu lọt vào huyết tẩy tình huống, đại khái nói một lần. Bởi vì cửa phòng làm việc không có đóng nguyên nhân, không ít người nghe được tin tức này, trên mặt cũng khó khăn che đậy kinh hãi. Trước mắt đuổi tới hiện trường đồng sự thô sơ giản lược đoán chừng, độc đầu bang tử vong nhân số đại khái phải có hơn 30 người, trong trong ngoài ngoài, không có một cái nào người sống. Đồng thời tất cả đều là bị viên đạn nổ đầu bắn giết, không có một phát súng là đánh hụt. Nhất không thể tưởng tượng chính là, chúng ta tại hiện trường, phát hiện chiếc kia mất đi xe cảnh sát. Trợ lý nói xong, Trạ Mạn cục trưởng theo bản năng hỏi một câu, cái nào chiếc mất đi xe cảnh sát? Chính là bị Tiêu Vũ lái đi chiếc kia. Cái gì? Lời này, không ít người nghe được đều dọa sợ. Tiêu Vũ trộm đi xe cảnh sát làm sao lại ở nơi đó? Cái này độc đầu bang diệt môn, cùng Tiêu Vũ có quan hệ a? Không thể nào. Coi như nàng lại thế nào ly kỳ, cũng chính là cái học sinh mà thôi a. Hơn nữa nàng làm sao lại có súng? Không phải nói cục trưởng ném đi một thanh chân tàng súng ngắn ổ quay a? Khẩu súng kia, có thể khẩu súng kia cũng không nhiều như vậy đạn a, không ít người khe khẽ bàn luận lấy. Cũng may một tên cảnh sát trưởng kịp thời nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, đều nói cái gì đó. Còn không kiếm sống nhi, đến chọn người, cùng ta xuất phát tìm người. Chúng cảnh sát trưởng dẫn đội xuất phát, mà cục trưởng trong văn phòng. Trạ Mạn cục trưởng giờ phút này chấn kinh, tuyệt không so những người khác thiếu. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, lý trí của hắn vẫn phải có, biết loại chuyện này không có khả năng dựa vào suy đoán, thế là hỏi, hiện trường có phát hiện Tiêu Vũ thi thể à? Trước mắt ngoại trừ đầu mục cảm và đã xác nhận tử vong bên ngoài, tử vong của hắn nhân số cùng thân phận còn tại thống kê phân biệt bên trong. Bất quá có thể khẳng định, hiện trường không có nữ tính tử vong. Không có. Trạ Mạn cục trưởng đống cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn thấy, Tiêu Vũ mở ra xe cảnh sát đi độc đầu bang địa bàn, hơn phân nửa là vì mua súng phòng thân. Dù sao nàng đều đã lựa chọn vượt ngục, khẳng định là làm xong một con đường đi đến đen chuẩn bị. Chỉ là để hắn không hiểu là, vì cái gì tại độc đầu bang bị tập kích trong lúc đó, cục cảnh sát bên này không có tiếp vào báo động. Tiếng súng một vang, hắn nơi này thế nào cũng nên biết một chút nguyên nhân mới đúng. Có thể chờ đến đầu thứ nhất tin tức chính là độc đầu bang thảm tao diệt môn. Cái này không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa, Tiêu Vũ hành tung cũng rất quỷ dị. Chẳng lẽ nói, độc đầu bang diệt môn cùng Tiêu Vũ có quan hệ? Thế nhưng là, điều này có thể sao? Nhưng muốn là không thể nào, lại giải thích thế nào chiếc kia bị Tiêu Vũ lái đi xe sẽ xuất hiện tại độc đầu bang địa bàn bên trên đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải. Trạ Mạn cục trưởng bực bội xoa chính mình cái kia còn có chút mơ hồ làm đau huyệt thái dương, cảm giác hắn một năm này nhức đầu số lần đều không có cả ngày hôm nay nhiều. Cha, cha cho ta. Mặc kệ nguyên nhân gì, điều tra ra, tất cả liền đều hiểu. Độc đầu bang bị diệt tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Sủ Khỏ Thái phủ. Không ít người đều nắm cười trên nỗi đau của người khác thái độ, nhất là thâm thụ độc đầu bang hãm hại tầng dưới chốt dân chúng. Bất quá, vui vẻ nhất có lẽ còn là trong thành mấy cái khác bang phái lao đại. Độc đầu bang chết, địa bàn của hắn cùng chuyện làm ăn, không được có người tiếp nhận a. Bất quá, tòa thành thị này dưới mặt đất cũng không phải là không có chút nào trật tự. Tất cả mọi người đang chờ, chờ cái kia có thể quyết định đây hết thảy người lên tiếng. Mà người này, dĩ nhiên chính là Phương Chu người quản lý, đợt lạc quẹ. Ảm phả những năm này làm cũng không tệ lắm, hàng năm đều có thể cho chúng ta đưa tới một khoản coi như khả quan thu nhập. Hắn chết, chúng ta có cần phải điều tra rõ ràng, không phải mặt khác mấy tên kia, chỉ sợ trong lòng liền nên có ý tưởng. Đợt lạc quẹ nói, nhìn về phía mình trợ lý, tra được, là ai ra tay sao? Thanh niên trợ lý nơm nớp lo sợ lắc đầu nói, "Xin lỗi, tiên sinh, tạm thời còn không có tin tức, hiện tại cảnh sát bên kia cũng còn tại điều tra sơ kỳ, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Đối cái này, Tợ Lạ Quẹ cũng là cũng không tức giận. Dù sao chuyện vừa xảy ra còn không lâu, cho nên hắn khoát tay nào nói, chờ kết quả đi ra lại nói cũng không muộn, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Nhưng tiếp xuống, trợ lý một câu, lại để cho Tợ Lạ Quẹ kia nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ có chút không kiềm được. Chương 1162, rửa sạch tội ác, 4, chương 1162, rửa sạch tội ác, 4, hiệu suất. Ý là tiêu hao càng ít thời gian, tốn hao càng ít khí lực, hoàn thành càng nhiều công tác. Không chỉ là những cái kia tại văn phòng bên trong đi làm mật lĩnh, các ngành các nghề đều là phải để ý hiệu suất. Thì như những cái kia xã hội đen hắc bang phần tử, bọn hắn cần thiết cân nhắc chính là làm như thế nào từ những cái kia tầng dưới chốt người bình thường trên thân ép tới càng nhiều lợi ích. Mặc dù mỗi ngày lại là chém người, lại là tránh cảnh sát, nhìn xem giống như thật phiền toái, nhưng kỳ thật cũng thật đơn giản, tả hữu không có gì hơn một cái hung ác chữ. Chỉ cần ngươi điên rồi, tại hắc bang cơ sở bên trong cũng đủ để đứng vững gốc chân. So với bọn hắn, Trương Huyền cần thiết cân nhắc liền có thêm, làm sao dùng nhỏ nhất khí lực cùng ít nhất đạn đến giết chết nhiều nhất hắc bang phần tử. Đây đều là có giảng cứu, nhất là tại Trương Huyền tiến hành ám sát thời điểm. Dù sao Trương Huyền ám sát cùng người bình thường ám sát còn không giống nhau lắm. Tuyệt đại đa số sát thủ hoặc là đặc công tại thi hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, bình thường đều sẽ tận lực thiếu kinh động những người khác, chỉ cần mục tiêu chủ yếu tử vong, liền có thể cấp tốc rút lui. Trương Huyền không giống, hắn chẳng những muốn giết sạch tất cả mọi người, còn chỉ có thể là tiểu nhân phát ra độc tính, càng phải bảo đảm không có cá lọt lưới. Tựa như cái này cái gì Quỷ Long hội, có trời mới biết một cái thành thị hắc bang, ở buổi tối 7 lúc 8 giờ, sao có thể tụ tập nhiều người như vậy? Độc đầu bang hơn 30 người, tiêu diệt bọn hắn, Trương Huyền dùng 20 phút ra mặt. Có thể cái này Quỷ Long hội, tính gộp cả hai phía có mẹ nó 120-130 con người. Mặc dù cái này hơn 100 người bên trong, chỉ có số ít một chút là có chút sức chiến đấu. Cái khác đa số đều chỉ là bình thường hắc bang phân tử. Có thể như thế nào đi nữa, đó cũng là hơn 100 người a. Trương Huyền liền cùng kia ăn xào món gan giống như trượt vào để nhi lắm điều lăng. Khổ cấp cấp dùng vũ khí lạnh sờ còi, lượn quanh bên ngoài một vòng lớn, trộm chết tất cả trạm gác cùng tay súng. Sau đó bởi vì bại lộ, không thể không cưỡng ép xâm nhập nội bộ. Bắn hết mang ra toàn bộ súng ngắn đạn, thậm chí còn không thể không dùng tới mở đợi. Lúc này mới giết sạch tất cả mọi người. Chuyến này xuống tới hơn một giờ, thiếu chút nữa cho Trương Huyền mà chết. Cuối cùng lên xe đi đường thời điểm, chân kia chân đều là có chút phù phiếm. Bất quá, hắn còn không có ý định nghỉ ngơi. Đúng vậy, hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tiếng súng đã vang nổ, toàn bộ thành thị hẳn là đều đã biết tình huống nơi này. Cho nên, hắn dự định thừa dịp cảnh sát cảm thấy được ý đồ của mình, cùng với các bang phái kịp phản ứng trước đó, lại chơi lên một phiếu. Dùng một buổi tối thời gian, trình độ lớn nhất suy yếu chỗ này vị lục đại bang phái. Về phần nói tiếp xuống đến tiên ai, vậy thì phải xem ai trước hết nhất ngày ra ngoài. Cái gì? Quỷ Long hội cũng bị diệt, còn chết mấy cái những bang phái khác lão đại. Làm Tợ Lạ Quẹ nghe được tin tức này thời điểm, cơ hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn bọt một cái từ trên ghế đứng lên, ánh mắt trừng đến thẳng tắp, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Hôm nay là Quỷ Long hội hội trưởng, là ngói lao ra tử sinh nhật. Không chỉ có Quỷ Long hội tuyệt đại bộ phận bên trong cao tầng thành viên đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Ngay cả những bang phái khác lão đại cũng biết tự mình dẫn người hoặc là phái người tiến đến chúc mừng. Dù sao thành nội lục đại hắc bang tại hắn Tợ Lạ Quẹ quản lý hạ, đã sớm là nước giếng không phạm nước sông, đều có các nghề nghiệp. Cho nên, giữ gìn mối quan hệ, cùng nhau kinh doanh tốt sủ khỏi thể phụ khối này cơ bản bản, là không có vấn đề gì. Có thể, hiện tại vấn đề này liền đại phát nha. Lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn, ngoại trừ đã chết mất độc đầu bang lão đại ám phạ bên ngoài, cũng chỉ có quân hỏa xã xã trưởng bởi vì bị bệnh không có đi, mấy cái khác bang phái lão đại đều đi, hơn nữa đều đã chết. Trợ lý vẻ mặt cầu xin nói rằng, không chỉ là bọn hắn, chúng ta có mấy vị đi xem náo nhiệt khách nhân, cũng bị liên lụy, một cái đều không có sống sót. Xong, Tợ Lạ Quẹ đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt có chút tái nhợt lẩm bẩm nói, lần này toàn xong. Lục đại bang phái cùng nhau kinh doanh sụp khỏi thải phủ, là hắn trước đây cùng chính phủ một đám ban lãnh đạo cùng một chỗ định ra tới. Chính phủ là để bảo đảm thành thị trật tự ổn định, mà hắn thì là vì ổn định thu nhập, cùng đối thành thị thế giới dưới đất lực độ trưởng khống. Có thể nói, lục đại bang phái chính là hắn tại sụp khỏi thải phủ tay chân xúc tu. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, Tợ Lạ Quẹ khả năng hoàn toàn nắm giữ tòa thành thị này từ trên xuống dưới tất cả lớn nhỏ sự tình. Nhưng bây giờ, loạn, hết thảy đều loạn. Hắn thậm chí đều đã có thể dự liệu được, các đại bang phái lao đại vừa chết, tòa thành thị này sẽ lần nữa trở lại hơn 10 năm trước chủng loại kia cục diện hỗn loạn. Mà đây là tiếp theo, mấu chốt nhất, vẫn là ban ngành chính phủ bên kia. Đoán chừng không bao lâu, điện thoại của mình liền sẽ bị đánh bạo. Có trời mới biết lần này hắn phải bỏ ra bao lớn đánh đổi, mới có thể để cho đây hết thảy bình ổn lại. Về phần nói một lần nữa ổn định bang phái, để tòa thành thị này quy củ khôi phục lại lúc đầu trật tự giành mạch. Hiện tại Tợ Lạ Quẹ thậm chí cũng không dám nghĩ, vẫn là trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết lại cân nhắc cái khác cả ai. Đến cùng là ai tại trên địa bàn của ta làm càn rỡ a? Giờ phút này Tợ Lạ Quẹ đều nhanh hơn chết, mặc kệ đối phương là ai, một bộ này chiêu liên hoàn đánh xuống, đều rõ ràng là muốn để hắn xuống đài a cái này. Trước mắt chúng ta lấy được tin tức là, tập kích độc đầu ba người, cùng tập kích Quỷ Long hội người, hẳn là cùng một nhóm người. Hoặc là nói, cùng là một người. Trợ lý nói rằng. Cái gì? Tợ Lạ Quẹ móc móc lỗ tai, còn cho là mình nghe lầm, ngươi nói là một nhóm người đúng không? Ta nói chính là, có thể là một người. Trợ lý mặc dù cũng sợ tợ lạ quẹ báo nổi, nhưng bây giờ không đem chính mình hiểu biết tình huống nói rõ rõ ràng, đó mới là muốn mạng. Mấy vị kia đi tham gia náo nhiệt khách nhân, tại hơn 10 phút trước, từng gọi điện thoại tới truyền tin của chúng ta bộ môn tỉnh cầu viện trợ, căn cứ trò chuyện ghi chép, bọn hắn minh xác miêu tả kẻ tập kích đại khái hành động quy tích cùng bề ngoài. Bọn hắn biểu thị, có thể nhìn thấy kẻ tập kích, cũng chỉ có một người, mà lại là cái nữ nhân trẻ tuổi. Nữ tử này tính mặc nguyên bộ chiến thuật tác chiến trang bị, không chỉ có người mặc áo chống đạn cùng mũ giáp, thậm chí còn trang bị có dụng cụ nhìn đêm, có thể thấy được hẳn là đặc chủng lãnh vực tác chiến xuất thân. Căn cứ chính mắt trông thấy báo cáo xưng, chủ yếu sử dụng là một chi an gắn ống giảm thanh 22 lz đường kính Glock 44 hình súng ngắn, cùng một chi chiến đấu hậu kỳ mới bạo lộ ra 9 ly mở tờ ít súng tiểu liên. Bất quá ta vừa rồi hiểu rõ được, đối phương dường như vốn là dự định ám sát, cho nên ngay từ đầu còn sử dụng vũ khí lạnh sờ còi. Mặc dù bị sờ người khả năng hơi nhiều. Nói tóm lại, đối phương năng lực tác chiến vô cùng đáng sợ, đồng thời xạ kích độ chính xác đạt đến một loại tương đối khoa trương tình trạng. Nghe nói đối phương dường như không dành súng, mỗi một súng đều có thể trúng đích, đồng thời tất cả đều là chiếu vào đầu đánh. Cái này không quá giống là thông thường quân sự hóa bộ đội đi ra người, dù sao, liền xem như lại tinh nhuệ đặc chủng nhân viên tác chiến, cũng sẽ không sử dụng loại này không lưu bất luận cái gì dung sai chỗ chống xạ kích phương thức. Cho nên ta đoán chừng, đối phương hoặc là một ít cao cấp hành động đặc công xuất thần, hoặc là dứt khoát chính là một ít sát thủ chuyên nghiệp trại huấn luyện đi ra người, cũng chỉ có loại người này mới có thể như thế cấp tiến cùng mạo hiểm. Nghe xong trợ lý nói những này, đó là quẹ mặt buồn rầu nói, cho nên, ngươi nói là, độc đầu bang cùng Quỷ Long hội hai bên cộng lại, 160-70 người, tại quá khứ không đến thời gian 3 tiếng bên trong, liền bị một cái nữ giết cái không còn một mảnh, không có đi thoát một người sống. Cô gái này chỗ nào là ai a? Cái này mẹ nó rõ ràng chính là thần a. Trợ lý bất đắc dĩ cười khổ, cái này trên tình báo là nói như vậy, mặc dù ta cũng hoài nghi tính chân thực, nhưng đây không phải còn không có khác chứng cứ chứng minh, người này còn có cái khác đồng đội mà. Tiên sinh, muốn ta nhìn, chúng ta không ngại tại chính chúng ta nội bộ tìm xem, nhìn xem có hay không điều kiện phù hợp. Có ý tứ gì? Người thi hành a? Trợ lý đương nhiên nói, đối phương nếu là sát thủ, không có lý do cùng chúng ta phương chu không sao chứ? Nói không chính xác, người này chính là chúng ta người thi hành trong đội ngũ, cái nào đó tương đối là ít nổi danh đại lao đâu. Dù sao, nếu như là đỉnh cấp người thi hành lời nói, hẳn là cũng có thể làm được không sai biệt lắm thành tích à. Ngươi quá để cao những cái kia quái thai. Đó là quẹ lắc đầu, không nói đến những cái này cái gọi là đỉnh cấp người thi hành, có không có dạng này năng lực, cho dù là có, cũng không thể nào là cái nữ tính, chớ nói chi là người miêu tả loại kia bách phát bách chúng thần sát thủ, phóng nhãn toàn bộ phương chu, đều không có mấy cái. Lần này, trợ lý không nói, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đó là quẹ suy tư sau một hồi lâu, mở miệng nói, tóm lại. Trước động viên nhân thủ của chúng ta à, ta có dự cảm, gia hỏa này hẳn là sẽ còn động thủ, hơn nữa mục tiêu khẳng định sẽ còn là lục đại rút, cho nên, cần phải tại người này tiến hành xuống một lần hành động trước, tìm tới nàng. Quân hòa xã. Cùng nó nói nó là cái hắc bang nhóm người. Không bằng nói, nó là cái xạ kích kẻ yêu thích câu lạc bộ. Tại cái này chỉ cần có hợp pháp giấy chứng nhận, đều có thể mua được súng ống vũ khí quốc gia. Có rất nhiều tương quan ngành nghề kẻ yêu thích, đều luyện được một tay bắn rất hay. Bất quá. Thương pháp cho dù tốt, ngoại trừ sân tập bắn bên ngoài, cũng không có cái khác có thể cho những này xạ thủ nhóm phát huy địa phương. Cho nên, chậm chậm, cũng có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, tụ tập ở cùng nhau. Quân hỏa xã chủ yếu nguồn kinh tế đồng dạng là súng ống đạn dược. Bất quá cùng độc đầu bang khác biệt chính là, bọn hắn đi là tinh anh hóa chuyên nghiệp lộ tuyến, chủ yếu là làm gốc phương chu tương quan hành nghề nhân viên cung cấp chuyên nghiệp vũ khí trang bị cùng đề nghị chỉ đạo. Bên trong rất nhiều người đều có không kém hơn đồng dạng phương chu sát thủ chuyên nghiệp hóa năng lực tác chiến. Thậm chí sủ khỏi thái phủ không ít phương chu sát thủ đều xuất thân từ quân hỏa xã. Cho nên, Su Khỏ Thái Phủ lục đại dưới mặt đất bang phái trong tổ chức, quân hỏa xã ngạnh thực lực là mạnh nhất. Thậm chí có thể nói, nó cũng sớm đã vượt qua 5 cái khác bang phái, trở thành trừ Phương Chu bên ngoài, cái thứ 2 thành thị người nói chuyện. Diệu Lạc, người này thật không đơn giản, muốn săn giết nàng, ngươi tốt nhất tìm chút giúp đỡ, không phải, ngươi rất có thể sẽ trở thành nàng kế tiếp thương hạ vong hồn. Một gian trong ngăn tủ treo không ít xạ kích tranh tài huy chương cúp trong văn phòng. Một cái hai tóc mai có chút xám trắng, mặc quần áo thể thao trung niên nam nhân, chính nhất mặt nghiêm túc đem một chương giám sát ảnh chụp đưa cho người trước mặt. Diệu Lạc, một cái bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút đổi phế cao gầy nam nhân. Mặc đồ Âu phục hắn, nhìn xem giống như bên ngoài văn phòng bên trong dân đi làm. Đi tại trên đường cái, ngoại trừ tên ăn mày bên ngoài, đoán chừng căn bản sẽ không có nhiều người liếc hắn một cái. Nhưng ở nơi này, hắn là toàn bộ quân hỏa xã mạnh nhất số một xạ thủ. Một tay tinh xảo tới xuất thần nhập hóa song súng chính xác bắn nhanh kỹ nghệ, ổn định điện áp bản địa phương chu tất cả nghịch súng cao thủ. Ngay cả người quản lý tợ lạ quẹ đều nói qua, muốn để cử hắn làm phương chu người thi hành. Mặc dù về sau không biết rõ vì cái gì không có đoạn dưới. Nhưng không thể phủ nhận là toàn bộ quân hỏa xã bên trong muốn nói ai có thể ứng phó sau đó sắp khả năng đến nguy cơ kia không hề nghi ngờ chính là hắn Diệu Lạc. Quan trưởng, có chính ta là đủ rồi, nếu là ngay cả ta cũng không là đối thủ, gọi là nhiều người hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệu Lạc đem ảnh chụp tiếp nhận, thanh âm hoàn toàn như trước đây lộ ra điểm thận hư cảm giác. Nhìn xem trên tấm ảnh kia võ trang đầy đủ, hai tay nắm tay súng tiến hành di động xạ kích thiếu nữ. Diệu Lạc khẽ cau mày nói, mắt nhìn con ngươi chúng quanh làn ra tình huống, đứa nhỏ này hẳn là cũng liền chừng 20 tuổi a. Quan trưởng lắc đầu, không rõ ràng, đây là Quỷ Long hội giám sát bên trong, duy nhất lưu lại một cái toàn thân hình tượng, nàng mang theo mũ giáp cùng khẩu trang, nếu như không phải dáng người đặc thù quá rõ ràng lời nói, ta thậm chí cũng không biết nàng là nam hay là nữ. Diệu Lạc nghe này, gật gật đầu, cũng liền không nói thêm lời, đem ảnh chụp thu đến Âu phục bên trong túi, ta đi trước, có chuyện gì điện thoại liên lạc.
Tốt.
Diệu Lạc từ quán trưởng văn phòng đi ra, nhìn phía xa sân tập bắn.
Đúng vậy,
Quân Hỏa xã đại bản doanh, nhưng thật ra là một nhà đường đường chính chính đăng ký xạ kích vận động quán. Bất quá, nơi này chỉ đối hội viên cởi mở. Về phần nói có thể tới đây hội viên đều là những người nào, chỉ có thể nói đều không phải là người tốt lành gì.
Ừm.
Nhìn qua nơi xa trống rỗng trong phòng sân tập bắn, Diệu Lạc nhíu nhíu mày, lại nhìn chung quanh một chút hai bên một bộ phim phòng làm việc an tĩnh hành lang. Do dự một chút, không nói gì, cất bước đi hướng phương hướng lối ra.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Giày da dẫm trên sàn nhà thanh âm, quanh quẩn tại trống rỗng trong hành lang. Phía trước đèn cảm ứng từng cái sáng lên, nhưng theo hắn đi xa, phía sau đèn cảm ứng cũng từng cái dập tắt. Ngay tại hắn sắp đi đến góc rẽ thời điểm, hắn đột nhiên sờ tay vào ngực. Hai thanh dấu ở dưới nách trong bao súng súng lục giảm thanh bị hắn cấp tốc rút ra, cũng chỉ hướng sau lưng.
Đắc, đắc, đắc.
Trước mắt ánh đèn từng chiếc dập tắt. Bên cạnh đồng hồ treo trên tường, kim dây đang nhẹ nhàng chuyển động, tựa như nhạc đệm đồng dạng. Rốt cuộc, toàn bộ trong hành lang cũng chỉ còn lại có Diệu Lạc trên đỉnh đầu một ngọn đèn bận sáng. Diệu Lạc cau mày, chuẩn bị chuyển bước, rời đi ánh đèn phạm vi thời điểm. Đỉnh đầu ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, mà tại ánh đèn dập tắt một mấy mắt, một thanh rét lạnh dao găm lặng yên từ Diệu Lạc sau lưng hiện hiện.
Phốc phốc.
Ừm. Trong văn phòng, vừa cầm lấy một quyển tạp chí quán trưởng, nghi hoặc nhìn kia hở khép cửa phòng làm việc, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Diệu Lạc thời điểm ra đi cũng không nói cho ta đóng kỹ cửa lại, nhưng một giây sau, bành, đại môn bị một cước đá văng.